Chương 113, người một nhà kinh ngạc. Chương 113, người một nhà kinh ngạc. Nhà ngươi ra sao? Cha mẹ ngươi hung không hung? Có còn xa lắm không? Dọc theo đường đi, Tiểu Man liền biểu hiện có chút khẩn trương, càng Thẩm Phượng Thư nói cho nàng biết sắp đến rồi, nàng thì càng nóng nảy bất an, khá có một chút lập tức sẽ thấy bố mẹ chồng tiểu tức phụ biểu hiện, để cho Thẩm Phượng Thư nhìn cũng muốn cười. Chẳng qua, cũng không thể để cho Tiểu Man luôn là như vậy ngồi nằm không yên, Thẩm Phượng Thư cũng chỉ có thể khuyên bảo nàng, nói cho nàng biết phụ mẫu của chính mình rất hòa ái, Đinh Thúc cũng rất dễ thân cận, không cần khẩn trương loại, tiêu trừ sự bất an của nàng. Đinh Kiếm vẫn như cũ lạnh lùng biểu tình, nhưng Thẩm Phượng Thư giống vậy có thể nhìn ra hắn ở lạnh lùng dung mạo hạ ẩn nút không kịp chờ đợi. Suy nghĩ một chút cũng đúng, Đinh Kiếm cùng Đinh Thúc cùng nhau sinh sống rồi 20 năm, tình như cha con, cách ra như vậy lâu, nhớ mới là bình thường. Cha, mẹ, ta trở lại rồi. Một tiếng vào sơn trang đại môn, Thẩm Phượng Thư cũng đã không kịp chờ đợi hô lên. Du tử trở về nhà, liền là tâm tình như vậy. Thẩm Chân cùng Trần Dịch Tiên thân ảnh xuất hiện ở chính đường cửa, ngay sau đó Đinh Thúc thân ảnh cũng xuất hiện. Ngay tại Thẩm Phượng Thư cùng Đinh Kiếm trên mặt đều lộ ra rồi vẻ mặt vui mừng, Tiểu Man cũng nỗ lực nặn ra nụ cười thời điểm, hai bóng người đẹp đẽ, một trắng một đen, cũng lặng lặng xuất hiện ở Thẩm Chân vợ chồng phía sau. Tỷ, Thẩm Phượng Thư lập tức kinh hỉ kêu lên. Hắn có thể hoàn toàn không ngờ tới như băng tỷ cùng như tuyết tỷ vậy mà sẽ ở trong sân trang, vui mừng ngoài ý muốn a. Về nhà gặp nhau vui sướng sau khi, Thẩm Phượng Thư cũng đem người nhà cùng bằng hữu giới thiệu lẫn nhau qua một lần. Đinh Kiếm coi như là thông gia tốt, trực tiếp xưng hô Thẩm Chân cùng Trần Dịch Tiên bác trai bác gái, Tiểu Man cũng theo như nhau xưng hô. Thẩm Như Băng, Trần Như Tuyết. Đến phiên giới thiệu hai người tỷ tỷ thời điểm, hai nàng không có chờ Thẩm Phượng Thư giới thiệu, mỗi người chủ động mở miệng báo có tiếng tự. Đinh Kiếm cùng Tiểu Man một trận sức sở, danh tự này thế nào như vậy quen thuộc, thật giống như nơi nào nghe qua như nhau. Rốt cuộc là nơi nào nghe qua đâu? Tuyệt đối quen thuộc, với lại cũng còn là như sấm bên tai cái chủng loại kia, thế nào đống nhiên lập tức không nhớ nổi đâu. Băng tiên tử. Đống nhiên Đinh Kiếm phúc trí tâm linh, bật thốt lên. Tuyết ma nữ. Tiểu Man cũng không cam chịu yếu thế, theo sát kỳ sau. Như Băng tỷ cùng Như Tuyết tỷ mỉm cười nhìn hai người, gật đầu một cái. Tiểu Man cùng Đinh Kiếm trực tiếp u rồi, trực lăng lăng nhìn trước mặt hai cái giống nhau như đúc song bảo thai, thật là không dám tin vào hai mắt của mình. Vốn là cho là chẳng qua là Thẩm Phượng Thư hai cái song bảo thai tỷ tỷ mà thôi, không ngờ tới lại là nổi danh khắp thiên hạ băng tiên tử cùng tuyết ma nữ, trước bọn họ còn nhiều lần dùng hai cái này thiên tài tu sĩ làm ví dụ tới kích thích Thẩm Phượng Thư, ai có thể nghĩ tới các nàng lại là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, hơn nữa còn là Thẩm Phượng Thư tỷ tỷ a. Đinh Kiếm mặt đầy bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách Thẩm Phượng Thư tùy tùy tiện tiện thì có cao cấp không gian pháp bảo, còn có siêu cường kiếm vôi, có hai cái này tỷ tỷ, cái gì tốt đồ vật hay không? Thua thiệt hắn còn tưởng rằng là Thẩm Thúc cho Thẩm Phượng Thư chuẩn bị đồ vật, lần này coi như là hoàn toàn rõ ràng rồi. Chẳng qua, xác định rồi băng tiên tử cùng tuyết ma nữ đích xác là Thẩm Phượng Thư tỷ tỷ, hơn nữa còn là chị ruột sau khi, hai người nhìn nữa Thẩm Phượng Thư liền có một loại không biết nên thế nào hình dung mùi vị rồi. Hai người tỷ tỷ là thiên tài tuyệt thế, thế nào em một mẹ khác cha lại là tuyệt thế tuổi mục đâu? Khả năng thật sự là các tỷ tỷ quá mức với được trời ưu đãi, đem tất cả địa linh nhân kiệt cũng chiếm toàn bộ rồi, cho nên Thẩm Phượng Thư người em trai này mới là cái này thối giữa tư chất chứ. Lời này hai người chỉ có thể trong lòng suy nghĩ, nhưng quyết không thể nói ra miệng, kẻ ngu mới có thể ngay mà nói. Người nhà gặp nhau, tất nhiên các loại vui mừng. Các trưởng bối hết sức vui mừng nhìn Đinh Kiếm tu vi lại có tăng trưởng, Thẩm Phượng Thư cũng tu hành nhập môn, dĩ nhiên, càng vui mừng chính là Tiểu Man cô nương cũng là hiếm thấy tu hành thiên tài, tướng mạo đoan trang, với lại đối với Thẩm Phượng Thư như vậy ỷ lại, rất tốt. Thẩm Phượng Thư chính là nhìn cha mẹ thân thể đã đem nuôi rất tốt, thậm chí có khôi phục trúc cơ tu vi khả năng. Đinh Kiếm không cần phải nói, Đinh Thúc đã chuẩn bị phải qua đoạn thời gian trùng kích kim đan kỳ rồi. "Chị, các ngươi thương thế dưỡng tốt rồi." Thẩm Phượng Thư quan tâm hơn chính là hai người tỷ tỷ thương thế. Lần trước nhưng là bị kia Lưu Lâm hai cái sư thúc cùng Trịnh Khang Bình cho làm bị thương rồi, hơn nữa còn là thần thức bị thương, tuyệt sẽ không vậy thì khôi phục dễ dàng. "Đã tốt rồi." Thẩm Như Băng khẽ mỉm cười một cái, đệ cái loại đó quan tâm phát ra từ nội tâm nàng có thể cảm giác được, trong lòng cũng là không nói ra vui mừng. Sư phụ ra tay giúp bận rộn, đã tất cả đều tốt rồi. Ta cũng giống vậy. Trần Như Tuyết giống vậy mỉm cười lấy gật đầu một cái, biết đệ đệ quan tâm chính mình, cười để cho hắn không cần lo lắng, bay về không đổi kịp đánh chết thiên ma, chờ hết bệnh sau khi thiên ma thai ương đã qua đi rồi. Cùng Lưu Lâm kia hai cái sư thúc chuyện có liên quan đến, hai người tỷ tỷ đều không nói, hiện trường có người ngoài, cũng không thích hợp nói. Thẩm Phượng Thư là thật yên tâm rồi. Xem ra hai người tỷ tỷ quay về một mực chữa thương không nói, còn không có ra đi mạo hiểm đánh chết thiên ma, đây là chuyện tốt. Ngược lại là tiểu đệ ngươi, gần đây lớn như vậy danh tiếng. Thẩm Như Băng cười nói một câu. Người nhà cùng Đinh Thúc đều ở đây nhìn, Thẩm Phượng Thư cũng không còn dám chậm trễ, ngay tại chính đường trong, đem mình lần này đi ra ngoài lịch luyện một ít kinh lịch bá 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 nhanh chóng giải thích qua một lần. Cùng Trịnh Khang Bình có liên quan không nói, cùng ma nữ nương tử có liên quan không nói, cùng cô gái che mặt có liên quan cũng không nói, chỉ khều những thứ kia tất cả mọi người nghe nói qua biết mà nói. Mọi người trong nhà nhưng là đã sớm biết Thẩm Phượng Thư lại lấy ra một trận đại động tĩnh, một quyển sách Lậu Thất Minh Thiên Cổ Ám Hùng Văn mang ra ngoài một cái chân long như thế, động tĩnh này tuyệt đối không so với thức tỉnh một vị trí thánh đại yêu nhỏ hơn. Trước nhà người biết đều là tin vỉa hè, việc hiện tại chủ tự mình ra giải, vậy dĩ nhiên là không giống nhau. Không những có kiền thành bí cảnh giữa nơi truyền thừa bí văn, còn có thích nghe ngóng sông cửa khiêu chiến, trong truyền thuyết Long Kiến Tâm Hóa Rồng được đặt tên, sách núi tầm bảo, thư linh phụ thể, cọc cọc món món nói ra, ở Thẩm Phượng Thư lưỡi nở hoa sen vậy rằng giải, ngay cả Thẩm Như Băng cùng Trần Như Tuyết đều nghe nồng nhiệt. Câu chuyện này thật sự là quá xuất sắc rồi à. Dĩ nhiên, giai đoạn trước gặp An Chính Linh tiểu man trải qua, An Chính Linh bỏ lại bọn họ một người một ngựa giết tới Quy Nguyên thư viện câu chuyện, những thứ này tất cả đều có. Hậu kỳ chính là mọi người cùng nhau hồng trần lịch luyện, các loại sống phóng túng hưởng thụ, cùng với các loại quan sát học tập thể nghiệm, cũng đều nói rất rõ ràng rõ ràng. Không nói rõ ràng không được, Thần Phượng thư bọn họ nhưng là ở Đại Yến quốc bên trong một ít trong thanh lâu lưu lại lớn như vậy danh tiếng, nhất định phải giải thích rõ chẳng qua là quan sát động tĩnh mà không phải là hoang dâm, nếu không không cần Thẩm Chân vợ chồng xuất thủ, hai người tỷ tỷ tạm tha không rồi Thẩm Phượng thư. Phía sau trong kinh thành gặp rồi Bất Kỳ công tử, giúp Bất Kỳ công tử nghĩ kế giải quyết ngự thư phòng tàng thư, Thẩm Phượng thư cũng không còn giấu giếm, coi như là giống vậy cho hai người tỷ tỷ làm mẫu bình thường, hết sức cặn kẽ nói ra. Không ngoài sở liệu, Như Băng tỷ cùng Như Tuyết tỷ hai người nghe xong cũng là mở rộng tầm mắt. Nếu là các nàng gặp loại chuyện này, nói không được cũng sẽ cùng Bất Kỳ công tử như nhau, người tài cao gan lớn, dựa vào cao siêu thân thủ chính mình đi tìm. Dẫu sao sự quan trọng đại, qua tay người ngoài cũng chưa chắc có thể tin được. Có thể Thẩm Phượng thư biện pháp giải quyết để cho mọi người tất cả đều là mở mang nhiều hiểu biết, thì ra còn có thể như vậy chơi. Trong này, ngược lại là Thẩm Chân vợ chồng là nhanh nhất tiếp nhận, dẫu sao bọn họ thật sớm buông xuống rồi hết thảy, thưởng thụ phàm gian phú quý, cũng càng sớm hơn nhiều tiếp xúc rồi người phàm sinh sống. Khu sử dụng người phàm làm việc bọn họ cũng coi là thói quen, nhưng vẫn thật không nghĩ tới chuyện có thể làm như vậy. Tu hành có thể, nhưng mượn lấy triều đình hướng gió tìm được người thích hợp tới thúc đẩy triều đình chiều hướng, này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Đinh Thúc ngược lại là ở nhân gian sinh sống qua, nhưng hắn mang theo Đinh Kiếm phần lớn thời gian là đang khổ tu, không có ngự sử dụng tới người khác. Cho tới hai một thiên tài tỷ tỷ, 5 tuổi liền bị tiếp đi, sau đó chính là các loại tu hành, ông trời của các nàng mới trình độ đã đầy đủ làm cho các nàng không cần kinh lịch những thứ này, cái gì hồng trần lịch luyện cũng có thể ung dung trúc cơ, nơi nào có cơ hội cảm thụ mỹ vị nhân gian khí. Xem ra chờ chúng ta ngưng đan sau khi, cũng phải bổ sung này bài học rồi. Thẩm Như Băng cùng Trần Như Tuyết nghe xong, nhìn nhau rồi liếc mắt, đều thấy rồi trong mắt đối phương kinh ngạc. Các nàng người em trai ruột này, sở nghĩ suy nghĩ, sở tác sở vi, thật sự là làm cho các nàng giật nảy người, nhìn với cặp mắt khác xưa. Phía sau dĩ nhiên là nhân hoàng tử khí, tử tiêu thần lôi những thứ này, dù sao tất cả mọi người xem qua, cũng nói ra. Đúng rồi, Như Băng tỷ, Như Tuyết tỷ, gần đây thượng Cửu Châu có cái gì xuất khiếu kỳ thậm chí luyện hư kỳ cao thủ vẫn không sao. Thẩm Phượng thư nhớ tới rồi che mặt thân phận của cô gái, đội vàng hỏi rồi liền, đặc biệt là thần môn trong, có không? Gần đây Thẩm Như Băng cùng Trần Như Tuyết lần nữa nhìn nhau, quay tới, Thẩm Như Băng mở miệng nói, "Huyền Âm phái trưởng lão, đạo môn xưng là Tử Yên Ma Tôn Tử Yên phu nhân, nghe nói đã là xuất khiếu viên mãn, lập tức phải luyện hư rồi, đoạn trước thời gian được gọi là tại đối kháng thiên ma trong chiến đấu bỏ mạng, đây cũng là lần này thiên ma thai hương giữa chết mất tu vi cao nhất tu sĩ." Tử Yên Ma Tôn, ngay cả tên cũng mang một tím tự, đây là có thích bao nhiêu màu tím, cho nên đánh nhân hoàng tử khí chú ý, tựa hồ cũng có thể nói tới thông. Tính toán ra, Tử Yên tiền bối bỏ mạng trên thời gian ngược lại là cùng ngươi nói nhân hoàng tử khí lúc bộc phát giữa đối được. Trần Như Tuyết bổ sung rồi một câu, cũng không có truyền ra ai chính mắt thấy được nàng như thế nào chiến đấu, chẳng qua là ở lại tông môn bản mạng ngọc bài bể rồi. Cái này thì càng đối được rồi. Trong lòng mọi người cũng có rồi phán đoán, đánh nhân hoàng tử khí bị Tử Tiêu thần lôi banh tan thành mấy khói, phòng trường chính là chỗ này bị Tử Yên Ma Tôn rồi. Theo đạo lý đối phương thần thức đều biến thành rồi toái phiến vào rồi Thẩm Phượng thư thức hải, thân xác tan thành mấy khói, bản mạng ngọc bài cũng vỡ vụn, hẳn là chết không thể chết lại rồi. Cũng không biết sao, Thẩm Phượng thư luôn là cảm giác đối phương chưa chắc đã là thật chết rồi, nhưng hắn lại không cầm ra chứng cứ không nói ra lý do, được rồi. Coi như đối phương chết rồi đi. Về nhà rồi, đón gió tẩy trần là phải. Sau khi Đinh Kiếm cùng Đinh Thúc an bài ở một cái trong độc viện, bọn họ thầy trò tự nhiên có lời muốn nói. Thẩm Phượng thư thu xếp ổn thỏa rồi tiểu man, này mới về đến cha mẹ tỷ tỷ bên này. Như Băng tỷ, ngươi trở về đi cái kia lâm sư thuốc sự tình, không cái gì phiền phải chứ. Người nhà gặp nhau, Thẩm Phượng thư cũng không cố kỵ nữa những thứ khác, trực tiếp hỏi lên. Như Tuyết tỷ tin tới nói qua cái đó lưu sư thuốc xử lý, Như Băng tỷ bên này không biết, trước Thẩm Phượng thư cũng không còn hỏi, này là người một nhà bí mật, nên nói không nên nói chờ thương lượng sau khi lại nói. Không có sao rồi, thông môn nội bộ cũng giải quyết rồi. Như Băng tỷ nhàn nhạt nói một câu. Có một số việc hai người tỷ tỷ không nói tỉ mỉ Thẩm Phượng thư cũng có thể đoán được. Hạo Thiên cửa cùng Thiên Huyền Tông đối đãi hai cái thiên tài siêu cấp đệ tử nhất định là cực kỳ quan trọng. Các nàng quay về đem tình huống vừa nói, trên căn bản cái đó Lưu sư thúc cùng Lâm sư thúc liền bị kịch rồi, người liên quan trở khẳng định trực tiếp bị thanh tẩy. Bất kỳ một người nào bên trong thông môn, đồng môn tương tàn cũng là tội lớn, dù là thần môn cũng sẽ không trên mặt ủng hộ làm như vậy. Tiểu đệ, ngươi bây giờ tu hành, rốt cuộc chuyện như thế nào? Thẩm Như Băng đã sớm muốn hỏi rồi, chứ không có hỏi, một mực nhịn đến bây giờ. Thẩm Phượng thư biểu hiện, căn bản không phải lúc trước hắn giải thích kinh lịch có thể giải thích, nhất định có các nàng không biết lý do. Chương 114, thế nào khả năng chương 114, thế nào khả năng nói đến chuyện giải. Thẩm Phượng thư không có hướng cha mẹ tỷ tỷ giấu giếm dự định, đều là người nhà, người ngoài có thể không biết, nhưng có một số việc người nhà nhất định phải biết, các ngươi ngồi, ta chậm chậm giảng. Mọi người trong nhà nhìn nhau, có chút kinh ngạc. Rất hiển nhiên, đây là Thẩm Phượng thư còn có chút ở bên ngoài bất tiện nói lời mà nói, cùng với cùng nhau đồng hành hai người đồng bạn không biết sự tình. Cha, mẹ, thương thế của các ngươi khôi phục như thế nào? Thẩm Phượng thư không có trực tiếp khai giảng, mà là trước quan tâm rồi một chút cha mẹ thương thế, không sao chứ? Chúng ta không có sao. Trần Dịch Tiên ngồi xuống, mỉm cười lấy trả lời rồi một câu, ngươi không cần lo lắng. Ngươi đã trở lại rồi, trung gian lại hung hiểm, chúng ta cũng có thể tiếp nhận. Thẩm Chân cũng là mỉm cười. Thẩm Như Băng cùng Trần Như Tuyết thật là có chút kinh ngạc, các nàng cái này tiểu đệ, dường như chuyến này kinh lịch rồi một chút rất khoa trương sự tình a. Hai người cũng không chậm trễ, tiện tay một người bố trí một cái cách âm trận pháp. Tất cả mọi người chuẩn bị xong rồi, Thẩm Phượng Thư bắt đầu lại nói về, rằng những thứ kia ngay cả Đình Kiếm cùng Tiểu Man cũng không biết sự tình. Ma nữ nương tử sự tình, Thẩm Phượng Thư tạm thời không muốn nói, không dễ giải thích, với lại sẽ bằng thêm mọi người trong nhà lo âu. Như vậy một cái đại cao thủ sẽ để cho bọn họ hết sức lo lắng sợ hãi, cho nên chỉ nói những thứ kia không cần quá lo lắng sự tình. Trịnh Khang Bình tự nhiên cũng không thể giảng, mặc dù mọi người trong nhà đều biết Trịnh Khang Bình tồn tại, nhưng đối với Phương Minh Minh đã chết rồi, Thẩm Phượng Thư là làm thế nào biết kia cái địa chỉ. Này át sẽ để cho bọn họ càng phát ra lo lắng Thẩm Phượng Thư bị đoạt sắc còn có sau di chứng, đây cũng không phải là Thẩm Phượng Thư tình mới thấy. Có thể giảng mà đại gia không biết, Hóa Long Nhũ Dịch chính là một cái trong số đó. Ngư Long Thảo biến hóa, ngay cả mọi người trong nhà thật ra thì cũng là hôm nay mới biết, càng không biết Ngư Long Thảo ở hóa rồng thời điểm bài tiết ra Hóa Long Nhũ Dịch, có cường đại hơn hiệu quả thoát thai hoàn cốt. Một quyển sách Lậu Thất Minh lại dẫn động rồi chân long biến hóa, chuyện này nay đã hết sức huyền bí rồi, kết quả Thẩm Phượng Thư vẫn còn ở Hóa Long Nhũ Dịch giữa phao rồi suốt một đêm, toàn bộ hấp thu, đưa đến thân thể lột xác, tư chất tăng lên, cái này làm cho Thẩm Chân vợ chồng cùng hai người tỷ tỷ cũng dị thường vui vẻ. Cái này tự nhiên là ta nhi phúc duyên. Trần Dịch Tiên là nhà mình con trai càng xem càng cao hứng cái chủng loại kia, không nhịn được vui vẻ cười nói. Người cả nhà đều là Thẩm Phượng Thư biến hóa mà cảm thấy vui vẻ, đồng thời cũng rõ ràng Thẩm Phượng Thư không có đem chuyện này công ra cùng người khác cân nhắc, đây nhất định cùng cái kia chân long long kiến tâm có liên quan, không nghĩ tấu lộ Ngư Long Thảo biến hóa bí mật, coi như là bán rồi một cái thiên đại mặt mũi cho long kiến tâm, đáng giá. Đứa nhỏ này, Thẩm Chân hơi có chút oán trách, mới vừa nói cái kia sao nghiêm trọng, còn tưởng rằng là nhiều hung hiểm sự tình, hại hắn mất công lo lắng một phen. Chẳng qua, nụ cười trên mặt hắn nhưng là che cũng không giấu được, dĩ nhiên bản thân hắn cũng không có chút nào che giấu ý nghĩ. Ngoài ra chính là cái mưu tính nhân hoàng tử khí cao thủ rồi. Thẩm Phượng Thư đợi mọi người cao hứng xong, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, nàng chính là để cho Quy Nguyên thư viện mấy ngàn đệ tử rơi vào trạng thái ngủ say đầu sọ. Nay chỉ có thể nói nàng có năng lực này, không thể liền kết luận là nàng chứ. Như Băng Tỷ không hiểu hỏi, kinh thành người cả thành ngày đó cũng rơi vào trạng thái ngủ say, nay chỉ có thể nói rõ ràng đối phương có năng lực, nhưng có thể giết người chưa chắc người người cũng là hung thủ, tiểu đệ cái này có chút quá võ đoán rồi. Nàng chính miệng nói với ta. Thẩm Phượng Thư cười nói, chỉ rồi chỉ đầu, ở trong mơ. Mọi người trong nhà kinh hãi, toàn bộ đều trận to hai mắt, cái gì tình huống? Đối phương lại đang trong mộng còn tiếp xúc qua Thẩm Phượng Thư. Ta phát hiện ta có hạng nhất đặc thù bản lãnh. Thẩm Phượng Thư cười giải thích, ta sẽ không bị mộng nghi hoặc, có lẽ là Hóa Long Nhũ Dịch công hiệu, ai biết được. Dù sao tất cả mọi người ngủ lấy thời điểm, ta rất nhanh thì đoán được rồi mộng, tỉnh hồn lại. Ban ngày giải thích, tất cả mọi người đã biết Thẩm Phượng Thư cùng đại gia không giống nhau, không có tại chỗ ngủ lấy, là chứng kiến lôi đỉnh vang rồi một đêm làm ra phỏng đoán, lúc ấy cũng không còn hỏi kỹ, bây giờ mới ý thức tới, là Thẩm Phượng Thư có cái này bản lãnh. Có bản lãnh là chuyện tốt, nhưng vì vậy bị Tử Yên Ma Tôn loại cao thủ này tìm tới cửa, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt rồi. Đều nói rồi chút cái gì? Như Tuyết Tỷ cũng lo lắng hỏi. Rất nhiều. Thẩm Phượng Thư cười nói, liên quan với mộng, liên quan với quốc vận, liên quan với nhân hoàng tử khí vân vân. Chân Long hiện thế cho nên đại yến quốc vận tăng nhiều, mà thịnh thế sửa điện giống vậy cũng để cho quốc vận tăng nhiều, tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe nói. Không có chính mắt thấy quá người là tuyệt sẽ không tưởng tượng được, còn có cái chủng này làm việc thủ pháp. Chờ nghe được đối phương lại thừa dịp lấy Lang Huyền thư viện bị diệt môn cơ hội trực tiếp mượn An Chính Linh tay diệt rồi Quy Nguyên thư viện, giống vậy cũng khiến cho quốc vận tăng nhiều nhân hoàng tử khí đại thịnh, mọi người trong nhà cũng không biết nói cái gì tốt rồi. Bọn họ là tu sĩ không giả, nhưng là còn chưa từng có nghĩ tới loại này tu hành đối tượng là một nước quốc vận phương pháp tu hành, thật là mở rộng tầm mắt. Chẳng qua, nghe được phía sau bởi vì Thẩm Phượng Thư đồng dạng cũng là nhân hoàng tử khí thân cận ứng cử viên, cho nên bị khi làm thí nghiệm phẩm giá đi trước bị nhân hoàng tử khí tẩy liên, người cả nhà sắc mặt cũng hù dọa bệnh rồi. Biết rõ Thẩm Phượng Thư yên ổn trở lại rồi, nhưng vẫn là bị dọa sợ không nhẹ. Càng lợi hại tu sĩ, càng biết nhân hoàng tử khí đáng sợ, thân là tu sĩ bị nhân hoàng tử khí tẩy liên vậy còn tuyệt vời. Ở nơi này là Thẩm Phượng Thư không bị mộng nghi hoặc, rõ ràng là đối phương có ý mà thôi, thua thiệt này đứa nhỏ ngốc còn thật sự coi chính mình không bị mộng nghi hoặc ở chỗ này dương dương tự đắc tìm lý do, ngay cả kim đan cấp bất kỳ công tử đều bị đưa vào rồi mộng đẹp, Thẩm Phượng Thư thế nào khả năng so với kim đan cao thủ còn lợi hại hơn. Về sau đâu? Như Băng Tỷ nhanh chóng thúc giục. Ta tu vi thấp, cho nên nhìn ta không sao. Nàng liền cũng bắt đầu thử lấy dùng nhân hoàng tử khí tẩy liên tự thân, thuận tiện dung hợp hấp thu. Thẩm Phượng Thư ngược lại không biết người nhà suy nghĩ, chẳng qua là vội vàng trả lời, nhưng nàng ban đầu độc thủ, liền không để ý tới ta rồi, cho nên ta liền tự mình chạy qua nhìn một cái nàng là thế nào dung hợp nhân hoàng tử khí. Chạy qua đi xem. Như Tuyết Tỷ kinh ngạc cũng không biết nên hỏi cái gì mới phải rồi. Đúng vậy. Thẩm Phượng Thư cười nói, nhân hoàng tử khí thịnh nhất địa phương nhất định là hoàng cung kim điện Long Y Điệp, dù sao tất cả mọi người đang ngủ, ta đi qua nhìn cũng không còn người cả lấy. Mọi người trong nhà cũng không biết nên như thế nào hình dung bọn họ tâm tình của giờ khắc này rồi, một gia khiếu cao thủ tu hành, Thẩm Phượng Thư một người mới vừa có chút tu vi tiểu gia hỏa, lại tràn đầy phấn khởi chạy qua đi xem. Ngươi sẽ không sợ nàng rảnh tay đã giết ngươi. Trần Dịch Tiên đã coi như là cả gan làm loạn ma môn đệ tử rồi, cũng bị chính hắn một con trai ngốc làm việc hù dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Sợ a? Thẩm Phượng Thư cười khổ nói, nhưng nàng nếu là thật rảnh tay, ta coi như một chút còn sống cơ hội cũng không có rồi. Nàng là tuyệt sẽ không để cho ta cái này cùng nàng trò chuyện rồi nhiều như vậy nhân hoàng tử khí người sống. Cái này ngược lại là, mọi người rối rít gật đầu. Thẩm Phượng Thư cử động mặc dù lớn gan, nhưng tuyệt không phải kẻ ngu si hành vi, chẳng qua là bị buộc ứng đối mà thôi. Nàng thế nào hấp thu nhân hoàng tử khí? Như Băng tỷ nhíu mày một cái, rất thận trọng hỏi lên. Đơn giản a. Thẩm Phượng Thư cười trả lời, chính là ngồi ở Long Y Điệp, bị nhân hoàng tử khí cuốn toàn thân, nhìn động một cái cũng không thể động, bên ngoài sấm chớp, sấm sét màu tím, bất kỳ công tử nói là tử tiêu thần lôi, tử tiêu thần lôi ở bên ngoài loạn oanh, nhưng không đụng tới cái đó nữ nhân một chút, cho nên ta giúp nàng điểm bận rộn. Giúp bận rộn? Như Băng tỷ lập tức ý thức được trong đó có vấn đề, ngươi thế nào giúp bận rộn? Ta xem tử tiêu thần lôi không đụng tới nàng, cho nên tìm rồi sợi xích sắt đi trên người nàng quanh quẩn, đem một đầu khác thông đến rồi kim điện bên ngoài, tử tiêu thần lôi liền ven theo xích sắt đi vào rồi. Thẩm Phượng Thư cười ha hả đem mình giúp bận rộn hành động vĩ đại nói ra. Thiết hạ, thiết hạ, thiết hạ, thiết hạ. Tứ Thanh hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, người cả nhà đều bị Thẩm Phượng Thư cử động này cho kích thích đến rồi. Đứa nhỏ này là có nhiều cả gan làm loạn mới có thể làm ra loại chuyện này a. Đáng ra than phục đồng thời, nhưng cũng không khỏi không nói, đây là không có biện pháp giữa biện pháp, chết giữa cầu sống. Đúng như Thẩm Phượng Thư theo như lời, một khi thành công, đối phương là tuyệt sẽ không cho Thẩm Phượng Thư sống, lúc này cũng chỉ có thể là nghĩ đủ phương cách giết chết đối phương rồi. Thật là một cao thủ, Tử Tiêu Thần Lôi đánh rồi suốt một đêm, cuối cùng mới đưa nàng hoành tan thành mây khói. Thẩm Phượng Thư tựa như nhớ tới ngày đó tình cảnh, nhưng cuối cùng nàng vẫn là chết mạng đánh một trận, thừa dịp ta áp sát quá gần, nhào tới trên người ta, để cho nhân hoàng tử khí cũng bọc lại rồi ta. Thái Hư Huyền Thiên Bảo Lục cùng Trịnh Khang Bình tương quan, đừng nói rồi, chỉ nói những thứ này. Dù sao Tử Tiêu Thần Lôi đã dùng suốt một đêm thời gian phách chết một người xuất khiếu kỳ cao thủ cũng nói đi qua. Người ra sao? Trần Dịch Tiên kinh hãi, trực tiếp nhảy lên đi tới Thẩm Phượng Thư bên người liền bắt đầu trên dưới lục lọi. Trong động người nữ kia người thử nghiệm là giả, nhưng cái này lần nhưng là thật nhân hoàng tử khí, đối với tu sĩ có mạnh mẽ tổn thương hiệu quả, con trai có thể hay không bị thương? Ta không sao. Thẩm Phượng Thư an ủi rồi một câu, khả năng ta để cho quốc vận tăng nhiều, nhân hoàng tử khí cũng sẽ không làm thương tổ ta. Ta giúp lấy giết rồi đánh nhân hoàng tử khí chủ ý ta tu. Quốc vận gia tăng thật sự rồng hiện thế cùng thịnh thế sửa điện đều phải nhiều. Trần Dịch Tiên căn bản không tin, cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện quả thật không cái gì thường, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, thở ra một hơi dài. Có thể giết chết xuất khiếu kỳ cao thủ nhân hoàng tử khí, lại không tổn thương nhà mình tiểu đệ, Thẩm Như Băng cùng Trần Như Tuyết cũng không biết rõ như thế nào hình dung tâm tình của giờ khắc này, nhưng tóm lại hay là vui vẻ chiếm đa số. Chẳng qua, Thẩm Phượng Thư chỉ hoãn rồi một chút, chờ ánh mắt mọi người lại lần nữa tập trung đến rồi trên người hắn, rồi mới lên tiếng, nàng sắp chết phản công, đem thần trí của nàng vãi phiến nện vào rồi ta thức hải. Tử Tiêu Thần Lôi cũng theo đi vào rồi một chút, bây giờ trong óc rất đặc biệt. Thẩm Như Băng không nói hai lời, ngay lập tức sẽ muốn cùng tiểu đệ chặt dán chán xem hắn thức hại tình hình, lại bị Thẩm Phượng Thư ngăn cản, "Đừng, bên trong Tử Tiêu Thần Lôi vẫn còn ở anh, sẽ bị thương." Như Tuyết tỷ tiến lên một bước, lạnh lạnh nhìn Thẩm Phượng Thư, nhìn điệu bộ kia, nếu là Thẩm Phượng Thư không đồng ý, nàng liền muốn mạnh mẽ dò xét Thẩm Phượng Thư thức hại rồi, dù là bị thương cũng không chối từ. Cái đó nữ nhân lưu lại rồi mấy thứ đồ vật. Thẩm Phượng Thư vội vàng đổi một đề tài, hắn cũng không hy vọng các tỷ tỷ mới vừa chữa khỏi vết thương liền lập tức bị thương nữa. Tử Tiêu Thần Lôi cũng không phải là chơi, ta cảm thấy rất đúng như Băng tỷ cùng như Tuyết tỷ tu hành hữu dụng, mang rồi trở lại. Vừa nói lấy, Thẩm Phượng Thư một bên đem hai khối thiên ma xá lợi lấy ra, hai người tỷ tỷ một người một viên, phân biệt đưa đến các nàng trên tay. Thừa dịp còn không có người ngoài biết, tìm thời gian vội vàng luyện hóa, tránh cho đêm dài lắm mộng. Thẩm Phượng Thư còn không quên dặn dò hai một thiên tài tỷ tỷ, mỗi lần đều là các ngươi trở lại mang cho ta một đống đồ vật, tiểu đệ ta cho tới bây giờ không đưa qua các ngươi cái gì, lần này coi như tiểu đệ một chút tâm ý của ta. Nổi danh khắp thiên hạ băng tiên tử cùng tuyết ma nữ, chỉ ngây ngốc nhìn trên tay thiên ma xá lợi, cảm thụ lấy ẩn chứa trong đó dâng trào tu vi, tất cả đều là chỗ mắt nghẹn họng. Nhà mình tiểu đệ, liên khí sơ kỳ, tiêu diệt một cái xuất khiếu kỳ siêu cấp cao thủ. Chương 115, ấm áp gia đình chương 115, ấm áp gia đình không dám, không tin, không tưởng tượng nổi. Tiểu đệ bây giờ tình trạng, cũng chính là so với phổ thông người phàm mạnh hơn vậy thì một chút điểm, lại mượn lấy nhân hoàng tử khí tử tiêu thần lôi tiêu diệt một cái xuất khiếu hậu kỳ siêu cấp cao thủ. Chẳng trách tiểu đệ đang hỏi gần đây Thượng Cửu Châu có cái gì cao thủ bất lạc. Thì ra là vì rồi xác nhận cái đó che mặt thân phận của cô gái a. Từ Yên Ma Tôn mấy chục năm không có phát hiện đời, rất nhiều người cũng cho là nàng đang bế quan tu hành cao siêu hơn pháp thuật, nhưng đột nhiên giữa truyền ra bản mạng ngọc bài vỡ vụn, Ma Tôn bản nhân ở đối kháng ngược ngoại thiên ma trong chiến đấu vẫn lạc, rất nhiều người đều cảm thấy không cách nào tin. Bây giờ nhìn lại, phản ngược lại là tiểu đệ nói hắn giết rồi Từ Yên Ma Tôn càng làm cho người ta tin phục. Dẫu sao cùng ngược ngoại thiên ma chiến đấu không người chứng kiến, có thể tiểu đệ nơi này xuất ra hai khối thiên ma xá lợi. Với lại Từ Yên Ma Tôn định dung hợp nhân hoàng tử khí, này phù hợp hơn Tử Yên Ma Tôn tính cách cùng địa bộ. Một người một viên tiên ma xá lợi, hay là xuất khiếu hậu kỳ ma tôn mất mạng lưu lại xá lợi tử, trước người lạnh lùng như băng tiên tử tuyết ma nữ, giờ phút này cũng không khỏi đầu ngón tay khẽ run. Đây rõ ràng là tiểu đệ dùng tính mạng đổi lấy đối với các nàng thành khẩn tâm ý a. Tiểu đệ, những thứ này ngươi cũng có thể sử dụng. Thẩm Như Băng trầm ngâm một chút, vẫn cảm thấy cần phải đem tiên ma xá lợi trả lại cho tiểu đệ. Bên cạnh Trần Như Tuyết cũng là đồng dạng tâm tư, chẳng qua là nàng không nói, mà là trực tiếp đưa tay đem tiên ma xá lợi đưa đến rồi Thẩm Phượng Thư trước mặt. Ngàn vạn khác. Thẩm Phượng Thư rất hưởng thụ như vậy người một nhà quan ái lẫn nhau, nhưng vẫn lắc đầu cự tuyệt nói, đây chính là cho các tỷ tỷ chuẩn bị. Ta mặc dù tư chất tăng lên rồi, nhưng là âm dương ngũ hành kiêm toàn bộ cái này là không có thay đổi, chỉ có thể nói là có thể tu hành rồi, dùng những thứ này căn bản là lãng phí. Còn có thể tìm lại được khác lột xác thuốc hay, nhất định có thể thay đổi. Thẩm Như Băng vẫn kiên trì, người nhà không nên lẫn nhau vì đối phương cân nhắc sao? Không cái gì quá chỗ đại dụng, ta thử qua rồi. Thẩm Phượng Thư lần nữa cười một tiếng, lắc đầu nói, thử qua rồi. Bốn người lần nữa kinh ngạc, trừ ra Hóa Long nhũ dịch, chẳng lẽ Thẩm Phượng Thư lại tìm đến rồi cái gì những thứ khác thiên tài địa bảo? Cái này, Thẩm Phượng Thư trực tiếp xuất ra một cái bình ngọc, giao cho rồi Trần Dịch Tiên trong tay, đây là cái đó che mặt nữ nhân dẫn dụ ta thời điểm đáp ứng cho thủ lao của ta, Thái Thượng Bổ Thiên Đan, tổng cộng 3 viên, ta đã ăn xong một viên. Thái Thượng Bổ Thiên Đan. Thẩm Chân cùng Trần Dịch Tiên căn bản chưa nghe nói qua, nhưng Thẩm Như Băng cùng Trần Như Tuyết nhưng là kinh hãi, đây thật là Thái Thượng Bổ Thiên Đan. Thượng Cửu Châu Quy Nguyên Tông bảo vật trấn phái, dù là Thẩm Như Băng cùng Trần Như Tuyết cũng chỉ là có thể ở trong tông môn tra được một ít tài liệu tương quan, do nghe qua, căn bản là không có biện pháp lấy được, tiểu đệ nơi này vừa lấy ra chính là 2 khối, chính mình còn ăn xong một viên. Rốt cuộc ai mới là ở Thượng Cửu Châu lan lộn? Chờ con gái cho mình giảng giải rồi một chút Thái Thượng Bổ Thiên Đan là chuyện như thế nào, Thẩm Chân cùng Trần Dịch Điên cũng ngồi không yên rồi, Trần Dịch Điên trực tiếp mở ra rồi bình ngọc, thì phải lại đút Thẩm Phượng Thư ăn đi, thư nhi, một viên vô dụng, nói không chừng ăn nữa 2 khối lưu dụng rồi. Một cái chân long hóa long nhũ dịch cộng thêm một viên Thái Thượng Bổ Thiên Đan, hiệu quả nên tính là đến cuối rồi. Thẩm Phượng Thư nhìn mẫu thân cái loại đó hoàn toàn không cân nhắc cách làm của mình, cười nói, "Này 2 khối là ta cố ý lưu lại hiếu kính các ngươi thương thế dưỡng tốt rồi, bản thân tư chất không kém, nếu như còn có thể tăng lên một chút, nói không chừng còn có thể trở lại trúc cơ." Này 2 khối Thái Thượng Bổ Thiên Đan đích xác là Thẩm Phượng Thư đặc biệt lưu lại, cha mẹ bản thân tư chất không kém, về sau lại xảy ra rồi 3 đứa 2 tử, toàn thân tính mạng tinh hoa trên căn bản cũng cho 2 người tỉ tỉ, nhưng Thái Thượng Bổ không chừng có thể đền bù một chút bọn họ thiệt tỏi hư, tiến tới có thể để cho bọn họ nhiều sống mấy thập niên trên 100 năm. Con trai này một phần tâm ý, bất kể có tác dụng hay không, dù sao Trần Dịch Tiên là cảm động rối tinh rối mù. Đừng xem lúc còn trẻ cũng là đại danh đỉnh đỉnh ma nữ, nhưng bây giờ nàng chính là một cái mẫu thân. Thẩm Chân cũng là bước lấy dâu gật đầu, lão hoài đại ý. Cha, mẹ. Trần Như Tuyết cũng ngược lại khuyên 2 người, này 2 khối Thái Thượng Bổ Thiên Đan là tiểu đệ một phần tâm ý, các ngươi hay là lưu lại đi. Cho tới tiểu đệ thân thể, chúng ta lại suy nghĩ một chút biện pháp khác, tổng có biện pháp. Thật ra thì mọi người đều biết, Thẩm Phượng Thư tư chất kém, nguyên nhân căn bản nhất trước hay là trời không đủ, đây là phiền phải nhất. Ngược lại là Thẩm Chân Trần Dịch Tiên vợ chồng, sinh con tạo thành thiệt thòi hư, coi như là ngày mốt không đủ, còn có thể thông qua đại bổ chi bảo bù lại. Mà tiên tiên không đủ muốn đền bù, tiêu phí trả giá gấp 100 lần nghìn lần, lấy được hiệu quả nhưng là 1 hoặc là 1/1000. Một cái chân long hóa long nhũ dịch, đổi thành một cái tương đối phổ thông một chút tu sĩ, đầy đủ hắn biến thành một cái tu hành thiên tài rồi, có ở Thẩm Phượng Thư nơi này, thêm rồi một viên Thái Thượng Bổ Thiên Đan, hiệu quả nhưng chỉ là phổ thông, đây chính là chứng cớ rõ ràng. Nếu như mọi người trong nhà biết còn có một vị kim đan toàn thân tinh hoa cộng thêm người máy nạ nổ các loại cường hóa cùng với nhân hoàng tử khí tẩy liên mới có hiệu quả như vậy, phòng trừng bọn họ có thể trực tiếp tuyệt vọng. Thẩm Chân cùng Trần Dịch Tiên vui vẻ yên tâm nhìn nhà mình con trai, không nói ra vui vẻ, cái đó từng tại bọn họ dưới gối thừa hoàn tiểu hải tử, lớn lên rồi, cũng hiểu chuyện rồi, còn có so với cái này càng làm cho cha mẹ chuyện vui sao. Người một nhà cũng rất vui vẻ, Thẩm Như Băng lần nữa kiểm tra một lần Thẩm Phượng Thư tu hành sau khi, xác định không cái gì vấn đề, nhưng Trần Như Tuyết không yên tâm, vẫn phải kiên trì nhìn một chút Thẩm Phượng Thư thức hải. Thôi dính tức đi, không muốn lưu lại. Thẩm Phượng Thư không cưỡng được chính mình người chị này, với lại mọi người trong nhà tựa hồ cũng đều cảm thấy nhìn một chút tương đối yên tâm, Thẩm Phượng Thư cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu, nhưng vẫn là dặn đi dặn lại, không thể dừng lại lâu, với lại nguyên thần chỉ có thể tiến vào một tia, tuyệt đối không có thể toàn bộ tiến vào. Ngay cả xuất khiếu hậu kỳ cao thủ cũng không ngăn nổi Tử Tiêu thần lôi đánh, như Tuyết tỷ bây giờ mới xem như trúc cơ biến mãn, kém quá xa rồi. Đều biết nằm nhẹ, Trần Như Tuyết cũng là chuẩn bị kỹ càng, lúc này mới cùng nhà mình tiểu đệ chán dính vào cùng nhau, sau đó bộ phận nguyên thần lách vào rồi Thẩm Phượng Thư thức hải. Mới vừa chứng kiến tiểu đệ trong thức hải cảnh tượng ngay mắt, Trần Như Tuyết lại có chút ngẩn ra, thậm chí ngay cả Thẩm Phượng Thư luôn mãi nhấn mạnh hơi dính tức đi cũng quên rồi, cho đến nàng cái kia một luồng nguyên thần bị một luồng Tử Tiêu thần lôi oanh cái chính lấy, nguyên thần đau nhức, này mới kinh hô một tiếng nhanh chóng thoát khỏi. Thà cho là như thế, Trần Như Tuyết thần thức cũng bị nho nhỏ phá hoại, kia một luồng nguyên thần thiếu chút nữa thì không về được rồi. Khá tốt, mặc dù nhìn như thời gian trường, thật ra thì cũng liền ngay cả một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới, bị công kích cũng chỉ là một luồng vô cùng nhỏ bé Tử Tiêu thần lôi, một chút vết thương nhỏ, cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng. Trần Như Tuyết mặt đầy không tưởng tượng nổi, nhìn nhà mình tiểu đệ, thật là không thể tin được mới vừa chứng kiến hết thảy. Khó có thể tin nhất còn là tiểu đệ thức hải, kia khủng bố lớn nhỏ, so với trước đó cái đó tinh khiết thần thức bóng lớn hơn 10 lần có thừa, dù là bây giờ Thẩm Như Băng cùng Trần Như Tuyết, các nàng trúc cơ đại viên mãn tu vi thức hải, hay là luyện hóa hấp thu rồi một bộ phận kia 2 cái sư thúc thần thức bái phiến, cũng không có tiểu đệ thức hải lúc ban đầu vậy thì khoa trương, cùng hiện tại lại càng so với cũng không cách nào so với. Trong thức hải giữa một viên to lớn quả cầu, ngoài mặt phủ đầy màu tím lôi đỉnh, kéo dài đánh lấy, tựa như một viên mọc đầy rồi lôi đỉnh gai nhọn quả cầu to, tình cảnh kia nguy nga đến giản làm cho người ta giận cả tóc gáy. Chính mình nguyên thần chẳng qua là bị một luồng Tử Tiêu thần lôi nho nhỏ sát biên đâm rồi một chút, liền đau nhức lùi về, có thể tiểu đệ nguyên thần thời thời khắc khắc đều ở đây bị kia khủng bố lôi đỉnh đánh, tiểu đệ là thế nào nhìn xuống. Đừng lo lắng, ta nguyên thần bị băng bó bọc ở tận cùng bên trong. Thần Phượng Thư chứng kiến như băng tỷ biểu tình tựa như cũng biết nàng phải nói cái gì, đội vàng giải thích, những thần kia thưởng thức toái phiến đều đã biến thành nhỏ nhất rồi, nhưng Tử Tiêu thần lôi còn không dung tha, với lại chưa bao giờ sẽ đụng phải ta nguyên thần. Hẳn là nhân hoàng tử khí nguyên nhân. Có nói láo, nhưng Thẩm Phượng Thư sở dĩ giữ vững không để cho các tỷ tỷ nhìn, chính là sợ các nàng bị thương, sợ các nàng lo lắng, bây giờ lời nói dối có thiện ý cũng là đồng dạng mục đích, không để cho mọi người trong nhà lo lắng. Giải thích này ngược lại là nói đi qua, Trần Như Tuyết cẩn thận hồi ức rồi một chút mới vừa chứng kiến tình hình, Lôi Đình đúng là chẳng qua là ở quả cầu bên ngoài, không sẽ công kích đến bên trong, với lại tiểu đệ thần thái biểu tình hành động ngồi nằm đi cũng không giống như là thời thời khắc khắc bị công kích hình dáng, lúc này mới khẽ gật đầu. Bên cạnh từ đầu đến cuối chú ý ba người khác, chứng kiến Trần Như Tuyết gật đầu, này mới xem như thở ra một hơi dài. Bọn họ sợ nhất đúng là Thẩm Phượng Thư mọi thứ đều là giả bộ để cho bọn họ yên tâm, đây chính là tai nạn, như bây giờ, rất tốt. Phật môn đại minh chú đối với ngươi cái này rất có hiệu quả. Trần Như Tuyết chợt mở miệng nhiều hỏi một câu. Hiệu quả rất tốt. Thẩm Phượng Thư nhanh chóng gật đầu, Như Tuyết tỷ để cho ta đi tìm Liêu Chân đại sư, thử rồi thật là nhiều chủng Phật môn thần chú, chỉ có đại minh chú hiệu quả phi phàm. Có hiệu quả là tốt rồi. Thẩm Như Băng gật đầu một cái, không có nói thêm nữa cái gì. Nghiêng đầu cùng Trần Như Tuyết ánh mắt đụng một cái, hai người cùng ăn ý có rồi quyết định. Tiểu đệ, bất kỳ công tử nói chính là cái kia phi thăng tiền bối, ta ở tông môn cũng hơi có nghe đồn. Trần Như Tuyết không đề cập tới đại minh chú, đề tài chuyển hướng rồi chỗ khác, có mục tiêu, chúng ta quay về tìm thì đơn giản rồi, ngươi tu hành không nên gấp gáp, từ từ đánh tốt cơ sở. Ngươi sửa đổi kình thôn phủ cũng không tệ, tứ bình bắt ổn, không lo tẩu hỏa nhập ma. Thẩm Phượng Thư gật đầu liên tục không ngừng. Hắn nói kình thôn phủ là chính bản thân hắn sửa đổi quá kình thôn phủ hay? Không, không đại đổi, cũng coi như tương đối vững vàng. Thẩm Chân vợ chồng cùng như Băng tỷ như Tuyết tỷ cũng xem qua, cũng đều tự mình tu hành quá, xác nhận quá, hoàn toàn không thành vấn đề. Có một việc ai cũng không nói, chính là Thẩm Phượng Thư bị mượn thi hoàn hồn thai hoàng ẩm. Cái này ai cũng chưa nghĩ ra thế nào giải quyết, với lại trước mắt đến xem, tạm thời cũng không cần lo lắng. Dẫu sao mượn thi hoàn hồn phiền toái lớn nhất chính là tu hành có thượng hạn, cuộc đời này tối đa chỉ có thể tu hành đến kim đan cảnh giới, nhưng cái này đối với một cái còn không biết có thể hay không tu hành đến kim đan tu sĩ mà nói, đây là vấn đề sao? Chờ đến lúc đó lại suy nghĩ đi. Đối với Thẩm Chân Trần Dịch Tiên vợ chồng mà nói, hôm nay thật là một ngày tốt lành. Cả nhà đoàn tụ, thương yêu nhất con trai ở bên ngoài sông ra lớn như vậy danh tiếng, còn không quên hiếu kính cha mẹ tặng lại tỷ tỷ, mặc dù kinh lịch có chút hung hiểm nhưng yên ổn trở về, trước vấn đề nhức đầu cũng đều nhất nhất giải quyết, bọn họ thậm chí còn có khả năng lần nữa trở lại trúc cơ, còn có thể nhiều sống mấy chục trên trăm năm nhìn các con gái trưởng thành, mỗi người thành tựu, đây quả thực là hạnh phúc viên mãn nhân sinh a. Đúng rồi, lần này không đổi kịp ngươi 17 tuổi sinh nhật, hơi có chút tiếc nuối. Thẩm Như Băng nhìn tất cả mọi người vui vẻ, cùng Trần Như Tuyết đối mặt liếc mắt, cười mở miệng, chẳng qua ta và tiểu muội cũng chuẩn bị rồi lễ vật, đoán ngươi hẳn sẽ thích. Chương 116, tỷ tỷ lễ vật băng tiên tử cùng tuyết ma nữ, lẫn nhau lúc nói chuyện, nhất định sẽ tranh giành cái lớn nhỏ. Không có biện pháp, đây là quái Thẩm Chân cùng Trần Dịch Tiên đây đối với hồ đồ cha mẹ, không nhớ kỹ người nào là lão đại, người nào là già trẻ, cho nên lẫn nhau xưng hô đối phương vì tiểu muội, đây là thông thường làm xê. Người trong nhà đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi, nghe được cái này xưng hô, đại gia ngay cả ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Tiểu muội nói đúng, lần này quay về chúng ta tìm được rồi một chút tiểu đệ thích đồ vật, khi làm quà sinh nhật rồi. Trần Như Tuyết cơ hồ là đối chọi tương đối gay gắt nói, là cái gì tốt đồ vật? Thẩm Phượng Thư hưng phấn, các tỷ tỷ chú tâm chuẩn bị lễ vật, vậy khẳng định là tốt đồ vật, quá chờ mong rồi. Ngươi nói trước đi. Trần Như Tuyết hướng Thẩm Như Băng nói, cùng nhau nói. Thẩm Như Băng không chiếm cái tiện nghi này, kia một người một món thay phiên tới. Trần Như Tuyết lần nữa nói rồi cái phương án. Được. Lần này Thẩm Như Băng đồng ý rồi. Sau đó, hai người phân biệt hướng lấy Thẩm Phượng Thư đưa ra rồi một cái tay. Đây là ta ở trong tông môn tìm được một chai dịch cân hoàn. Thẩm Như Băng giang tay ra, trên tay xuất hiện một cái bình ngọc nhỏ, hiệu quả không có thái thượng bổ thiên đan lợi hại như vậy, nhưng nhằm vào tiên thiên không đủ vẫn có một ít chỗ dùng. Hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, bắt đầu ngày mai mỗi ngày ăn một viên, bao nhiêu cũng có thể bồi bổ. Cảm ơn Như Băng tỷ. Thẩm Phượng Thư cười ha hả nhận lấy. Có thể sử dụng không thể dùng nói sau, đây là tỷ tỷ tâm ý với lại tốt thiên môn đồ vật, tuyệt không phải Như Băng tỷ nói nhiều thiếu có thể bồi bổ vậy thì đơn giản. Ta chỗ này cũng tìm được một chai tẩy tùy đan. Trần Như Tuyết trong tay đồng dạng cũng là một cái bình ngọc nhỏ, ôn bổ, muốn ngay cả ăn trong ngày, đối với thân thể mới có lợi. Cảm ơn Như Tuyết tỷ. Như nhau đủ cười, như nhau nói cảm ơn, các tỷ tỷ ngoài miệng không nói nhiều cái gì, thật ra thì trong lòng một mực nhớ lấy thân thể của chính mình cùng tu hành, loại này người nhà ở giữa nồng nặc quan ái mới là để cho người thoải mái. Tiểu đệ, lần trước thật giống như ngươi nói ngươi không thích hồ ly tinh, thích xà yêu. Thẩm Như Băng nhìn Thẩm Phượng Thư coi như chân bảo đem hai cái bình ngọc nhỏ thu, trên mặt mang theo cười, chế nhạo mà hỏi, đúng không? Ta nhớ rất rõ ràng, tiểu đệ chính miệng nói. Bên cạnh Trần Như Tuyết cười bổ sung nói, hắn thích bạch xà thanh xà. Thẩm Chân vợ chồng không nói lời nào, liền vậy thì hiền hòa nhìn chính mình ba con gái ở bên này nói chuyện. Tỷ tỷ quan ái đệ đệ cũng ràng buộc lấy tỷ tỷ, tốt biết bao. Dĩ nhiên, hai cô con gái lời nói khiến nhi tử mặt đỏ tới mang tai, cũng là hiếm thấy, phải nhìn nhiều một chút con trai thanh thuần bộ dạng. Chính mình bất quá khi đó thuận miệng nói một câu, hai người tỷ tỷ đều đang nhớ kỹ rồi, cái này làm cho Thẩm Phượng Thư rất là lúng túng. Lúc ấy có thể không suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy hồ ly tinh không bằng bạch nương tử cùng tiểu thanh, lại bị các tỷ tỷ lấy ra trêu ghẹo. Chẳng qua một khắc sau, Thẩm Phượng Thư bỗng nhiên kịp phản ứng, hai người tỷ tỷ vì cái gì sẽ vào lúc này dùng những lời này được trêu ghẹo hắn? Chẳng lẽ ngay tại Thẩm Phượng Thư mới vừa trận to hai mắt, Thẩm Như Băng đã lần nữa cười mở miệng, quả nhiên tiểu đệ vừa nghe đến bạch xà thanh xà liền như vậy tinh thần, xem ra lễ vật này ngươi sẽ rất thích. Theo thanh âm của nàng, ngay tại Thẩm Như Băng phía sau lưng, thành thực chuyển ra tới một cái bóng người màu trắng, duyên dáng đỉnh đỉnh, niệm niệm nana, hướng lấy Thẩm Phượng Thư dư thừa xá một cái, ra mắt công tử. Tiểu muội thật là theo đạo môn những người đó học ngu rồi. Trần Như Tuyết nhìn thân ảnh màu trắng kia, lạnh lên một tiếng, rằng nếu là không có độc, ai còn biết sợ. Đi ra. Một tiếng lạnh uống sau khi, Trần Như Tuyết phía sau cũng đi ra một cái thân ảnh điệu điệu, xiêm y màu xanh, anh khí bừng bừng, một đôi tròng mắt màu vàng, phối hợp mặt nàng hình đường cong, có loại không nói ra hiên ngang, đối mặt Thẩm Phượng Thư, rất lanh lẹ ôm quyền hành lễ, ra mắt công tử. Không cần hỏi, nhất định là xuất thân đạo môn Như Tuyết tỷ tìm rồi một cái không độc bạch xà tinh, ra thân thần môn Như Băng tỷ tìm rồi một cái kịch độc thanh xà tinh. Cũng bởi vì một người tìm một cái, cũng có sự bất đồng, còn phải tranh giành cái cao thấp. Ngược lại là tìm hai cái này xà tinh, dường như thật đúng là phù hợp Thẩm Phượng Thư trong tâm khảm bạch nương tử cùng tiểu thanh nhân thiết. Bạch nương tử chẳng phải là như vậy nhu nhu nhược nhược đoan trang hiền đụng, tiểu thanh cũng là hơi có vẻ tranh chua tùy hứng nữ hán tử sao? Rất tốt, đứng lên đi. Thẩm Phượng Thư ngược lại là một chút cũng không có hai cô gái đẹp lệ thấy mình cái chủng loại kia lung túng, tiền thân ở nhà từ nhỏ đều là bị nha hoàn hầu hạ đại, đi ra ngoài như vậy thời gian dài, nhất là ở kinh thành thời điểm, Thẩm Phượng Thư một nhóm cũng là cơm ngon áo đẹp, người hầu hạ không thể so với nhà thiếu, đã sớm quen rồi loại tràng diện này, rất thích ứng. Hai nàng mỗi người đứng dậy, lặng lặng nhìn Thẩm Phượng Thư. Các ngươi gọi là gì tên? Thẩm Phượng Thư nhìn hai cô gái đẹp, nỗ lực để cho thân ảnh của các nàng cùng trong đầu mình hình tượng dung hợp, đồng thời cười hỏi. Bạch Xà Thanh Xà ngược lại là lẫn nhau đối chọi tương đối gay gắt nhìn rồi liếc mắt, đồng thời hơi cúi đầu, nô tỳ còn không có tên, mời công tử bàn tên cho. Còn không có tên. Vừa bạn. Thẩm Phượng Thư lần nữa cười lên, được rồi, ngươi liền kêu Bạch Tố Trinh, Bạch Nương Tử. Ngươi liền kêu Sấm Bích Xanh, Tiểu Thanh. Mình đương thời muốn đúng là Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh, bây giờ tỷ tỷ giúp mình thực hiện rồi cái này chưa tính là mơ ước mơ ước. Kia Thẩm Phượng Thư còn có cái gì có thể tiểu cách, liền kêu Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh. Tạ công tử bàn tên cho. Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh lần nữa dư thừa xá một cái. Sau này các ngươi liền cẩn thận theo tiểu đệ. Trần Như Tuyết quét rồi Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh liếc mắt, lần nữa dặn dò rồi một câu. Đúng. Hai nàng ngoan ngoãn đáp ứng. Lần này đứng dậy sau khi, hai nàng liền ngoan ngoãn đứng ở rồi Thẩm Phượng Thư phía sau, không còn là theo Như Băng tỷ cùng Như Tuyết tỷ. Thẩm Phượng Thư không biết mới vừa các nàng là thân ở cái gì địa phương, nhưng có thể khẳng định là hai người tỷ tỷ tuyệt sẽ không làm cho các nàng biết mình nhà bí mật, càng không biết làm cho các nàng nghe được chính mình kinh lịch, cho nên hết sức yên tâm. Đa tạ tỷ tỷ. Này cảm ơn là thật, bởi vì chính mình một câu nói đùa, hai người tỷ tỷ thì phải đang nuôi thương thời điểm khắp thiên hạ tìm phù hợp điều kiện xả yêu, đó cũng không phải là bình thường mất thời gian phí sức phí nhân tình, khẳng định bỏ ra rồi không nhỏ trả giá. Thẩm Như Băng cùng Trần Như Tuyết nhìn Thẩm Phượng Thư thản nhiên tiếp nhận, trên mặt vui mừng cũng ti không giấu giếm chút nào, có thể để cho đệ đệ vui vẻ, vậy thì đầy đủ rồi. Các nàng phí rồi lần này tâm lực giúp đệ đệ đạt thành nguyện vọng này, chẳng phải là vì để cho tiểu đệ cao hứng không? Tiểu đệ, Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh đều đã hóa hình, trùng kích cảnh giới kết đan, tương đương với chúng ta tu hành trúc cơ hậu kỳ. Thẩm Như Băng cười giới thiệu, sau này hãy cùng lấy ngươi, thiện trở các nàng. Trần Như Tuyết mặc dù không nói thế nào mà nói, nhưng cái gật đầu cũng làm rõ ràng nàng đồng ý Trần Như Tuyết lời nói. Ta sẽ. Thẩm Phượng Thư trùng trùng gật đầu. Mặc dù không biết hai người tỷ tỷ là thế nào để cho hai cái hóa hình xà yêu cam tâm tình nguyện làm thị nữ của mình, nhưng hắn tuyệt sẽ không để cho tỷ tỷ lần này tâm huyết của ví. Trúc cơ hậu kỳ tu vi, so với đinh kiếm tu vi còn muốn cao hơn rất nhiều, ở Hạ Cửu Châu trên căn bản 90 dưới tình huống đều có thể bảo vệ Thẩm Phượng Thư chu toàn rồi. Đặc biệt là thị nữ thân phận, rất nhiều chuyện so với đinh kiếm còn tiện lợi hơn. Đinh kiếm dù sao cũng là bằng hữu, bảo vệ Thẩm Phượng Thư đó là bởi vì Thẩm Chân cùng đinh thúc thúc giao tình, mặc dù về sau Thẩm Phượng Thư cùng đinh kiếm cũng được rồi bằng hữu, nhưng càng là bạn lại càng không thể kéo bằng hữu sau chân. Đinh kiếm cũng phải tu hành, không thể không có sao hãy cùng lấy Thẩm Phượng Thư mù đi loanh quanh. Tiểu Man đồng dạng cũng là bằng hữu, có chút bưng trà đưa nước phục vụ sự tình, thị nữ có thể làm, nhưng bằng hữu không được. Có rồi Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh, Thẩm Phượng Thư thường ngày sinh sống cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Đây cũng là Thẩm Phượng Thư thản nhiên tiếp nhận Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh nguyên nhân căn bản, trên bản chất hay là hắn lười, bị mục nát hưởng lạc chủ nghĩa ăn mòn rồi sau khi chuyện gì cũng mình làm dĩ nhiên không vui rồi. Đúng rồi. Thẩm Phượng Thư chợt nhớ tới chuyện, gọi mọi người trong nhà ngồi vào bàn bên cạnh thượng, trong tay nắm lấy một cây đồ vật hoa lạp lạp đi trên bàn ngã một cái, nhưng là trên trăm cái không gian giới chỉ, đây là An Sư Minh cùng về sau Long Kiến Tâm cho một ít lẻ tẻ, ta có lúc cũng không nhận ra được, các ngươi cũng giúp ta xem. Có thể sử dụng đều lấy đi, còn lại nhìn xem có thể hay không xuất thủ, bao nhiêu đổi điểm linh thạch cũng tốt, cầm lấy này một đống đồ vật, còn chưa đủ phiền. Bạch Nương Tử, Tiểu Thanh, các ngươi cũng cùng nhau nhìn một chút, có thể sử dụng tự cầm. Đối với mới vừa thu hai người thị nữ, Thẩm Phượng Thư cũng hào phóng, trực tiếp làm cho các nàng ngồi chung lấy chọn. Trên thực tế, những thứ này cái gì cũng đã cùng đinh kiếm bọn họ phân quá một vòng tăng vật, chưa tính là quá cao cấp, trên căn bản đều là trúc cơ kỳ có thể sử dụng. An Chính Linh ngược lại là cất giấu vật quý giá rồi một chút cao cấp, nhưng hắn nói mấy cái giấu đồ vật địa phương tất cả mọi người không đi, ai biết lại có bao nhiêu người trong ngoài ngoài trước trước sau sau chú ý lấy, dù sao bây giờ đại gia nhiều nhất cũng chính là trúc cơ kỳ, những thứ này đồ vật đầy đủ đã dùng. Ít hôm nữa sau tu vi tăng lên rồi, cần rồi lại đi tìm. Chẳng qua, chỉ đem những này cho mọi người trong nhà, kia thế nào khả năng? Thẩm Phượng Thư nhưng là có tràn đầy một cái kho hàng đâu. Trong kho hàng cũng đều là Trịnh Khang Bình cái này kim đan biên mãn cao thủ chọn đời tích góp, dù là rất nhiều cao cấp đồ chơi Thẩm Phượng Thư vẫn không thể đụng, nhưng đã có chút có thể lấy ra rồi. Tỷ như mấy cái xinh đẹp vô cùng trang viện, đương nhiên là lấy ra hiến bảo rồi. cho cha mẹ chị và tiếp thân thị nữ dùng, đó không phải là vừa vặn. Như Băng tỷ, trang viên này nhìn không tệ, rất phù hợp phong cách của ngươi. Thẩm Phượng Thư trực tiếp xuất ra một cái hơi co lại trang viện nhét vào rồi Như Băng tỷ trong tay, sau này đi ra ngoài bất tiện, liền ở đây cái. Đây là ngươi, Như Tuyết tỷ. Thẩm Phượng Thư dĩ nhiên sẽ không rơi xuống Như Tuyết tỷ, dĩ nhiên, càng không biết rơi xuống cha mẹ, cha, mẹ, đây là các ngươi. Bạch Nương tử, Tiểu Thanh, cái này các ngươi thu cất, sau này chúng ta ở nơi này. Bạch Nương tử cùng Tiểu Thanh nổi bật có chút câu nệ, Thẩm Phượng Thư cũng là tựa như quen, trực tiếp nhét vào một cái đi qua. Tất cả mọi người là người biết hàng, Thẩm Phượng Thư đưa qua tới trang viện một bắt vào tay thượng, người nhà cũng tốt, thị nữ cũng tốt, tất cả đều sững sờ rồi. Trang viên này tuyệt đối là siêu cấp cao thủ luyện chế, phòng vệ năng lực tuyệt đối cường hãn không nói, chỉ là hình dáng mỹ luân mỹ hoán, liền có thể khiến người ta vô cùng chờ mong lấy vào ở, rốt cuộc là thế nào tới. Chẳng qua suy nghĩ một chút toàn bộ Quy Nguyên thư viện của cải cộng thêm thượng bị Long Kiến Tâm giết chết mấy trăm trúc cơ cao thủ, cũng sẽ không kỳ quái rồi. Nhiều như vậy người, luôn có người thích những thứ này. Không thể nào là Thẩm Phượng Thư một người lấy ra, người tu sĩ nào không có sao biết làm mấy bộ bất đồng trang viện a. Chân tu đi tới rồi cảnh giới nhất định, chỗ ở cũng chính là một che gió tránh mưa chỗ mà thôi, ai sẽ coi trọng, chỉ có thể là từ khác nhau trong tay người thu thập tới. Đèn đuốc thông rõ ràng ở bên trong, người một nhà vây ở trước bàn, vui vẻ một chút cười, trò chuyện lấy, lục soát lấy, một chút cũng không nhìn ra được này là một đám siêu phàm thoát tục tu sĩ. Thỉnh thoảng phát hiện một hai kiện có thể dùng tới đồ chơi hay, cũng sẽ nhảy cẫng hoan hô. Thẩm Phượng Thư vui vẻ nhất, đây mới là hạnh phúc gia đình, không phải sao? Chương 117, ngang đi chương 117, ngang đi người một nhà hết sức phấn khởi phân nhau kiểm đồ vật, cho đến buổi sáng muốn ăn điểm tâm rồi, lúc này mới không tiến hành nữa. Đồ vật không phải nhiều chất quý, quý ở con trai cùng đệ đệ tâm ý, muốn chính là cái không khí này, mà không phải là đạt được đồ vật vui vẻ. Khá hơn nữa đồ vật, cũng bất quá là dùng thích hợp với trúc cơ tu sĩ, Thẩm Chân Trần Dịch Tiên năm đó cũng là trúc cơ hậu kỳ, Thẩm Như Băng Trần Như Tuyết hai người nhưng là tiếp thu rồi mỗi người sư thúc của cải, trên tay không thiếu tốt đồ vật. Có thể sử dụng người trong nhà cũng không khách khí, trực tiếp thu. Không thể dùng thuộc về rồi cái loại, phân rồi hai đống, đến lúc đó Thẩm Như Băng cùng Trần Như Tuyết mang đi, các nàng ở tông môn rời tay tương đối dễ dàng, so với Thẩm Phượng Thư tùy tiện tìm một phường thị bán đi muốn nguy hiểm nhỏ rất nhiều. Yêu tộc tương đối mà nói tương đối đáng thương, Bạch Nương tử cùng Tiểu Thanh cũng bị nhét vào không ít, phần lớn đều là một ít trúc cơ kỳ linh đan cùng pháp bảo tài liệu cái gì, hàng cao cấp không nhiều, nhưng này đã đầy đủ hai nàng kinh hỉ rồi. Nhận thức rồi công tử vẫn chưa tới một ngày, liền lớn như vậy bút chỗ tốt, theo công tử này, dường như cũng không thua thiệt. Đều là tu sĩ, liền trực tiếp không ngủ rồi, mọi người đơn giản luyện tập nửa giờ, đại gia liền lại tập hợp lên. Lần này không riêng gì Thẩm Phượng Thư một nhà, Đinh Thúc cộng thêm Đinh Kiếm, còn có Tiểu Man cũng tham gia rồi. Hôm nay muốn thương lượng Thẩm Phượng Thư Đinh Kiếm cùng Tiểu Man tiếp theo tu hành ăn bài. Đối với Băng Tiên Tử cùng Tuyết Ma nữ sủng ái Thẩm Phượng Thư, trực tiếp bởi vì hắn một câu nói đùa giúp hắn tìm rồi hai cái xà yêu, Đinh Kiếm cùng Tiểu Man cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Này cũng có chút quá cương chịu rồi chứ. Khá tốt, Thẩm Phượng Thư không hề giống như các hoàn khố như vậy biểu hiện hết sức khoa trương, hay là mọi người cùng nhau hồng trần lịch luyện chính là cái kia Thẩm Phượng Thư, này để cho tâm tình của hai người đã khá nhiều. Bất kỳ công tử cho các ngươi đi tán tu liên minh, không cần thiết. Băng Tiên Tử trực tiếp mở miệng, bác bỏ rồi bất kỳ công tử đề nghị, nếu là thực sự không có biện pháp bái nhập tông môn, vậy đi tán tu liên minh cũng là không có biện pháp nào, nhưng các ngươi không cần vậy thì dầu dĩ. Đinh Kiếm có sư phụ, Cuốn Kiếm môn cũng không phải là không có hoàn chỉnh truyền thừa tông môn, nếu dám khai tông lập phái, vậy ít nhất ở truyền thừa thượng cùng Hạ Cửu Châu cái kia chút phổ thông tông môn không cái gì khác nhau. Cho nên hắn căn bản không cần thế nào cũng phải đến tán tu liên minh bên kia nghĩ biện pháp. Trước phiền toái nhất nhưng thật ra là Tiểu Man, nàng làm mình tu hành rồi Lang Huyền thư viện công pháp, danh giáo phe không thu nữ đệ tử, mà mang nghệ đầu sư lại là các nhà tông môn đại kỵ, cho nên mọi người mới bần đầu, nhưng cái này đối với Băng Tiên Tử cùng Tuyết Ma nữ mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Không phải cao cấp thiên tài, muốn trực tiếp gia nhập Thượng Cửu Châu tông môn hơi có chút khó khăn. Băng Tiên Tử vừa mở miệng liền cho ra rồi hai cái lựa chọn, ngươi là tiểu đệ bằng hữu, tiểu đệ tư chất không kém thật là mạnh mẽ đề cử, có thể ngươi chỉ là mình đọc sách tu hành là có thể sửa tới mức này, tư chất thượng thừa, nội tính tuyệt cao, đạo môn thuộc về Nguyên Cung cùng Thần Môn Hoa Đào Ổ nhất định là cướp lấy muốn, thì nhìn ngươi muốn đi cái nào. Thuộc về Nguyên Cung là Thẩm Chân sư phụ cửa, Hoa Đào Ổ là Trần Dịch Tiên sư phụ cửa, một cái đạo môn, một cái thần môn, đều là chính nhi bắt kinh tu hành tông môn, so với tương đối phân tán tán tu liên minh không biết mạnh rồi gấp bao nhiêu lần. Bản thân hai cái tông môn thì có Thẩm Chân Trần Dịch Tiên mặt mũi, hơn nữa Băng Tiên Tử cùng Tuyết Ma nữ cùng với các nàng phía sau lưng sư môn trưởng bối mặt mũi, đưa chút nào không có tư chất Thẩm Phượng Thư đi vào đó là làm người khác khó chịu, có thể đưa một tư chất thượng thừa tiểu man vào môn phái nào cũng rất dễ dàng. Đúng như Thẩm Như Băng theo như lời, tán tu liên minh là không có biện pháp nào, phàm là mới có thể có lựa chọn khác, ai còn sẽ đi đường này. Tiểu Man nhìn một chút Thẩm Phượng Thư, lại nhìn một chút Đinh Kiếm, tựa hồ có hơi do dự. Không cần lo lắng muốn tách ra. Trần Như Tuyết tựa hồ nhìn ra rồi Tiểu Man do dự, hiếm thấy đối ngoại người mỉm cười nói, bên trong tông môn tu hành không phải ngồi tù, tu hành đến cảnh giới nhất định, luôn là cần muốn đi ra ngoài lịch luyện, muốn gặp mặt hẹn xong thời gian cùng nhau lịch luyện là tốt rồi. Coi như đi rồi tán tu liên minh, các ngươi tu hành cũng không giống nhau, dù sao vẫn là muốn tách ra một đoạn. Tiểu Man lại nhìn một chút Thẩm Phượng Thư cùng Đinh Kiếm, hai người cũng hướng lấy Tiểu Man mỉm cười lấy gật đầu. Vậy ta chọn thuộc về Nguyên Cung. Lấy được rồi nhỏ nhóm bạn khích lệ, Tiểu Man lấy dũng khí, nói ra rồi lựa chọn của mình. Cuối cùng vẫn là bị thư viện cái kia chút đồ vật ảnh hưởng, không có chọn thần môn, mà là lựa chọn rồi đạo môn. Thẩm Phượng Thư vấn đề vô cùng nhức đầu, ở hai người tỉ tỉ ra dưới mặt, mấy câu nói liền giải quyết rồi, vô cùng ung dung. Cho tới Thẩm Phượng Thư chính mình tu hành, Đinh Kiếm cùng Tiểu Man hỏi cũng không có hỏi nhiều một câu. Có Băng Tiên Tử cùng Tuyết Ma Nữ hai cái này tỉ tỉ ở, chỉ nhìn các nàng bởi vì Thẩm Phượng Thư một câu nói đùa liền cho tìm đến hai cái xà yêu phục vụ thương yêu, tu hành của hắn còn dùng dầu dĩ, còn cần đến tán tu liên minh thấp kém, làm cho đùa. Như Băng tỷ, như Tuyết tỷ, các ngươi ở mỗi người trong tông môn có hay không địa vị phục rồi? Đến khi chuyện này bụi bặm lắng xuống, Thẩm Phượng Thư này mới tò mò hỏi một câu, lần trước hai người tỉ tỉ trở lại, cũng không có như vậy tự tin và bài phong, Thẩm Phượng Thư có thể hết sức rõ ràng nhìn ra khác nhau. Tông môn địa vị, đó là cái gì? Như Tuyết tỷ trực tiếp mỉm cười lấy hỏi ngược một câu, ngược lại là kinh lịch chuyện lần trước, ta đã có 90% chắc chắn, chờ lần này quay về sau khi, nhất định có thể đủ ngưng đan. Nói chuyện đồng thời, Như Tuyết tỷ trong đôi mắt bắn ra một trận kiên định hào quang, ngay cả đối diện Thẩm Phượng Thư cũng có thể nhận ra được nàng ấy trùng nắm chắc phần thắng cùng trong lòng có dự tính. Ta cũng không kém. Như Băng tỷ ở bên cạnh phụ họa rồi một câu, chẳng qua lời của nàng liền tỏ ra ôn hòa, chẳng nhiều sao bộc lộ tài năng, có thể ẩn chứa trong đó lòng tin nhưng là giống nhau như lúc. Được rồi, tông môn không cái gì cụ thể địa vị, chỉ có tu hành cao thấp. Đặc biệt là ở thần môn trong, tu vi càng cao, tự nhiên nói chuyện phân lượng lại càng nặng. Dĩ nhiên, đạo môn cũng giống vậy, chỉ bất quá Như Băng tỷ chưa chắc sẽ để ý loại chuyện nhỏ này mà thôi. Đinh Kiếm cùng Tiểu Man trong mắt toát ra không che giấu chút nào hâm mộ hào quang. Như Băng tỷ cùng Như Tuyết tỷ hai người năm tuổi rời nhà, năm ngoái liền chuyển thuyết 5 năm trúc cơ, 10 năm trúc cơ viên mãn, đến năm nay tính tới tính lui 21 tuổi, nhưng là đã lập tức phải ngưng đan rồi. Đinh Kiếm cùng hai người tuổi tác không khác mấy, nhưng hắn chẳng qua mới trúc cơ trùng kỳ tiêu chuẩn, thậm chí ngay cả Bạch Nương tử cùng Tiểu Thanh tu vi cũng không bằng, người so với người, thật là tức chết người. Tiểu Man tuổi tác tuy nhỏ, so với Thẩm Phượng Thư còn nhỏ hơn một tuổi, có thể nàng cũng bất quá liên khí hậu kỳ, coi như một trong vòng 2 năm thành công trúc cơ, so với Băng Tiên tử Tuyết Ma nữ 10 tuổi trúc cơ hay là kém rồi không biết bao nhiêu. Hâm mộ đều hâm mộ không đến a. Vậy có phải hay không nói chỉ cần sau này ta bày rõ ràng thân phận, ở Hạ Cửu Châu liền có thể ngang đi rồi. Thẩm Phượng Thư mừng rỡ, lập tức run lên, bày ra ưỡn ngực giấy gấp bụng đắc ý dáng điệu, bước lấy lục thân không nhận nhịp bước qua lại đi rồi 2 lần, hoặc thoát thoát một bộ tiểu nhân đắc chí hình dáng. Cũng không phải không được. Như Tuyết tỷ biết rõ Thẩm Phượng Thư là đang biểu diễn làm trò đùa đùa đại gia vui vẻ, nhưng vẫn là mỉm cười lấy tràn đầy tự tin nói, không nên quá phách lối, đụng phải tiền bối, nên tôn trọng vẫn là phải tôn trọng. Như Băng tỷ trước sau như một ôn hòa khiêm tốn, khẽ lắc đầu nói, nhưng nàng nói là Thẩm Phượng Thư làm việc lễ phép, mà không phải là có thể hay không ngang đi, câu trả lời rất rõ ràng. Hạ Cửu Châu chỉ cần kim đan cao thủ trên căn bản liền có thể khai tông lập phái rồi, thậm chí có chút đặc thủ trúc cơ đỉnh phong liền dám khai sáng sân môn. Lan Nguyên thư viện chỉ có một kim đan lão tổ, là có thể chấn giữ ngàn dặm chu vi. Quy Nguyên thư viện 4 cái kim đan lão tổ, đã coi như là có uy tín danh dự trung đẳng tông môn rồi. Như Băng tỷ Như Tuyết tỷ thật muốn ngưng đan, đó chính là hai vị kim đan chỗ dựa, đặc biệt này hai vị kim đan lão tổ phía sau lưng còn có đạo môn đệ nhất đại phái cùng thần môn đệ nhất đại tông, Thẩm Phượng Thư ở Hạ Cửu Châu ngang đi vấn đề thật đúng là không lớn. Như vậy nói, các tỷ tỷ lần sau gặp mặt chính là kim đan lão tổ rồi. Thẩm Phượng Thư nhìn một chút Như Băng tỷ, nhìn thêm chút nữa Như Tuyết tỷ, đem lão tổ hai chữ kia trùng trùng nói ra, đột nhiên ở giữa có chỗ nào cảm thấy không được tự nhiên, có như vậy trẻ tuổi lão tổ sao? Mọi người tất cả đều là ngẩn ra, ánh mắt tất cả đều đi Như Băng Như Tuyết hai nàng trên mặt tập trung rồi đi qua. Này hai tờ gương mặt trẻ tuổi, đúng như Thẩm Phượng Thư theo như lời, thật muốn kêu lão tổ, thật sự là có chút không được tự nhiên a. Ngay sau đó Thẩm Chân dẫn đầu, cười rộ đứng lên. Khắc Kim Đan lão tổ là bởi vì có thuật chú nhan, mà đây hai vị, đó là thật trẻ tuổi a. Tiên Thiên Cửu Khiếu Linh Lung thể thật sự là quá yêu nghiệt, đừng nói hâm mộ không đến, ngay cả lòng ghen tị cũng không lên nổi. Dịch Cân Hoàn cùng Tẩy Tùy Đan, đừng quên rồi ăn. Cười qua sau khi, Thẩm Như Băng dặn dò rồi Thẩm Phượng Thư một câu. Thẩm Phượng Thư vội vàng trả lời một tiếng, ngoan ngoãn từ hư không giới giữa xuất ra hai bình ngọc, một trong đó xuất ra một viên đan dược, lần lượt đưa vào trong miệng. Tỷ tỷ vào lúc này nhắc nhở Thẩm Phượng Thư uống thuốc, cũng là tại mặt bên nói cho Đinh Kiếm cùng Tiểu Man, cũng mượn truyền miệng của bọn họ đi ra ngoài. Thẩm Phượng Thư sau này nếu là tư chất tăng lên rồi, cũng là các nàng tìm trở về lộ sát đan dược, không cho tới bị người nghi ngờ đến Hóa Long Nũ Dịch cùng Thái Thượng Bộ Thiên Đan. 100 viên dịch cân hoàn cùng Tẩy Tùy Đan, chúng ta ở nhà cùng ngươi trăm ngày liền rời đi. Trần Như Tuyết nói một chút, nếu là có cái gì trong tu hành nghi ngờ, đều có thể nói, liền coi như chúng ta không rõ ràng, đại gia cũng có thể thương lượng thảo luận. Lời này là đúng Thẩm Phượng Thư nói, thật ra thì cũng là đối với Đinh Thúc Đinh Kiếm cùng Tiểu Ma nói, thậm chí còn bao gồm Thẩm Chân Trần Dịch Tiên vợ chồng, cùng với Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh. Có chút đồ vật, thiên tài tuyệt thế cùng người bình thường lý giải sợ rằng thật sẽ không có cùng, nhưng đều có thể mở giam, hắn núi chi thạch có thể công ngập mà. Thẩm Phượng Thư cùng Thẩm Chân vợ chồng thật ra thì càng rõ ràng, trong này sợ rằng còn có cho Thẩm Chân vợ chồng ăn vào Thái Thượng Bổ Thiên Đan hộ pháp ý nghĩ. Dù sao đều có thể đẩy tới trên người các nàng, nếu cho Thẩm Phượng Thư mang rồi dịch cân hoàn cùng Tẩy Tùy Đan, kia có khác cao cấp thuốc trị thương chữa khỏi rồi Thẩm Chân cùng Trần Dịch Tiên thương thế, cũng không phải là chuyện thuận lý thành chương sao? Xem ra kinh lịch rồi lần trước dạy dỗ sau khi, ngay cả Thẩm Như Băng cùng Trần Như Tuyết cũng bắt đầu tỉ mỉ suy nghĩ kín đáo kế hoạch rồi, này thật là biến hóa tốt, ít nhất Thẩm Phượng Thư người một nhà cũng tình nguyện chứng kiến. Các ngươi trở về thì ngưng đan. Thẩm Phượng Thư chợt trong đầu xông ra một cái ý niệm, xác nhận rồi một chút. Trở về thì ngưng đan. Trần Như Tuyết cho Thẩm Phượng Thư trả lời hết sức khẳng định, bên cạnh Thẩm Như Băng cũng là nghiêm túc gật đầu. Được rồi, ta gần đây suy nghĩ hơi có chút học vấn, ở các ngươi quay về ngưng đan trước, ta cảm thấy được các ngươi có cần phải hiểu một chút.
Ừ, tất cả mọi người có cần phải hiểu một chút.
Thẩm Phượng Thư nhanh chóng hướng nghi hoặc không thôi đại gia giải thích, đối với sau này các ngươi tinh nghiên trận pháp luyện đan luyện khí thậm chí tu hành cũng mới có lợi.
Là cái gì học vấn?
Thẩm Như Băng tới rồi hứng thú, bị cười lấy hỏi một câu.
Toán học.
Thẩm Phượng Thư ngữ khí kiên định trả lời, hoặc là cần phải xưng là số học.
Sau đó, mọi người ở đây ánh mắt khó hiểu ở bên trong, Thẩm Phượng Thư nói ra rồi kia đoạn liên quan với số học danh ngôn.
Ánh mắt của ngươi sẽ lừa dối ngươi, lỗ tai của ngươi sẽ lừa dối ngươi, cảm giác của ngươi sẽ lừa dối ngươi, kinh nghiệm của ngươi sẽ lừa dối ngươi, ngươi sức tưởng tượng giống vậy sẽ lừa dối ngươi, nhưng sổ học sẽ không.
Chương 118, lên lớp chương 118, lên lớp Thẩm Phượng Thư làm vì mọi người chính giữa tu vi thấp nhất người, lại vẫn nói quát mà không biết ngượng nói nghiên cứu rồi tu hành học vấn. Còn muốn dạy cho băng tiên tử tuyết ma nữ.
Cũng chính là người ở chỗ này trừ ra người nhà liền là bạn, nếu không lời mà nói, tuyệt đối có người lên tiếng, đem Thẩm Phượng Thư phun cái sinh không sông có thể tự lo liệu.
Một người phàm phu tục tử còn vọng tưởng giáo sư cao cấp tu sĩ, trong đó còn có hai cái gần trăm năm nay tư chất tốt nhất tu sĩ, muốn cái dám ăn đây.
Được a. Thẩm Như Băng trước sau như một ôn nhu, nghe một chút cũng không tệ, nhìn một chút tiểu đệ ngươi nghiên cứu rốt cuộc là cái gì học vấn.
Ừ.
Trần Như Tuyết không nói nhiều ừ một tiếng, gật đầu một cái. Chỉ có Tiểu Man là nhảy cẫng hoan hô, Đinh Kiếm giống vậy không nói nhiều, nhưng hắn biểu đạt đồng ý rất sung sướng.
Người khác không biết Thẩm Phượng Thư khả năng, bọn họ cùng nhau ở một năm, các loại kỳ tư diệu tưởng nhiều vô số kể, hắn nghiên cứu học vấn, có thể kém rồi mới là lạ.
Thẩm Phượng Thư nói là thật, cái thế giới này ở số học thượng nghiên cứu, trên căn bản cùng trên địa cầu Trung Quốc cổ đại không khác mấy.
Phàm trần giữa đại gia nghiên cứu càng nhiều hơn chính là nho sinh học vấn, trong tu sĩ chính là các nghiên cứu các, trên căn bản trừ ra đặc biệt nghiên cứu trận pháp tu sĩ, rất ít có nghiên cứu thuật coi là phương diện.
Cho dù nghiên cứu, cũng là đến cựu chương toán học cái đó tài nghệ, bốn phép tính vật toán, ổ vệ dạ thị hòn, tỷ lệ, số điểm, chính phủ đếm, thước vuông thước khối kê toa khai là mới, đơn giản bao nhiêu trở, có rất nhiều kết hợp thực tế số học vấn đề, chẳng qua cách tính tương đối trừu tượng, lẫn nhau quan hệ không rõ ràng, tỏ ra mất trật tự. Không có bất kỳ số học khái niệm định nghĩa, cũng không có cho ra cái gì thôi đạo cùng chứng minh, không thể thành hệ thống thành quy mô tìm tòi nghiên cứu.
Càng không có chữ số ả dập cùng với các loại vật toán, ổ vệ dạ tỷ hòn, ký hiệu, nhất là không có số không ký hiệu, hết sức bất tiện, không phải đặc biệt nghiên cứu người, căn bản không thế nào chú ý dẫu sao ở phàm gian nho học hệ thống ở bên trong, toán học là quan lại nhỏ mới có thể dùng mới có thể học đồ vật, đại lao ra chỉ cần nghiên tập kinh điển, chơi một ít cao nhã thi từ ca phú cầm kỳ thư họa liền có thể.
Cho tới tu sĩ, điều nghiên nhiều hơn hay là triết học phương diện nội dung, trọng yếu chính là đối đạo nghiên cứu. Thiên đạo mà nói, tiên đạo ma đạo, thư họa chi đạo, đánh cờ chi đạo, luyện đàn con đường luyện khí, trừ ra trận pháp chi đạo sẽ đại lượng vận dụng, những phương diện khác cơ hồ rất ít sẽ điều nghiên toán học.
Tỷ tỷ loại thiên tài này, tu đến tầng thứ cao hơn, nhất định sẽ cái gì cũng xem qua.
Làm cho các nàng ở thời điểm đặt nền móng đi học đến hệ thống số học khái niệm cùng kiến thức, đối với tương lai của các nàng tuyệt đối có nhiều chỗ tốt.
Số học là hết thảy môn học cơ sở học khoa, không sai chứ?
Dĩ nhiên, đối với tu sĩ mà nói, ngưng đan trước đều là nền móng, không phải vậy vì cái gì cái cảnh giới kia phải gọi trúc cơ đâu?
Nhà mặc dù Thẩm Chân Trần Dịch Tiên đều ở đây, nhưng trên căn bản chỉ cần Thẩm Như Băng Trần Như Tuyết làm rồi quyết định, chuyện kia trên căn bản cũng liền định xuống dưới.
Nếu như chẳng qua là tính toán lợi mà nói, Thẩm Chân cùng Trần Dịch Tiên hoàn toàn không nghi ngờ nhà mình con trai, bọn họ coi là ba ngày quyển sách, con trai nhìn rồi liếc mắt lật qua một lần tiện tay là có thể viết ra, tuyệt đối là có thiên phú.
Húng chi mấy một trưởng bối cũng tò mò, Thẩm Phượng Thư rốt cuộc nghiên cứu rồi cái gì học vấn, có thể đối với ngưng đan sau khi đều có trợ giúp.
Dù sao cũng không kém này trong ngày, nghe một chút cũng tốt.
Cho tới Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh, các nàng không có biểu đạt phản đối quyền lực, theo nghe chính là
Thẩm Phượng Thư không có ý định giáo sư rất cao thầm, chỉ cần đem trung học phổ thông trước số học toàn bộ hệ thống giáo sư một lần liền có thể.
100 ngày thời gian, có thể đem tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông 12 năm học nội dung học, cũng đem phổ thông bài tập cũng đối nghịch, tạm thời mà nói liền đầy đủ rồi.
Toán cao cấp hoàn toàn có thể chờ sau này các tỷ tỷ thật cần rồi sẽ dạy.
Công dục thiện kỳ sự tất tiên lợi kỳ khí, Thẩm Phượng Thư tốn rồi một ngày thời gian, để cho các người làm chuẩn bị xong rồi tấm bảng đen, phấn viết, khăn lau bảng, thậm chí còn chuẩn bị xong rồi bàn giáo viên cùng với bọn học sinh bàn đọc sách, lúc này mới bắt đầu ở ngày thứ hai chính thức lên lớp.
Buổi tối hôm đó lúc nghỉ ngơi, Thẩm Phượng Thư liền ý thức được bên người có Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh chỗ tốt rồi.
Cho dù là giữa hè lúc, bên cạnh hắn cũng là mát rượi như thu, hết sức sảng khoái, nhất định chính là thiên nhiên máy điều hòa không khí.
Với lại con muỗi chạy trốn xa, thật sự là quá thích lý rồi.
Vừa cảm giác ngủ ngon, thần thanh khí sảng, Thẩm lão sư mở khóa,
bắt đầu khẳng định giảng chính là chữ số ả dập cùng các loại ký hiệu, Thẩm Phượng Thư ra tay một cái, sẽ để cho mọi người mở rộng tầm mắt.
Đều là tu sĩ, ít nhiều gì cũng là tiếp xúc qua một ít toán học, có thể những chữ số này ký hiệu ra tay một cái, ngay lập tức sẽ để cho bọn họ ý thức được, cái này so với viết kép con số muốn thuận lợi rất nhiều.
Lập tức, bất kể là thật muốn học, hay là chỉ là muốn nhìn một chút, tất cả mọi người từ từ nghiêm túc.
Ít nhất nắm giữ mấy con số này ký hiệu, sau này rất nhiều đồ vật thì đơn giản rồi.
Theo Thẩm Phượng Thư giảng giải từ cạn tới sâu, nghe lấy mọi người cũng càng ngày càng nghiêm túc, thậm chí tất cả mọi người bắt đầu tự phát làm lên rồi đi chép.
Bọn họ trước rất nhiều không hiểu không rõ ràng nhưng là mơ mơ hồ hồ tính ra đồ vật, bây giờ có rồi hoàn chỉnh thôi đạo và giải đáp, giản làm cho người ta giật nảy người.
Số học là như thế, bao nhiêu cũng là đồng dạng.
Các loại diện tích thôi đạo giảng giải, sau tiếp theo càng ngày càng nhiều công lý định lý thôi đạo quá trình, suy luận kín đáo làm cho không người nào có thể tin. Đặc biệt là khi Thẩm Phượng Thư cho đại gia làm tính toán dùng để thay thế tính chủ, tính toán tốc độ đề cao rồi thật nhiều lần sau khi, càng làm cho mọi người trợn mắt hốt mồm. Trong tu sĩ có người đã từng đặc biệt luyện chế qua dùng với tính toán pháp bảo, có thông qua bắt quái luyện chế, có thông qua bấm đốt ngón tay, nhưng chưa từng có một cái như vậy dụng cụ đơn sơ, để cho người bình thường không mượn pháp lực cũng có thể dễ như trở bàn tay tính toán. Mà Dựng Thẳng Tiểu xuất hiện, càng làm cho mấy người tu sĩ ngoài sáng trong tối cả kinh thất sắc, như vậy phức tạp tính toán, không cần công cụ chỉ dùng giấy bút dĩ nhiên cũng làm có thể tính ra. Khi Thẩm Phượng Thư nói lên rồi số đi khái niệm, hơn nữa dùng cơ bản nhất cắt tròn pháp đem số đi tính toán đến rồi số lẻ sau 10 con số thời điểm, nghe rằng bọn học sinh đã kinh vi thiên nhân rồi. Ai, tuy tuy tiện tiện phục hy là có thể tính tới mấy chục tỷ vị, tốt 100 vị không cần tính toán cũng có thể nhớ xuống, đây có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Không có kiến thức. Để cho Thẩm Phượng Thư một mực rất vui vẻ chính là, nghe rằng người chính giữa cũng chưa có đần học sinh, cho dù là yêu tộc Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh, tất cả đều là suy một ra ba hạng người, có lẽ chỉ cần tu hành trúc cơ sau khi là có thể tăng lên trên diện rộng chỉ số thông minh đi. Rồi biến mất đến trúc cơ kỳ Tiểu Man bản thân cũng là cực kỳ thông minh, nội tính cực cao người, dù sao cũng học kẻ trộm mau. Vì để cho đại gia học tập phương trình, Thẩm Phượng Thư không thể không cần thiên can địa chi giáp đất bính đinh căn nguyên để thay thế sỉ chờ ẩn số. Vì để cho đại gia lý giải truy kích vấn đề, Thẩm Phượng Thư không thể không lấy giờ làm cơ chuẩn định nghĩa rồi lúc giây khái niệm. Vì để cho đại gia lý giải góc độ vấn đề, Thẩm Phượng Thư lại định nghĩa rồi độ giây phút khái niệm. Định nghĩa rồi trục tọa độ, định nghĩa rồi trực giác hệ tọa độ, định nghĩa rồi vô cùng hệ tọa độ, định nghĩa rồi cực hạn quan. Một đám nghiêm túc học sinh cho dù là chỉ số thông minh cao hơn nữa, nội tính mạnh hơn nữa, lần đầu tiên tiến hành theo chất lượng tiếp xúc như vậy hoàn chỉnh số học hệ thống, vẫn như cũng bị chấn động chố mắt nghẹn học. Coi như chính nhi bắt kinh trường học, thế nào có thể thiếu rồi giờ học sau bài tập đâu? Phổ thông độ khó lớp bài tập thế nào có thể? Ít nhất cũng phải là ra cường phiên bản đề cao lớp học đừng, kết quả là bọn học sinh ở các loại khiếp sợ đồng thời, cũng bắt đầu rồi dục tiên dục tử bài tập kiếp sống. Luôn có học sinh giỏi cùng học sinh xấu, rất hiển nhiên, Đinh Kiếm cùng Đinh Thúc chính là hai cái kéo sau chân xoa đẳng sinh. Mà Thẩm Chân Trần Dịch Tiên cộng thêm Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh, coi là trung đẳng sinh. Hai người tỷ tỷ cùng Tiểu Man, tự nhiên làm theo liền thành rồi học sinh xuất sắc. Chẳng những lên lớp lý giải đến bị, với lại bài tập làm vừa nhanh lại tốt, hoàn toàn không có Thẩm Phượng Thư đi học làm tác nghiệp lúc gò đầu bứt tai vắt hết óc. Tiếp tục như vậy, không đem học sinh làm khó, há chẳng phải là không có chút nào làm lao sư vui vẻ. Cái này còn tuyệt vời. Vì duy trì sư đạo tôn nghiêm, Thẩm Phượng Thư quả quyết sử dụng rồi số áo pháp bảo, ba cái học sinh xuất sắc tiêu căng phách lối quả nhiên bị lên tiếng đáp lại đánh xuống đi. Hừ hừ, tiểu tử, còn chị không rồi các ngươi rồi. Bất kể học sinh xuất sắc hay là xoa đẳng sinh, dù sao bọn học sinh càng học càng là sợ hết hồn hết vía. Toán học, không, số học cửa này bọn họ trước kia chưa bao giờ coi trọng quá môn học, cho bọn hắn quá lớn kinh hỉ, thậm chí là kinh sợ. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, phức tạp số học một ngày kia sẽ trở nên dễ dàng như vậy, càng chưa bao giờ nghĩ tới, vốn tưởng rằng dễ dàng số học, giống vậy kiến thức điểm trong nháy mắt vừa có thể trở nên như vậy khó khăn. Đối với tu hành hữu dụng không? Đương nhiên hữu dụng. Thời gian tinh tế định nghĩa cùng góc độ tinh tế định nghĩa, đối với xem sao một đạo nhất định chính là đại sát khí. Mà Thẩm Phượng Thư đã vì gần sát thực tế giảng giải số điểm thời điểm biên ứng dụng để không phải luyện đan chính là luyện khí, hoặc là chính là luyện chế nào đó chất liệu các loại nguyên liệu pha chế tỷ lệ, truy kích vấn đề ứng dụng để chính là phi kiếm chém chết trước mặt chạy trốn địch nhân, có hữu dụng hay không. Dù là đơn thuần nhất tính toán, cũng có thể để cho tu hành trận pháp chi đạo những tu sĩ kia kính như thiên nhân, chớ nói chi là bao nhiêu bên trong những thứ kia đồ hình định lý, đặc biệt là hình học không gian, có thể để cho trận pháp chi đạo các tu sĩ hâm mộ đến hộc máu. Cuối cùng cũng, Thẩm Phượng Thư ở thứ 98 trời thời điểm, kể xong rồi trung học phổ thông số học tất cả nội dung, cũng coi là kết thúc rồi lần này số học đột kích trường học. Mọi người đối với Thẩm Phượng Thư bội phục, thật là đều phải đột phá chân trời rồi. Như vậy học vấn cao thâm, lại là Thẩm Phượng Thư ở du lịch trên đường nhàm chán suy nghĩ, như vậy thiên tài sức tưởng tượng, muốn cho những thứ kia bị tính toán khốn khổ các tu sĩ biết rồi, còn không biết sẽ bị giành cướp thành cái gì dáng vẻ. Đặc biệt là hai người tỷ tỷ cùng với Đinh Húc, ba người bọn hắn đều là sẽ phải ngưng đăng người, theo Thẩm Phượng Thư học rồi nhiều như vậy trời, kết hợp với chính mình tu hành, lại mỗi người đều nhiều hơn rồi rất nhiều trước đó chưa từng có cảm ngộ, ngay cả ngưng đan sau khi kim đan pháp vực đều nhiều hơn rồi nhiều hơn suy nghĩ, không còn là trước kia cái loại đó đơn thuần phi kiếm hoặc là cự đỉnh cái gì, vững chắc hơn nữa đơn giản bao nhiêu kết cấu, so với phức tạp thủ đoạn bị bợm gấp trăm lần nghìn lần không gì phá nổi. Hai người tỷ tỷ tự mình ngưng đan nắm chặt đã là 10 phần 10, trừ phi là xuất hiện rồi không thể kháng cự bên ngoài nhân tố ảnh hưởng, nếu không nhất định có thể ngưng đan. Hơn nữa còn là mấy nghìn năm nhất ngộ trước đó chưa từng có cao chất lượng ngưng đan. Người cả nhà cũng đang cảm thán, kể cả người ngoài cũng là như thế. Thẩm Phượng Thư hơn một năm nay thời gian biểu hiện ra tài văn trường, tài đánh cờ, số học phương diện nội tính, thậm chí một ít trong hồng trần đối nhân xử thế, mỗi một hạng đều là đại sư cấp, nếu không phải là bởi vì đáng chết tư chất tu hành có hạn, không biết có bao nhiêu tông môn hội cấp bể đầu. Thẩm Chân cùng Trần Dịch Điên chưa bao giờ có một khắc cảm thấy nhà mình con trai là như thế ưu tú để cho bọn họ cũng có chút không dám tin tưởng, ưu tú để cho bọn họ như vậy tiêu ngạo. Tiểu đệ, sau này ngươi cứ dựa theo suy nghĩ của ngươi làm việc, làm chuyện ngươi muốn làm, không cần lại cố kỵ ảnh hưởng đến chúng ta. Chân ổn như Thẩm Như Băng cũng khó đối với mình thân nhân đệ rộng mở cánh cửa lòng, bất kể ngươi làm rồi cái gì, ta và tiểu bội cho ngươi là tẩy. Đi chơi đi. Trần Như Tuyết lời ít ý nhiều biểu đạt rồi thái độ của mình, thậm chí cũng không có cùng Thẩm Như Băng tranh chấp ai là tỷ tỷ ai là muội muội. Chương 119, chậm tới tốt lắm chỗ chương 119, chậm tới tốt lắm chỗ được à. Thẩm Phượng Thư cười ha hả đáp ứng một tiếng. Nhìn như phổ thông bình thường đối thoại, có thể người quen đặc biệt là Đinh Kiếm cùng Tiểu Man, lập tức phát hiện Thẩm Phượng Thư trạng thái tinh thần có rồi nổi bật không giống nhau, tựa như trong nháy mắt thiếu rồi cái gì trói buộc, càng khoát đạt tự tại rồi. Cha mẹ tỷ tỷ dĩ nhiên đều biết, Thẩm Phượng Thư thả lấy cơm ngon áo đẹp sinh không sống qua, nhất định phải bước lên tu hành đầu này không đường về, là vì rồi không kéo các tỷ tỷ sau chân. Bây giờ, hai người tỷ tỷ tuyệt đối có thể thành công ngưng đan, cho dù ở Thượng Cửu Châu cũng có thể vững vàng lập ở theo hầu rồi, hắn tự nhiên cũng không có rồi cái gì cố kỵ, hoàn toàn có thể làm một ít hắn chuyện muốn làm. Tu hành khẳng định còn phải tu hành, nhưng tu hành bên ngoài còn có rất nhiều chuyện có thể làm, muốn làm. Rồng về biển lớn, hổ chạy núi cao, có niềm tin chính là không giống nhau. Này là tiểu đệ học vấn. Trần Như Tuyết bỗng nhiên ở giữa lại mở miệng, cũng không còn đối với lấy ai nói, nhưng là tất cả mọi người tại chỗ cũng nghe được rồi. Thầy cho chúng ta sẽ không truyền ra ngoài. Đinh Thúc kinh nghiệm giang hồ phong phú nhất, trực tiếp cười cho ra rồi cam kết. Ta cũng sẽ không. Tiểu Man đuổi sát theo. Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh không cần phải nói, các nàng là Thẩm Phượng Thư thị nữ, còn không có thế nào hầu hạ phải rồi lớn như vậy chỗ tốt, đây là ân nghĩa. Băng Tiên Tử cùng Tuyết Ma Nữ, đây là uy hiếp. Ân Uy Tịch Thi, hai nàng ngay cả động lòng này nghĩ ý niệm cũng không có. Số học mang đến không chỉ có chẳng qua là tính toán cùng ứng dụng, còn có quy nạp cùng diễn dịch phương pháp, mà số học chính là quy nạp cùng diễn dịch công cụ, dù là tại tu hành trong thế giới, giống nhau là thông dụng. Tu sĩ trong thế giới, rất nhiều công pháp toa thuốc loại đều là tông môn bí truyền hoặc là gia tộc bí truyền, tuyệt sẽ không lưu lạc đi ra bên ngoài. Thẩm Phượng Thư giáo sư số học, như vậy thành hệ thống thêm huyền diệu vô cùng, chính là chủng bí truyền. Chính mình học được đã là rất may, lại truyền ra ngoài nhưng chính là ân đền oán trả rồi. Mọi người đắm chìm trong số học mang đến trong rung động, trừ ra người nhà bên ngoài, không người phát hiện Thẩm Chân vợ chồng thân thể mấy ngày nay cũng đang chậm rãi phát sinh lấy lột xác. Thái thượng bổ thiên đan công hiệu phi phàm, hắn không phải đan dược chữa thương, mà là tăng lên tư chất thân thể, cải tạo tiềm năng thân thể, lột xác thần dược. Đối với Thẩm Phượng Thư loại này tiên tiên không đủ tình huống, Thái thượng bổ thiên đan tu bổ còn chưa đủ hoàn toàn, nhưng đối với Thẩm Chân vợ chồng ngày muốt không đủ tình huống, nhưng là tuyệt đối đúng bệnh thuốc hay. Hai người vốn chính là trên trung bình tư chất, nếu không cũng không khả năng tu hành đến trúc cơ hậu kỳ. Một viên đan dược chẳng những đem sinh rồi ba đứa hài tử tạo thành thân thể thua thiệt hư bổ khôi phục như lúc ban đầu không nói, còn có đầy đủ sức thuốc đem hai người tư chất lại nói tăng lên một cấp. Tư chất tăng lên mang đến không chỉ là trên thân thể biến hóa, còn có tâm lý thượng mãnh liệt lòng tin, đây là bất kỳ đan dược chữa thương không cách nào mang đến. Năm đó sở dĩ hai người kết hôn sinh con, cũng là bởi vì không có rồi tiến về trước lòng tin, cho nên chỉ có thể cắn răng làm bộ hào hiệp buông tha, thưởng thụ nhân gian phú quý. Nhưng là, thân là tu sĩ, lại có ai thật có thể buông tha cái kia vậy hào hiệp? Chẳng qua là có rồi hài tử, chứng kiến hài tử tiền đồ, trò chuyện dẹp an an ủi mà thôi. Thái thượng bổ thiên đan cho hai người mang đến rồi không gì sánh nổi lòng tin, đặc biệt này hai khối thái thượng bổ thiên đan vẫn là ở bên người lớn lên hai người thương yêu nhất con trai dùng tính mạng của mình đổi lại, chỉ là trong lòng thêm được là có thể vượt qua gấp đôi, ngay cả trước vết thương cũ cũng ở đây trong vòng trăm ngày khôi phục rồi 99. Trước khôi phục chẳng qua là không trở nên ác liệt nữa, bọn họ cũng không có tiếp tục tăng cao tu vi động lực và năng lực, nhưng bây giờ mọi thứ đều đổi rồi, khôi phục rồi đỉnh phong thân thể, thương thế đã hoàn toàn chữa trị, tiếp theo bọn họ sẽ lần nữa tu hành, lần nữa trúc cơ, lần nữa trùng kích ban đầu cảnh giới. Thẩm huynh, gần đây ngươi và chị dâu khí sắc cũng rất tốt ta. Đinh Thúc là Thẩm Chân bạn cũ rồi, ban đầu không chú ý, gần đây cũng phát hiện lão hữu vợ chồng tình khí thần đều rất không đồng nhất vậy. Các con gái đều có rồi tiền đồ, trong lòng vui vẻ a. Thẩm Chân nhìn cách đó không xa ba con gái cười ha hả nói, cả mắt đều là vui vẻ yên tâm, chút nào không làm bộ. Đinh Thúc cũng gật đầu một cái, lão hữu này ba con gái, hắn cũng lấy thực tán thưởng, đổi thành hắn, Đinh Kiếm nếu là như vậy tiền đồ, hắn cũng khẳng định vui vẻ khí sắc tốt. Trường học hoàn thành, đại gia đang thoải mái nghỉ ngơi rồi hai ngày sau khi, Thẩm Phượng Thư cũng cuối cùng cũng ăn xong rồi cuối cùng một viên dịch cân hoàn cùng tẩy tùy đan. Đại tông môn chính là lớn tông môn, mặc dù hai người tỷ tỷ tìm được đều không phải là cao cấp mặt hàng, nhưng là 200 viên đan dược ôn bổ ăn đi, mỗi một ngày Thẩm Phượng Thư cũng có thể nhận ra được thân thể so với một ngày trước càng cường hóa. Phục Hy có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu quản chế thân thể mỗi một tế bào phát sinh biến hóa, Thẩm Phượng Thư có thể tinh chuẩn nắm giữ những tin tức này. Cường hóa mang đến hậu quả chính là Thẩm Phượng Thư tu hành thời điểm càng phát ra trôi chảy, trừ một chút cũng vô pháp cường hóa một cái đơn độc thuộc tính bên ngoài, bất kể là thổ nạp hay là luyện tinh hóa khí tốc độ cũng tăng lên rất nhiều, hiệu suất tăng nhiều. Có lẽ đây chính là lộ sắc muốn đạt tới công hiệu đi. Hai người tỷ tỷ lưu lại không có trực tiếp về đi ngưng đan, chủ yếu là đã vì bồi người trong nhà cùng với cho Thẩm Chân vợ chồng hộ pháp, hiện ở thân thể của bọn hắn đã khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái, cũng là nên đến rồi lúc chia tay. Đinh Thúc mang theo Đinh Kiếm rời đi trước, bọn họ sẽ tìm một cái địa phương thích hợp bế quan. Đinh Thúc cũng đã đến rồi muốn ngưng đan cảnh giới, với lại lần này số học học tập cũng để cho bọn họ nhiều rồi nhiều hơn càng ngộ, có lẽ là hai điểm ở giữa đoạn thẳng ngắn nhất. Ai biết được? Đinh Kiếm một năm ở bên ngoài hồng trần lịch luyện cộng thêm mới học được cái gì cũng muốn tiêu hóa, dù sao đều có sở hạch. Tiếp theo rời đi thì còn lại là Như Tuyết tỷ, nàng một người trở lại Thượng Cửu Châu Thiên Huyền Tông. Chẳng qua, trước lúc ly khai, nàng trước mặt cha mẹ cùng Như Băng tỷ, kín đáo đưa cho rồi Thẩm Phượng Thư một cái bình thường càn khôn giới chỉ, "Tiểu đệ, cầm lấy, tỷ tỷ cho ngươi tiền xài vặt, còn có một chút thú vị pháp bảo, cầm đi chơi." Vừa nói lấy, Trần Như Tuyết còn một bên khiêu khích bình thường nhìn rồi liếc mắt Thẩm Như Băng, sau đó điều khiển phi kiếm phiêu nhiên như thứ. Trước khi đi còn phải so tài, Thẩm Như Băng cũng là cười khổ một hồi. Chẳng qua, nàng nếu là đi trước phòng trừng cũng không khá hơn chút nào, đi tới Thẩm Phượng Thư bên người, giống vậy kín đáo đưa cho hắn một cái càn khôn giới chỉ, tỷ tỷ ta phần này. Thẩm Phượng Thư mỉm cười nhận lấy, tỷ tỷ cho tiền xài vặt, vì cái gì không muốn? Như băng tỷ lúc đi, mang đi rồi lưu luyến tiểu man, nàng sẽ thuận đường đem tiểu man đưa đến thuộc về nguyên cung. Thẩm Phượng Thư đã cùng Đinh Kiếm tiểu man hẹn xong, đại gia mỗi người tu hành 3 năm sau đến kinh thành tòa nhà lớn gặp nhau, đến lúc đó cùng nhau nữa hồng trần lịch luyện. Tiểu man lúc đi, ở phi hành pháp bảo thượng cũng là một đường quay đầu. Trong sơn trang chỉ còn lại Thẩm Chân vợ chồng cùng Thẩm Phượng Thư cùng với hai người thị nữ. Con mắt đưa hai cô con gái cùng lão hữu cùng với tiểu bối rời đi, ánh mắt của hai người đều tập trung vào rồi trên người con trai. Nhìn phong thần anh tuấn con trai, hai người là không nói ra hài lòng cùng vui vẻ yên tâm. Nghĩ đến con trai cuối cùng cũng có thể làm hắn thích việc làm, mà không phải là đã vì hai người tỷ tỷ cùng cha mẹ ép buộc chính mình tu hành, Trần Dịch Tiên cũng cảm thấy trong đầu cao hứng. Chính là muốn nói cái gì, đột nhiên ở giữa, trên bầu trời một trận gió vân kích động, một cỗ vô cùng hùng hậu thiên địa nguyên khí từ trên trời hạ xuống, chính xác rơi vào Thẩm Phượng Thư đỉnh đầu. Cái gì tình huống? Đạo này thiên địa nguyên khí xuất hiện thật sự là quá đột ngột, mọi người tất cả đều là kinh hãi. Chẳng qua, hốt hoảng cũng chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh Thẩm Chân vợ chồng cùng hai người thị nữ liền phát hiện, đạo kia thiên địa nguyên khí cũng không phải là tại công kích, mà là ở bồi bổ Thẩm Phượng Thư, nhìn cũng không giống như là chuyện xấu, là tốt rồi, giống như Thẩm Phượng Thư biết ra rồi kinh thế văn trường, văn khí của quận, hạo nhiên chi khí hướng vào thân thể như nhau. Có thể đây cũng không phải là hạo nhiên chi khí a. Bất kể là Thẩm Chân Trần Dịch Yên, hay là Bạch Nương Tử Thanh Xà, cũng không nhìn ra được này cỗ hùng hậu thiên địa nguyên khí là cái gì tính chất, chỉ có thể xác định không chỗ xấu, đại gia cũng không dám quấy nhiễu, chỉ thật tiên tình ở bên cạnh nhìn. Thượng Cửu Châu Ngọc Hoa Châu nơi nào đó. Hay a, một cái anh tuấn người trẻ tuổi đang một tấm trên bàn cờ nghiên cứu một ván cờ bây, xuống đến chỗ tinh diệu, không nhịn được gõ nhịp khen ngợi, tiền 80 tay chiếm hết ưu thế, trung gian 30 tay ngươi tới ta đi, nhưng lại có thể bảy mười mấy viên phục tử, nhìn như bại chiêu, có thể đã tính tới rồi mấy chục tay sau khi, đẹp hay. Hay cũng, hai năm qua duy nhất có thể lên tiên cơ bảo lục nôn ra máu đầu bạc cục, danh bất hư truyền. Nghe nói này chấp đen chính là một cái 16 tuổi thiếu niên. Thượng Cửu Châu Tử Phủ Châu nơi nào đó. Lợi hại. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng, hai mắt ngưng thần nhìn trên bàn cờ của cờ, mày nhíu lại thành rồi một đoạn, bước này nhưng lại như thế nào giải? Trước thế nào sau đó nhiều như vậy nhà chiêu? Bỏ lỡ đi nước tiên, khó khăn. Khó khăn. Khó khăn. Đối diện một cái tiểu tử trẻ tuổi, nhưng là cười tươi như hoa, đang muốn mở miệng, lại bị lão giả trực tiếp ngăn cản, đừng nói trước, lão phu suy nghĩ lại một chút. Hiếm có một ván cờ có thể bị tiên cơ bảo lục thu nhận sử dụng, hay là nôn ra máu đầu bạc cục như vậy khoa trường tên, lập tức biết sau chiêu, không tốt. 16 tuổi thiếu niên có thể nghĩ ra được, lão phu cũng không thể khiến hắn dành riêng tên đẹp với trước. Cảnh tượng tương tự mấy ngày nay ở vô số địa phương phát sinh, tất cả đều là đang nghiên cứu gần đây mới ra tiên cơ bảo lục mới nhất thu nhận sử dụng một ván tên là nôn ra máu đầu bạc cục sách cờ. Tiên cơ bảo lục là thượng cửu châu vong lưu trai chuyên môn dùng để ghi chép từ cổ chí kim thiên hạ tên cục một bộ khắp thiên hạ kinh điển nhất cờ vây sách cờ tập, mà vong lưu trai tất cả mọi người, lên tới tông chủ xuống đến nô bộc, tất cả đều là đánh cờ cao thủ. Có thể chúng cử của cờ, ít nhất phải có bên trong tông môn mấy trăm kỳ đạo tông sư gật đầu, tài năng thu nhận sử dụng. Kỳ đạo cũng là thiên đạo, có thể bị tiên cơ bảo lục thu nhận sử dụng, trong nháy mắt là có thể danh vang thiên hạ. Một khi mại sửa suy nghĩ kỳ đạo cao thủ vượt qua 10.000, thì sẽ đưa tới thiên đạo biến hóa, đánh cờ nổi danh cục kỳ thủ thì sẽ chịu được một lần thiên địa nguyên khí quan chú. Cùng hạo nhiên chi khí rất giống nhau. Chỉ bất quá, này nôn ra máu đầu bạc cục, thật ra thì tổng cộng là 3 người hạ đi ra, 2 chọi 1 4 đã là cùng lắm công, hết lần này tới lần khác kia 2 cái chấp bạch đã chết rồi, thiên địa nguyên khí chính xác tìm được rồi Thẩm Phượng Thư, không có chút nào dấu hiệu bắt đầu quan chú. Thẩm Phượng Thư đang hưởng thụ lấy không biết kéo dài rồi bao lâu thiên địa nguyên khí quán đính chỗ tốt đồng thời, cũng có vô số người đang suy nghĩ Thẩm Phượng Thư danh tự này. Rất quen thuộc, nơi nào nghe nói qua đâu. Vô số người suy nghĩ lấy, sau đó từ đủ loại con đường định đi rồi giải người trẻ tuổi này, tra một cái dưới, vô số người cả kinh thất sắc. Thức tỉnh trí thánh đại yêu một bài thiếu niên thơ, dẫn động chân long biến hóa một quyển sách thiên cổ áng hùng văn lậu thất minh lại tất cả đều là này tay của thiếu niên bút. Mà thiếu niên này, viết thiếu niên thơ thời điểm lại chỉ có 16 tuổi, mà nôn ra máu đầu bạc cục, chính là đang viết hoàn thiếu niên thơ sau khi trong vòng một canh giờ làm được. Hậu sinh khả úy a. Rồi giải xong việc món kinh lịch sau khi, không biết bao nhiêu người cảm thán đồng thời, cũng đúng lang huyên thư viện trên dưới lắc đầu không dứt, không ánh mắt a. Bực này kinh thiên động địa tài đánh cờ, bực này kinh tài tuyệt diễm tài văn trường, còn nhìn cái gì tư chất? Chẳng trách chỉ là một hạ cửu châu bất nhập lưu tông môn. Danh giáo mấy cái thầy đồ còn luôn miệng ai cũng được giáo dục, lần sau gặp mặt trực tiếp phun trên mặt bọn họ. Chương 120, không nói sớm chương 120, không nói sớm khen ngợi rất nhiều người, chẳng qua, nghi ngờ người giống vậy cũng không ít. 16 tuổi người phàm có thể hạ ra bực này văn cờ. Có người liền đối với lần này thịt mũi coi thường, còn để cho một người trúc cơ tiểu bối hộc máu. Các ngươi chẳng lẽ không biết trúc cơ sau khi tâm trí tăng lên bao nhiêu? Này cũng có thể tin. Nhưng này ván cờ không phải là giả sao? Bên cạnh lập tức có người phản bác. Ván cờ không giả. Cũng đã là thu nhận sử dụng đến rồi tiên cơ bảo lục giữa danh cục rồi, dĩ nhiên không phải giả, thật sự tồn tại, thế nhưng người ấy vẫn lắc đầu, có thể theo ta được biết, lúc ấy tiểu bối này bái sư Lang Huyên thư viện, nhưng là có một kim đan tiểu bối ám thầm ủng hộ, cùng Lang Huyên thư viện tiểu tử kia đối lập rồi một chút, mới để cho Lang Huyên thư viện không nhận không được. Nếu có kim đan tiểu bối ra mặt, vậy thì tốt giải thích rồi. Bực này danh cục, liền cho cái đó người phàm tiểu tử rồi. Đối phương suy đoán ngược lại là có rất lớn khả năng, chẳng qua là, đây chính là có thể lên tiên cơ bảo lục nôn ra máu đầu bạc của ta, thật vậy thì bất kể danh lợi. lúc ấy hạ cờ thời điểm ai có thể biết sẽ là thiên cổ danh cục. Mới bắt đầu nghi ngờ người cũng là lắc đầu cười khổ, đáng tiếc a. Nếu như này nôn ra máu đầu bạc cục là giả, kia thiếu niên thơ. Lý do quá đầy đủ, mới vừa còn phản bác người giờ phút này cũng đã không kiềm được có chút tin rồi, không chỉ như vậy, còn đối với Thẩm Phượng Thư thiếu niên thơ cũng có rồi nghi ngờ. Ngươi không nói ta còn thực sự không đi bên kia muốn. Mới bắt đầu nghi ngờ người ngẩn ra, ngay sau đó lần nữa cười khổ, cũng vậy, bút rơi mới có văn khí bay lên, chỉ là miệng tụng trong đầu nghĩ nhưng thì sẽ không có động tĩnh, nói không được cũng là người ngoài trong bóng tối chỉ điểm để cho kia người phạm tiểu tử viết xuống. Bút rơi sau khi phát hiện nữa văn khí ngất trời cũng đã không kịp, chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, nhưng trong lòng khó chịu, cho nên ra mặt bức bách Lang Huyền thư viện nhận lấy kia tư chất không tốt người phạm. Như vậy nói đến, kia Lậu Thất Minh cũng có khả năng không phải hắn làm rồi. Đột nhiên muốn rõ ràng lão hữu đã không biết là lần thứ mấy cười khổ rồi. Kiên Thánh bí cảnh là tiền bối di trạch, đi vào rồi vậy thì nhiều người, ai biết là ai làm. Nghi ngờ cao thủ lại là lắc đầu, vậy chờ xa rời thế giới ý cảnh, kiệm lấy nuôi đức khí phách, thản nhiên khoát đạt khí chất, như thế nào một cái 16 tuổi phú quý thiếu niên mới có thể có. Vạn Lượng Hoàng Kim nói cầm thì cầm, hộ vệ bên người người làm đều đủ, cư phòng ốc sơ sài. Người tin. Nói không chừng chính là may mắn, ở Kiên Thành bí cảnh giữa tìm đến đó vị trước khi phi thăng bối lưu lại di vật, có lẽ này Lậu Thất Minh đã viết rồi hơn phân nửa, chỉ còn lại cuối cùng nửa chữ không viết, bị thiếu niên này bổ toàn. Phía sau lời nói tất cả mọi người lắc đầu không nói rồi, thiên đạo quy tắc liền là như thế, văn ký là ai cái thứ nhất viết xong ai hưởng thụ, thiếu niên cũng chỉ là người thứ nhất viết ra mà thôi. Chưa chắc là kia vị trước khi phi thăng bối di tác, hoặc giả là thiếu niên trưởng bối khẩu thuật, hắn ở nơi đó viết ra, ai biết được. Nếu như những suy đoán này để cho Thẩm Phượng Thư biết, phòng trừng Thẩm Phượng Thư cũng phải giơ lên ngón tay cái điểm cái khen. Đoán qua đúng rồi, chính là tiền bối làm, hắn thuộc lòng quen thuộc rồi biết xuống mà thôi. Thẩm Phượng Thư bây giờ đã có thể xác định, những thứ này đột nhiên xuất hiện thiên địa nguyên khí, cũng là bởi vì cờ vây nguyên nhân. Tương đối văn khí bút rơi bay lên, sách cờ bên này cũng chậm rồi quá nhiều. Dẫu sao cờ vây không giống như là thi tử lấy tới đọc một lần cũng liền có thể đại khái lãnh hội chữ viết đẹp, có thể cờ vây lấy tới sách cờ liếc mắt có thể nhìn ra cái gì. Coi như là hoàn chỉnh ván cờ kết thúc, có chút người mới học trừ phi thắng bại trên lệch cực lớn tài năng liếc mắt nhìn ra bên ngoài, phần lớn thắng liên tiếp thua cũng xem không rõ ràng. Muốn rõ ràng một bước kia tinh diệu, trừ ra lần lượt hạ cờ học đánh cờ, từng bước cẩn thận cân nhắc, không còn lối của hắn. Với lại cờ vây nhớ phủ cũng không phải vậy thì dễ dàng, truyền bá đứng lên, cũng không giống như thi từ vậy thì ung dung, chậm rồi nhiều như vậy ngày giờ, cũng có thể lý giải. Chẳng qua, mặc dù chậm một chút, nhưng là cổ thiên địa nguyên khí này chi thuần hậu, thậm chí so với thuần khiết hạo nhiên chi khí còn muốn cho Thẩm Phượng Thư kinh ngạc. Dĩ nhiên, thuần hậu gấp mấy lần thiên địa nguyên khí, mang đến bồi bổ cùng cảm giác sảng khoái cảm giác cũng là khác nhiều. Quy củ cũ, một bộ phận luyện tinh hóa khí tồn vào trong cơ thể của mình mỗi một tế bào, một bộ phận đưa vào thức hải, bổ sung tử tiêu thần lôi năng lượng, thoải mái. Đủ một giờ, thiên địa nguyên khí quán chú mới ngừng lại, Thẩm Phượng Thư rồi mới từ loại trạng thái kia giữa tỉnh hồn lại, xoay người liền thấy cha mẹ cùng hai người thị nữ chính mắt không hề nháy một cái nhìn chính mình. Lần này là bởi vì cái gì? Thẩm Chân cũng không để ý cái gì, hắn là lão tử, chẳng lẽ hỏi con trai vấn đề còn phải để ý cái gì lễ nghi sao? Trực tiếp hỏi chính là, hẳn là cờ vây. Thẩm Phượng Thư có thể từ trong cảm nhận được gần chứa trong đó kỳ đạo quy tắc, nhưng vẫn không thể xác định, không biết là một cục nào. Thẩm Phượng Thư ở Lang Huyên thư viện hạ quá nhiều bàn cờ rồi, tuyệt đại đa số đều là nghiền ép cục, thỉnh thoảng cũng có một lượng cục xuất sắc, đột nhiên này thiên địa nguyên khí, thật không biết là đối ứng vậy một bàn. Đánh cờ cũng có thể hạ ra tới thiên địa nguyên khí quan chú. Thẩm Chân Trần Dịch Tiên vợ chồng cũng không biết nói cái gì mới phải rồi. Tại chỗ mặc dù đều là tu sĩ, có thể tầng thứ cũng chưa tới, căn bản không biết tiên cơ bảo lục sự tình. Tất cả mọi người cho là danh giáo phe cầm kỳ thư họa chẳng qua là tu tâm dưỡng tính chuyện tao nhã, phụ trợ tu hành, ai biết còn có bực này chỗ tốt ta. Ngay cả Thẩm Phượng Thư đều là đầu góc mơ hồ. Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh ánh mắt cũng nhìn thẳng rồi. Ngắn ngủi 100 ngày sống chung, mặc dù cũng không còn cái gì quá mức tiếp xúc thân mật, nhưng Thẩm Phượng Thư đã quen rồi các nàng hầu hạ, các nàng cũng tiến vào rồi chính mình nhân vật. Mắt thấy lấy công tử nhà mình gì cũng không còn làm thì có thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng quan chú, hai người bội phục cơ hồ đều muốn phục sát đất rồi. Thư Nhi, ngươi bây giờ rốt cuộc cái gì tu vi rồi? Trần Dịch Tiên tỉ mỉ, mấy ngày nay cùng nhau sinh sống, nàng đối với con trai đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, mới vượt nhưng phát hiện con trai lại có chút biến hóa, trực tiếp mở miệng hỏi lên. Nên tính là liên khí trung kỳ rồi đi. Thẩm Phượng Thương ngữ khí có chút không xác định trả lời. Pháp có ba thành, chút thành tiểu trung thành đại thành, cả kẽ phân mỗi một thành lại căn cứ bất đồng dấu hiệu chia làm tam đẳng, tam chín tầng, cộng thêm viên mãn cảnh giới, tổng cộng là tầng 10. Từng cái tu hành giai đoạn, đơn giản phân chính là trước giữa hậu kỳ cộng thêm viên mãn, hoặc là nhỏ vừa lớn thành cộng thêm viên mãn. Thẩm Phượng Thư tình huống bất đồng, dựa theo bình thường tiêu chuẩn, hắn bây giờ chẳng những có rồi thức hải, hơn nữa còn có rồi kim đan pháp vực, nhắc tới hẳn đã là kim đan cao thủ rồi. Nhưng là thực tế linh khí tu vi còn phải bắt đầu lại từ đầu coi là, từ Trịnh Khang Bình tu hành kinh nghiệm giữa để phán đoán, bây giờ hẳn là liên khí trung kỳ chứ. Ta biết ngay. Trần Dịch Tiên trong mắt không nói ra kiêu ngạo cùng vui vẻ yên tâm, đi tới trước, tỉ mỉ giúp lấy con trai chỉnh sửa một chút cổ áo và áo, vô vai hắn một cái thượng không nhìn thấy cho bụi, đi đi, đi làm chuyện ngươi muốn làm. Thẩm Phượng Thư nhẹ nhàng ôm một cái Trần Dịch Tiên, quay đầu nhìn một chút Thẩm Chân, Thẩm Chân cũng làm mỉm cười gật đầu. Cha, mẹ, ta đi rồi. Thẩm Phượng Thư gọi rồi một tiếng, ngay tại Thẩm Chân vợ chồng dắt tay để mắt nhìn kỹ xuống, mang theo Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh Tử từ rời đi. Hôm nay phân biệt nhưng thật ra là định trước, coi như Thẩm Phượng Thư không đi, Thẩm Chân vợ chồng cũng phải bế quan rồi. Con gái đều có rồi đại tiên đồ, Thẩm Chân vợ chồng là thật bỏ không được mười mấy 20 năm sẽ chết à. Người một nhà hiếm thấy có thể đoàn tụ trong ngày, đã rất vui vẻ rồi. Người khác đều là trực tiếp điều khiển phi kiếm hoặc là phi hành pháp bảo rời đi, chỉ có Thẩm Phượng Thư lúc rời đi là đi bộ, cảm giác tốt thật mất mặt. Không có biện pháp, không có thức hải kim đan pháp vực, không cách nào ngự sử dụng pháp bảo, Thẩm Phượng Thư cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Thẩm Chân vợ chồng một mực con mắt đưa Thẩm Phượng Thư cùng hai người thị nữ rời đi rồi tầm mắt của bọn họ, cái gì cũng không nhìn thấy thời điểm, Trần Dịch Tiên mới than thở một tiếng, Thư Nhi nếu có thể sở trường một loại thuộc tính, kia thì tốt biết bao. Hai cô con gái là thiên tài trong thiên tài, 5 năm trúc cơ, coi như loại trừ ban đầu học tập 2 năm, tính một chút cũng là 2 đến 3 năm hoàn thành trúc cơ. Con trai tư chất kém đến nỗi rồi không đành lòng tận mắt chứng kiến mức, có thể hắn vẫn ở ngắn ngủi đã hơn 1 năm trong thời gian, không những đạt được các loại cơ duyên lột xác, còn coi lấy mặt của bọn họ tăng lên tới rồi liên khí trung kỳ. Với lại mấy lần cửa ải đều là dựa vào hắn không gì sánh nổi kinh tài tuyệt diễm tài ban trường, lần này lại càng siêu phàm tài đánh cờ, nếu như hắn cũng có hai người tỷ tỷ tư chất thân thể, kia thì tốt biết bao. Không cần nhìn rồi, chúng ta nỗ lực sống lâu một chút, nhìn bọn họ đi xa hơn. Thẩm Chân nhẹ ủng lấy thế tử, ánh mắt giống vậy nhìn phương xa trống rỗng giao lộ, nữ nhi của chúng ta là thiên tài, con của chúng ta cũng nhất định là sẽ không kém. Ừ, chúng ta đi bê quan, lần nữa chúc cơ. Trần Dịch Tiên trên mặt cũng dâng lên rồi thần sắc kiên định, đây là bọn hắn từ quyết định buông tha tới nay, lần đầu tiên nghiêm túc dự định lần nữa tu hành. Thẩm Phượng Thư đi ở phía trước, Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh cùng ở sau người, một mực đi thật xa, hơi có vẻ nhảy thoát Tiểu Thanh thực sự không nhịn được rồi, mở miệng hướng Thẩm Phượng Thư hỏi, công tử, chúng ta rõ ràng có thể dùng phi hành pháp bảo, vì cái gì muốn như vậy tốn sức đi đường đâu? Bởi vì ta muốn xem thật kỹ một chút này thật tốt thế giới. Thẩm Phượng Thư hoa mở ra quả xếp, cũng không quay đầu lại, rất là đẹp trai trả lời. Vậy chúng ta bay chậm một chút không liền có thể lấy nhìn rồi. Tiểu Thanh không hề cảm thấy mình là làm nghịch công tử ý nghĩ, hết sức không hiểu hỏi. Tiểu Thanh. Bên cạnh Bạch Nương Tử ôn nhu mở miệng, thấp giọng kêu một tiếng Tiểu Thanh. Sau đó hướng Thẩm Phượng Thư nói, công tử thứ tội, Tiểu Thanh không phải cố ý muốn chống đối công tử. Trước mặt Thẩm Phượng Thư chợt đứng yên, quay người lại, ánh mắt chặt nhìn chằm chằm Tiểu Thanh. Tiểu Thanh lập tức có chút lo lắng bất an, khẩn trương tay chân luống cuống, chính mình vừa bạn giống như thật sự là chống đối công tử rồi. Bạch Nương Tử đồng dạng cũng là khẩn trương, dù là hai nàng cũng so với Thẩm Phượng Thư tu vi cao, nhưng là giờ phút này nhưng thật sự là sợ công tử nổi giận. Không nói sớm, Thẩm Phượng Thư vừa mở miệng chính là oán trách, hại ta đi rồi như vậy lâu. Khẩn trương nửa ngày chờ tới đúng là như vậy một câu oán trách, Tiểu Thanh xỉ một tiếng mà cười. Bên cạnh Bạch Nương Tử cũng là thở ra một hơi dài, công tử ra thật giống như không phải cái loại đó hết sức hà trách người, thật tốt. Có phi hành pháp bảo sao? Thẩm Phượng Thư lại hỏi một câu, suy nghĩ một chút theo sát lấy bổ sung rồi một câu, muốn thoải mái một chút. Có, công tử. Bạch Nương Tử ôn nhu trả lời một tiếng, còn là công tử cho cái kia một đống trong, có một bàn cờ lớn, bay lên rất ổn. Vậy còn chờ cái gì? Thẩm Phượng Thư vội vàng ra lệnh một tiếng, lấy ra dùng a. Thế giới lớn như vậy, chúng ta cùng đi nhìn một chút. Chương 121, họa kỹ đột phá chương 121. Họa kỹ đột phá bản cờ làm thành phi hành pháp bảo, trước còn bị Thẩm Phượng Thư khinh bị quá, chẳng qua muốn bay chậm một chút, lại phải bước bảng, một khối cũng khá lớn lại bền chắc có thể bay bản cờ nhưng là rất thuận lợi rồi. Bạch Nương Tử nói bản cờ lấy ra nhìn một cái, vẫn thật là lần trước Thẩm Phượng Thư than thở cái kia khối, từ thư viện đường về thượng đuổi giết chính mình tên kia pháp bảo. Chuyên bao yêu khí, bản cờ lập tức trở nên lớn, trôi lơ lửng trên đất. Ba người đi lên, không gian còn dư giả. Từ từ bay lên Thẩm Phượng Thư mới phát hiện khối này bản cờ chỗ tốt, mình bay đầy đủ ổn. Ở Bạch Nương Tử dưới sự khống chế, mặc dù có gió cũng không có một tia lắc lư, so với trên địa cầu sang trọng nhất xe nhỏ cũng vững vàng. Ngoài ra, 360 độ vô giả ngăn cản quang cảnh cùng với vô chấn động vô thai táo cái gì những thứ này đừng nói rồi, tốc độ cũng có thể điều, muốn mau thời điểm không thể so với lái xe chậm, muốn chậm thời điểm cũng có thể là cổ kiệu tốc độ, tóm lại một cái từ, thoải mái. Có Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh ở, kia so với cái gì đại bài máy điều hòa không khí cũng tác dụng, bên người mấy trượng trong phạm vi, bốn mùa như mùa xuân, lạnh ấm thích hợp, với lại hai nàng cũng dùng yêu khí chắn rồi phi hành giữa khí lưu. Thẩm Phượng Thư thoải mái thật là không nên không nên. Chỉ là như vậy phi hành rất không ý nghĩ, Thẩm Phượng Thư thậm chí xuất ra lùn mấy bộ đoàn chờ, xuất ra trà cụ, đại gia đang phi hành thời điểm, pha trà phẩm mính, một bên chỉ điểm giang sơn, không nói ra mau sống tự tại. Hiện ở bên người không là bạn, mà là thị nữ, cho nên có một số việc, Thẩm Phượng Thư có thể hết sức thoải mái. Uống trà tự có người cho nấu sông nước, hay là dùng yêu khí nấu sôi, mà không phải là phổ thông lò lửa. Rót trà ngon ly trà tự có người đem thả ở trong tay, phi hành cũng có người khống chế, Thẩm Phượng Thư phải làm, chính là đang phi hành giữa thưởng thức cảnh đẹp, thật là thối giữa tới cực điểm. Dĩ nhiên, nếu như Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh có thể đổi một hình dáng, hoặc là mới Bạch Nương Tử chính giữa hình dáng, hoặc là hai cái hiện đại nữ tiếp viên hàng không hình dáng, Thẩm Phượng Thư phòng trừng sẽ càng vui vẻ hơn. Bay đúng là so với đi mau, so với ngựa phi cũng mau, ít nhất hướng mục tiêu có thể thẳng tắp phi hành, mà không cần căn cứ địa hình đường vòng, lại càng không dùng khắp nơi tìm cầu quá, không tới 5 ngày, liền bay ra ngoài hơn 2000 dặm. Ngày thứ 5 buổi chiều, chính đổi kịp một trận tiểu vũ, hạt mưa miên miên mật mật, như khóc như kể, trong mưa phùn phi hành, lại càng có một phen kiểu khác cảm giác. Ngừng mưa rồi, bàn cờ bay qua một cái sân gốc, nhìn mưa kia sau cảnh đẹp, Thẩm Phượng Thư chợt kêu ngừng, chờ một chút, tìm một góc độ, ta đem thiên địa này cảnh đẹp vẽ xuống. Không có biện pháp, hiện đại người địa cầu theo thói quen làm việc, chứng kiến rồi cảnh đẹp dĩ nhiên muốn chụp hình vô xuống đến, thuận tiện đem chính mình phách đi vào. Thẩm Phượng Thư không có chính mình cho mình lưu ảnh thói quen, nhưng vẽ xuống tới vẫn rất có cần thiết. Bây giờ Thẩm Phượng Thư họa kỹ đã đầy đủ đem này đại cảnh sắc thật đẹp ghi xuống rồi. Nghe được công tử lời mà nói, Bạch Nương Tử không chút do dự khống chế lấy bản cờ dừng lại, dựa theo Thẩm Phượng Thư yêu cầu, các loại điều chỉnh phi hành, tìm được một cái rất tốt góc độ sau khi, mới đưa bàn vững vàng lơ lửng ở cái góc độ này. Bên cạnh Tiểu Thanh lập tức thả ra một lương đỉnh, liền cái lồng ở đỉnh đầu của mọi người, ngăn lại mưa gió cùng mặt trời. Bên này Bạch Nương Tử đã thuận tay sắp xếp cẩn thận dụng cụ vẽ tranh, lấy thuận lợi công tử nhà mình múa bút bảy mực. Công tử mặc dù vẽ tranh, người bình thường không sẽ thấy chúng ta. Tiểu Thanh sắp xếp cẩn thận lương đỉnh, mỉm cười lấy bẩm báo Thẩm Phượng Thư. Làm một hóa hình đã lâu, chính trùng kích ngưng đan xà yêu mà nói, nhằm vào người phàm chướng nhãn pháp chỉ là một rất thủ đoạn nho nhỏ mà thôi, dễ như trở bàn tay. Không tốn quá nhiều thời gian, một bức lối vẽ tỉ mỉ sau cơn mưa sơn cảnh đồ cũng đã rất sống động xuất hiện ở vẽ trên bàn. Thẩm Phượng Thư dùng chính là tả thực phép vẽ, mà không phải là đại đa số danh nhân nhã sĩ thích thoải mái phép vẽ, một bản vẽ rất sống động, khá kiến công đề. Công tử vẽ thật giống như. Bạch Nương Tử chờ Thẩm Phượng Thư buông xuống bút vẽ, lập tức một ly nhật vừa đúng linh trà hương mính liền đưa đến rồi Thẩm Phượng Thư trong tay. Hội họa thời điểm, bên cạnh không thiếu một chút tâm nước trà chuẩn bị xong, hơn nữa còn có hai cái hiểu điệu minh diễm thân ảnh ngồi tại trái phải, hồng tụ thiêm hương, này thích ý vô cùng, cuộc sống thật là tựa như cùng thiên đường. Còn thiếu một chút hỏa hầu a. Thẩm Phượng Thư lắc đầu một cái, hơi có chút bất mãn. Ngược lại không phải là nói ghét bỏ vẽ chưa khỏi hẳn, mà là tinh tế độ nét còn chưa đủ, cùng chiến trường hệ thống máy quét cao tinh độ nhiếp giống như vẫn còn có chút chênh lệch. Mặc dù nhìn đã đầy đủ tốt rồi, nhưng Thẩm Phượng Thư vẫn là hy vọng có thể tiến hơn một bước. Chẳng qua, họa kỹ cũng không phải có thể một lần mà thôi, cũng cần thời gian dài luyện tập. Uống xong trà, Thẩm Phượng Thư lần nữa cứ bút, tại chính mình họa tác chống không chỗ để rồi một câu, quá mưa giang sơn mới tựa như tẩy rửa, cả ngày cây cỏ thúy thành đống. Chẳng qua là thêm rồi như vậy một câu viết lưu niệm, ở Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh trong mắt, tựa như trên bức họa này đều có hơi có chút sau cơn mưa mát mẻ đất bùn mùi vị, các loại thật sâu nhàn nhạt xanh biếc cũng tươi đẹp đứng lên, toàn bộ họa tác ý cảnh bỗng nhiên giữa liền tăng lên rồi lao đại một đoạn. Nếu như nói vốn là họa tác chẳng qua là một bức thượng đẳng có thể phẩm giá lời mà nói, kia thêm rồi biết lưu niệm sau khi, ngay lập tức sẽ biến thành một bức diệu phẩm. Trên địa cầu cổ nhân đem Trung Quốc hội họa tác phẩm phân có mấy cấp bậc, hạ phẩm, có thể phẩm giá, diệu phẩm, thần phẩm, giật phẩm giá. Hội họa kỹ xảo tức giận bận sinh động, xương pháp dùng bút, ứng với vật tượng hình, theo loại phú màu, kinh doanh vị trí, chuyển rời viết phòng theo chờ 6 loại kỹ xảo. Bức họa này, ít nhất cũng là ứng với vật tượng hình diệu phẩm rồi. Bút buông xuống, văn khí bay lên, một cỗ hạo nhiên chính khí xen lẫn lấy thiên địa nguyên khí quần quần xuống, thẳng vào Thẩm Phượng Thư trong cơ thể. Đây chính là trước mặt Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh, từ không tới có vẽ ra một bức họa, để rồi một câu thơ sau khi mới chân chân thiết thiết phát sinh. Công tử nhà mình, liền là có như vậy văn thải phong lưu. Có lẽ hai nàng như những người khác bình thường, trước đều có chút không thế nào tin tưởng, khả năng càng nhiều hơn chính là bởi vì Thẩm Phượng Thư tu vi thấp mà không phục, có thể lại thế nào không tin, lại thế nào nghi ngờ, nhìn thấy một màn này sau khi, trước hết thảy tất cả nghi ngờ cũng vô ảnh vô tung biến mất. Không những Thẩm Phượng Thư có hạo nhiên chính khí cùng thiên địa nguyên khí quan chú, bởi vì cự ly hết sức gần, cộng thêm khả năng hai nàng đối với bức họa này hoàn thành cũng có nho nhỏ trợ lực, cho nên này linh khí khổng lồ lại vẫn phân rồi vậy thì nho nhỏ một luồng gọt vào rồi Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh trên người. Đột nhiên xuất hiện chỗ tốt để cho hai nàng mừng rỡ khôn kể xiết, mặc dù loại này thuần túy thiên địa nguyên khí cùng yêu khí hay là có chút khác nhau, nhưng chỉ cần thoáng luyện hóa hấp thu liền có thể sử dụng, so với các nàng bình thường tu hành nhanh hơn ra rất nhiều lần. Chỉ là một điểm này, liền đầy đủ hai nàng đem đi theo Thẩm Phượng Thư bên người phục vụ sở có bất mãn cũng để qua rồi nào sau. Theo công tử gia, phục vụ tốt là hắn có thể tăng nhanh tu hành, kẻ ngu mới có thể cự tuyệt. Ba người đều đắm chìm ở thiên địa nguyên khí quán chú ở bên trong, ai cũng không có nói nhiều. Nhưng Thẩm Phượng Thư rất nhanh phát hiện, trong biển ý thức của chính mình có rồi biến hóa. Hạo nhiên chi khí có thể tăng cường trong thức hải tử tiêu thần lôi, vì tử tiêu thần lôi cung cấp liên tục không ngừng năng lượng, đây là đã biết. Nhưng là Thẩm Phượng Thư không biết, lần này hai loại linh khí đồng thời rót vào thức hải, vậy mà sẽ để cho mình biên kia địa cầu bề ngoài phát sinh biến hóa. Ngay tại Thẩm Phượng Thư kế hoạch xong trong thức hải địa cầu ngoài mặt một chỗ, theo linh khí quan chú, chậm rãi nhiều hơn một chỗ rõ ràng cảnh tượng, giống nhau Thẩm Phượng Thư mới vừa hoàn thành họa tác, thì dường như Thẩm Phượng Thư thông qua hội họa, đem cảnh sắc bên ngoài sao chép đến rồi trong thức hải tinh cầu bề ngoài bình thường. Thẩm Phượng Thư tại chỗ ngơ ngẩn, đây là cái gì tình huống? Bởi vì ngoài mặt xuất hiện phong cảnh, vốn là chỗ với tinh cầu hạch tâm bị chôn nghiêm nghiêm thật thật Thẩm Phượng Thư bản người nguyên thần, là tốt rồi giống như bỗng nhiên ở giữa cùng tinh cầu bề ngoài có rồi một cây tỉ mỉ đường nối, một luồng tinh vi đến rồi trình độ cao nhất thần thức liền vậy thì khó khăn dò ra, lần đầu tiên cảm nhận được vậy thì từng kia không có chút nào trói buộc cung dung. Dù là chẳng qua là như vậy cực nhỏ một luồng thần thức, Thẩm Phượng Thư trong thức hải bị vô số thần thức toái phiến chất đống bọc bực bội rồi đã hơn một năm thần thức, cũng thông qua điều này tỉ mỉ lối đi tìm được một cái hạ giận lỗ thủ nhỏ, lộ ra tới một luồng thần thức, vui sướng giống như bỏ đi dây cương chi ngựa, ở góc trống rông giữa loạn bỏ rơi, sung sướng không cách nào hình dung. Vẹn vẹn chỉ là một luồng thần thức biến hóa, toàn bộ thức hải nhưng thật giống như càng phát ra sinh động tiên hoạt, cái loại đó lâu ở lồng chim trong, phục phải phản tự nhiên tự do tự tại, thật là để cho Thẩm Phượng Thư đều phải đắm chìm trong đó rồi. Chẳng qua, người không thể quá đắc ý, vừa được ý thì sẽ như đi trên mây. Thẩm Phượng Thư này mới vừa thầm xoa xoa thoải mái rồi một chút, một luồng tỉ mị tử tiêu thần lôi liền chính xác đánh vào rồi Thẩm Phượng Thư chính khắp nơi loạn bỏ rơi thần thức tí thượng. Người ở bên ngoài xem ra có thể là im hơi lặng tiếng va chạm, có ở Thẩm Phượng Thư trong cảm giác, cũng giống như với hoàng trung đại lữ sấm sét giữa trời quang, ánh sáng màu tím long lánh ở bên trong, một đạo kích thẳng linh hồn sấm sét liền đâm vào rồi Thẩm Phượng Thư nguyên thần. Nếu như có người đang Thẩm Phượng Thư thức hải quan sát lời mà nói, nhất định sẽ phát hiện, một chớp mắt kia giữa, chỉnh cái tinh cầu cũng chấn động một chút. Nhạc Cực Sinh bi Thẩm Phượng Thư hoàn toàn không ngờ rằng bị Tử Tiêu thần sét đánh trúng là như vậy mất hồn, linh hồn cũng bị kích thích bắt đầu run rẩy rồi, cái loại đó sâu tận xương tủy thống khổ để cho hắn thiếu chút nữa tại chỗ ngất xỉu. Cuối cùng là Thẩm Phượng Thư ý chí cứng như sắt ép, gắng gượng nhịn được rồi, thò đầu ra thần thức ti cũng ngoan ngoãn lùi về rồi bên trong tinh cầu bộ. Chịu được một chút sau khi, Thẩm Phượng Thư mới phát hiện, phát ra công kích Tử Tiêu thần lôi, thật ra thì cũng không phải là trực tiếp công kích Thẩm Phượng Thư thần thức, mà là lấy hắn này một luồng thần thức vì lối đi, công kích bên trong tinh cầu bộ những thần kia thưởng thức toái phiến, Thẩm Phượng Thư thuần túy là bị mượn đường thời điểm lao rồi một chút. Bên trong tinh cầu bộ bị đánh đến khu vực, thần thức toái phiến trực tiếp biến thành nhỏ nhất bột, Thẩm Phượng Thư nguyên thần không tốn sức chút nào đem kia một ít bột lọc mạt đồng hóa, tự thân nguyên thần lại lớn mạnh rồi chút ít. Cùng lúc đó, tinh cầu bề ngoài có rồi phong cảnh mạnh khu vực kia, lúc này nhưng sinh ra tới một tia tỉ mỉ năng lượng, ven theo mới vừa thần thức lộ ra tới lối đi, tiến vào rồi bên trong tinh cầu hạch, bắt đầu bồi bổ Thẩm Phượng Thư bị Tử Tiêu thần lôi đánh đi ra thương thế. Tê tê ngứa ngáy, hết sức thoải mái. Cảm giác thần thức ti bồi bổ không khác mấy, Thẩm Phượng Thư lần nữa lộ ra một luồng, tự do bỏ rơi rồi mấy cái, sau đó lại bị Tử Tiêu thần sét đánh trúng, lần nữa lùi về, lần nữa bồi bổ, lần nữa chiếm đoạt một ít bột lọc mạn, làm không biết mệt. Thẩm Phượng Thư chơi rất vui vẻ, tốt thời gian dài sau khi tâm thần mới tối lui ra thức hải, sắc trời cũng đã chạm vào tối. Công tử, trước mặt không xa liền có một phường thị, chúng ta là ở trên đường qua đêm, hay là chạy tới phường thị đi nghỉ ngơi? Bạch Nương tử ôn nhu xin chỉ thị, trong giọng nói đã nhiều hơn một điểm dịu ngoan. Mấy ngày nay đều ở đây dã ngoại hoang vu, đi phường thị nhìn một chút cũng được. Thẩm Phượng Thư một chút suy nghĩ, làm ra quyết định. Bạch Nương tử trả lời một tiếng, bàn cờ vững vàng bay lên, tốc độ nhanh rất nhiều, hướng lấy một cái hướng khác bay bắn ra ngoài. Chương 122, đại gia nói phải trái chương 122, đại gia nói phải trái đứng lại. Phường thị đích xác là phường thị, nhưng khi ba người muốn đi vào thời điểm, lại bị người cản ở bên ngoài. Hai cái nhìn giống như là hộ vệ cao thủ, đã đem phi kiếm cũng sử dụng tới rồi, chẳng qua là treo lên đỉnh đầu, mũi kiếm hướng lấy Thẩm Phượng Thư ba người. "Tiểu ca." Một người trong đó hộ vệ trực tiếp lớn tiếng hỏi, nhưng là bị hai cái này nữ yêu uy hiếp rồi. Vốn là Thẩm Phượng Thư bị người ngăn lại còn có chút khó chịu, nhưng nghe nói như vậy, lập tức không hỏa khí rồi. Người ta đây là quan tâm chính mình, nhận ra rồi Bạch Nương tử cùng Tiểu Thanh yêu tộc thân phận, sợ mình bị xà yêu uy hiếp, không thể không biết phải trái. "Không có không có." Thẩm Phượng Thư đổi bận rộn đáp, "Hai cái này là ta yêu sủng." Vừa nói lấy, một bên cho Bạch Nương tử cùng Tiểu Thanh tỏ ý rồi một chút. Hai nàng rất thông minh, không nói hai lời hiện rồi nguyên hình, một cái tiểu bạch xà, một cái tiểu thanh xà, Thẩm Phượng Thư hai cái trên cổ tay một bên dây dưa một cái, khôn khéo liền giống như hai cái vòng tay, một cái bạch ngọc, một cái phỉ thúy. Bàn cờ cũng thu bảo, không lại phi hành, chân đạp đất đứng ở đi thông phường thị trên đường, mỉm cười đối mặt hai cái mắt lom lom hộ vệ. Vừa là như thế, ràng buộc ngươi yêu sủng. Hai tên hộ vệ nhìn chằm chằm rồi Thẩm Phượng Thư một hồi lâu, mới vừa nói chuyện chính là cái kia mới lần nữa lên tiếng nói, này là tu sĩ nhân tộc phường thị, yêu sủng nếu là phạm tội bị người giết rồi là chuyện nhỏ, liên lụy đến ngươi chủ nhân này cũng đừng trách chúng ta không có nhắc nhở đến. Rồi giải. Thẩm Phượng Thư rất lên đường hướng hai tên hộ vệ chắp tay nói cảm ơn, đa tạ chỉ điểm. Lần nữa nhìn chằm chằm rồi Thẩm Phượng Thư liếc mắt, quét một vòng trên cổ tay hắn hai cái con rắn nhỏ, hai người lui về phía sau nhường ra con đường, cũng không còn hỏi Thẩm Phượng Thư thân phận, thả hắn vào rồi trong phường thị. Trong tu sĩ có rất nhiều đều là không vui để cho người khác biết thân phận, chẳng qua là tới phường thị mua bán điểm đồ vật, phường thị bên này cũng sẽ không cường hành yếu thế sở khách nhân rủi ro, chỉ cần quy củ không làm có chuyện, những thứ khác chính bọn họ mới sẽ không nhiều quản. Vào rồi phường thị, Thẩm Phượng Thư quen việc dễ làm ở phường thị vào miệng bên này tìm một cái hướng đạo, kinh doanh phường thị phần lớn là bản xứ tông môn, một ít thấp bối đệ tử cũng sẽ ở chỗ này đi làm, thuận liền hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Một cái liên khí sơ kỳ nhỏ khoa tử, nhìn so với Thẩm Phượng Thư còn trẻ hơn, hết sức ân cần mang theo Thẩm Phượng Thư trước tiên ở phường thị trong khách sạn quyết định một giữa tốt nhất gian phòng, sau đó lại dựa theo Thẩm Phượng Thư yêu cầu mang theo hắn chạy thẳng tới bán văn phòng tứ bảo cửa tiệm. Gần đây có cái gì tin tức mới? Ở trên đường, Thẩm Phượng Thư cũng không còn khách khí, trực tiếp mở miệng hỏi ý kiến hỏi cái này mang lộ tiểu ca. Nếu tìm hướng đạo trừ ra dẫn đường còn lại chủ yếu chính là muốn hiểu rõ một chút tin tức bắt quái, nếu không này phường thị địa phương lớn bằng bàn tay, một người chính mình đi loanh quanh ban ngày cũng đều đi khắp rồi, còn sợ không tìm được địa phương. Tin tức rất nhiều, khách xem quan muốn biết phương diện nào. Mang lộ tiểu ca lập tức cười hỏi. Nhạc đại sự nói một chút, cùng thượng Cửu Châu có liên quan cũng nói một chút. Thẩm Phượng Thư cũng biết không có khả năng rồi giải tất cả tin tức, chỉ yêu cầu đại sự cùng cảm thấy hứng thú, ừ, gần đây hot nhất cũng nói một chút. Được rồi. Mang lộ tiểu ca lập tức trả lời một tiếng, bắt đầu nói. Thượng Cửu Châu bởi vì chí thánh đại yêu đánh vỡ bầu trời đưa đến thiên ma thai ương đã cơ bản lắng xuống, chỉ còn lại một ít cá lọt lưới, nhưng đã được không rồi cái gì khí hậu. Tin tức này, Thẩm Phượng Thư đã từ tỉ tỉ nơi đó biết rồi. Thiên ma thai ương đưa đến Thượng Cửu Châu huyền âm phái tử Yên Ma Tôn bất hùng, ma môn trên dưới như cha mẹ chết. Cái này Thẩm Phượng Thư cũng biết rồi, với lại phía sau câu này rõ ràng cho thấy mang lộ tiểu ca chính mình thêm, cái này phường thị cũng nhất định là đạo môn mở ra, nếu không sẽ không xưng hô ma môn. Ngọc Hoa Châu vong yêu trai tiên cơ bảo lục tân thu lục rồi một mâm tiên hạ danh cục, đặt tên vì nôn ra máu đầu bạc cục, nghe nói là Lang Huyền thư viện đệ tử thời điểm khảo hạch hạ đi ra tuyệt thế danh cục, tiên hạ sở thích cờ vây tu sĩ ai cũng học đánh cờ phục bản nghiên cứu, kinh vi thiên nhân. Nôn ra máu, hạ hộp máu rồi. không phải chỉ có một cờ sư bạch rồi tóc sao? Thẩm Phượng Thư sửng sốt, ván này thế nào nghe thế nào giống như là mình hạ đi ra, cũng coi là kiểm chứng rồi kia trời thiên địa nguyên khí từ lâu tới, nhưng Thẩm Phượng Thư chỉ nhớ rõ đầu bạc à, lấy ở đâu nôn ra máu. Công tử có chỗ không biết, Lang Huyên thư viện thật ra thì ở đệ tử thời điểm khảo hạch đan gian rồi. Mang Lộ tiểu ca cũng thích bắt quái, vội vàng cười giải thích, trên mặt là một cái cờ sư đang cùng người thiếu niên kia xuống, nhưng trong thực tế còn có một cái trúc cơ nho sĩ trong bóng tối chỉ điểm, một ván cờ hộc máu trọng thương, hay là về sau Lang Huyên thư viện người chính mình ghi chép sách cờ thời điểm nhớ kỹ. Được rồi, Thẩm Phượng Thư đã biết cái này hộc máu trọng thương thằng xui xẻo là cái nào rồi, rõ ràng chính là bị bất kỳ công tử một cước dẫm vào trong đất chính là cái kia. Lúc ấy Thẩm Phượng Thư còn đang buồn bực, chính mình không cùng tên kia hạ quá cờ, thế nào sẽ để cho hắn hộc máu rồi, bây giờ cuối cùng là rõ ràng rồi nguyên do. Tiểu nhân, đáng đợi. Đoạn trước thời gian Đại Yến quốc kinh thành khắp thành ngủ mê man một ngày, bao gồm ở kinh thành tất cả tu sĩ cũng là như thế, nhưng không người biết nguyên nhân. Cái này Thẩm Phượng Thư cũng biết rồi, chẳng qua tiểu ca nói không người biết nguyên nhân, vậy khẳng định là không đúng. Ít nhất lúc ấy Thẩm Phượng Thư bốn người cộng thêm bất kỳ công tử cùng với ma nữ nương tử đều là biết, không chừng người nói ra mà thôi. Ngay cả lấy mấy tin tức, không phải Thẩm Phượng Thư biết, chính là cùng Thẩm Phượng Thư có liên quan, Thẩm Phượng Thư cũng cảm thấy có chút không ý nghĩ. Mắt thấy phía trước không xa chắc là bán văn phòng tứ bảo cửa tiệm rồi, Thẩm Phượng Thư không nhịn được mở miệng hỏi, có còn hay không mới mẻ, bắt quái một chút ử, không hiểu. Chính là phố phường lời đồn đãi, nhà luôn toái ngữ cái chủng loại kia. A, như vậy, có. Tiểu ca trực tiếp bị hỏi một rồi, cái gì kêu bắt quái một chút? Chẳng lẽ tin tức vẫn cùng âm dương ngũ hành bắt quái có quan hệ? Thẩm Phượng Thư vừa giải thích, lập tức hiểu rõ ra, bừng tỉnh đại ngộ bình thường, vội vàng trả lời. Hay là cái đó đánh cờ thiếu niên, không phải viết rồi một bài thiếu niên thơ sao? Về sau ở Kiền Thành bí cảnh viết rồi một quyển sách lậu thất minh đưa đến chân long như thế, gây ra rồi đại động tĩnh. Mang Lộ tiểu ca dừng bước lại, xoay quay đầu lại mặt mày hớn hở nói, nghe nói hắc. Nghe nói cái gì? Vòng vo bán vừa đúng, Thẩm Phượng Thư không nói hai lời, trực tiếp ném quá đi một khối nhỏ sơ phẩm giá linh thạch, góp vui mà hỏi. Thượng Cửu Châu tuyển cơ thư viện có vị đại tông sư, họ Đinh. Mang Lộ tiểu ca thuần thục thu hồi linh thạch, cười mở miệng, Đinh đại tông sư nói cái đó đánh cờ thiếu niên tuổi còn trẻ, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu đánh cờ, cũng không còn hạ qua mấy bản, với lại vừa chưa từng thấy qua đại bảng, cũng không có ở qua phòng ốc sơ sài, nghĩ đến bất kể là nôn ra máu đầu bạc cục, hay là thiếu niên thơ cùng lậu thất minh cũng đều là người khác giả thiếu niên tay làm, thiếu niên kia chắc chắn là không làm được vậy chờ thơ minh văn, cũng xuống không. Xuất thiên tên của cụ. Một cái danh giáo đại tông sư nghi ngờ chính mình. Cố ý nghĩ, chẳng qua đối phương một cái đại tông sư, nổi bật thượng Cửu Châu lan lộn, không giải thích được tìm chính mình một phàm nhân phiền toái, cái gì ý nghĩ? Có đạo lý. Thẩm Phượng Thư trong đầu suy nghĩ lấy, trong hành động nhưng là gật đầu liên tục, trong miệng cũng là liên tiếp đồng ý, này vị Đinh đại tông sư cách xa triệu dặm, nhưng thoáng như thấy tận mắt bình thường, quả nhiên là đại tông sư bản sắc. Nghĩ đến vị đại tông sư này lúc còn trẻ, hẳn là tài văn chương bình thường, không biết qua cái gì danh thiên chứ. Ý miệng. Một tiếng hét lớn liền theo kia giữa văn phòng tứ bảo trong tiệm truyền tới, nói bậy nói bạn. Đinh đại tông sư thở thiếu thời chính là trên đời nổi tiếng thần đồng, 15 tuổi một bài nhập ngũ hành một bài hiệp khách hai bài thơ nổi danh khắp thiên hạ, không người không biết không người không hiểu, há là ngươi tiểu bối này có thể xem bảo. Theo tiếng kia im miệng quát thanh âm, một cái nhìn chỉ có hơn 20 tuổi thư sinh từ trong tiệm đi ra, chỉ lấy Thẩm Phượng Thư chính là một trận mắng. Xin lỗi. Thẩm Phượng Thư hướng đối phương chắp tay nói xin lỗi, cười tủm tỉm nói, tiểu tử là thật không biết Đinh đại tông sư đời người, người không biết không tội, còn xin tiền bối thứ lỗi. Ừ. Thấy Thẩm Phượng Thư thái độ rất đàng hoàng, thư sinh cũng coi là hài lòng, vừa là không biết, đây cũng là không trách tội với ngươi, nhưng ngày sau ngươi không được ăn nói lung tung. Dạ. Thẩm Phượng Thư lại là liên tiếp đáp ứng, sau đó rất nghiêm túc lần nữa hướng đối phương chắp tay vẻ nho nhã thỉnh giáo, dám hỏi, Đinh đại tông sư thở thiếu thời có từng phỏng vấn, hoặc là làm hiệp khách? Vậy cũng là chưa từng. Đối với phản ngân ra, Thẩm Phượng Thư hỏi cái này làm cái gì? Nếu tiền bối mới vừa chỉ điểm văn bối, nghĩ đến là nghe được rồi trước lời nói, hơn nữa còn là đồng ý Đinh đại tông sư đạo lý. Thẩm Phượng Thư cười hỏi, nếu Đinh đại tông sư thở thiếu thời không từng phỏng vấn, cũng không làm quá hiệp khách, dựa theo Đinh đại tông sư đạo lý của mình, kia nhập ngũ hành cùng hiệp khách hai bài thơ, nhưng là ai tay giả Đinh đại tông sư viết đi ra chứ? To gan. Thư sinh không nghĩ tới Thẩm Phượng Thư hỏi lại là cái này, nhất thời giữa giận dữ, thủ tử yên dám đối với đại tông sư bất kính. Cái này cùng kính bất kính không liên quan, đại gia nói phải trái mà. Thẩm Phượng Thư một trận điểm môi, hợp lấy gặp không thích nghe liền này. Trên mặt lần nữa hiện lên nụ cười, tiền bối ngươi xem, đại tông sư đạo lý của mình, hắn nói thiếu niên kia chưa thấy qua đại bảng, cũng không còn ở qua phòng ốc sơ sài, cho nên không biết ra được thiếu niên cùng lậu thất minh. Đại tông sư chính mình không từng tòng quân, cũng không còn làm qua hiệp khách, dựa theo đại tông sư đạo lý, cũng hẳn không biết ra được nhập ngũ hành cùng hiệp khách vãn bối suy đoán này, nơi nào sai rồi, còn xin tiền bối ngươi chỉ điểm. Lớn tiếng không đại biểu chiếm lý, có hay không? Ngươi. Thư sinh vốn đợi muốn lần nữa quát mắng, có thể nghe được phía sau Thẩm Phượng Thư lời mà nói, lại không thể không gắng gượng đem thanh âm ép xuống. Trung quanh đã có người đi ra vây xem, thư sinh nếu là ở một cái hậu sinh vãn bối trước mặt đối lý thẹn quá thành giận, ngược lại là rơi dưới ngồi, thư sinh coi như là lại nổi nóng, cũng không ném nổi người này. Theo ta được biết, danh giáo cao nhân đều là nhã lượng cao thượng, khí độ khoan dung độ lượng, đối đãi cùng một loại chuyện, chắc cũng là cùng một loại tiêu chuẩn. Thẩm Phượng Thư không đợi đối phương phát tác, lần nữa cười nói, coi như là bất đồng, cũng là nghiêm với kỷ luật, chiều rộng với đối đãi người. Không biết đinh đại tông sư ở chuyện này lấy chính là cái gì tiêu chuẩn kép, nghiêm với đối đãi người, rộng rãi với bản thân, miệng lưỡi bén nhọn, cao nhân tiền bối há là ngươi tiểu bối này có thể bình luận. Dưới con mắt mọi người, thư sinh cương ép đè xuống rồi hỏa khí, liên tiêu đái đả cho một câu, tiểu bối họ cái gì tên ai, hay xưng tên ra? Không dám. Thẩm Phượng Thư chắp tay, cười nhạt, tại hạ Thẩm Phượng Thư, chính là cao nhân tiền bối trong miệng không làm được tơ minh văn, hạ không ra tuyệt thế danh cục chính là cái kia Thẩm Phượng Thư. Chương 123, vì tốt cho ngươi chương 123, vì tốt cho ngươi đụng phải chính chủ rồi. Đinh đại tông sư có thể ỷ vào lấy bối phận đại địa chức cao như vậy đánh giá, nhưng người ngoài giữ gìn đinh đại tông sư thời điểm gặp rồi đinh đại tông sư phê bình chủ, hơn nữa còn là cầm lấy đinh đại tông sư đạo lý đỡ rồi đại tông sư tự mình lời mà nói, cái này coi như tương đối làm người ta lung túng rồi. Đại tông sư thở nhỏ làm thơ, là ở vạn chúng chúc mục, dưới con mắt mọi người làm, há cho ngươi như vậy chê. Thư sinh trẻ tuổi kịp phản ứng sau khi, lại càng giận không dứt, ngon miệng giữa còn phải làm bộ tâm bình khí hòa dựa vào lý lẽ biện luận. Dẫu sao Thẩm Phượng Thư mới vừa nói rồi, giọng lớn không đại biểu đạo lý đối với. Tiểu tử cũng vậy. Thẩm Phượng Thư đúng mực đáp lại một câu. Cái gì cũng là. Thư sinh trẻ tuổi chính là muốn đặt câu hỏi, chợt muốn rõ ràng rồi Thẩm Phượng Thư ý nghĩ. Thẩm Phượng Thư cũng là ở dưới con mắt mọi người làm thơ, cũng không phải là nơi nào lén lén lút lút biết. Cái này thì càng phát ra khó làm rồi, đại tông sư đạo lý, dùng ở rồi đại tông sư trên đầu, vậy ông đập lưng ông, nhưng là vô luận thế nào giải thích cũng nói không thông. Động thủ lại là ở phương thị, bất tiện, lần này phiền phải rồi. Thử. Lão phu không cùng miệng ngươi lời tranh, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Cuối cùng, thư sinh trẻ tuổi chỉ có thể ném câu tiếp theo tự thu xếp ổn thỏa, một phất ống tay áo, đeo lấy tay xanh mét lấy mặt rời đi rồi. Không giải thích được. Thẩm Phượng Thư cho đối phương một cái không giải thích được đánh giá, sau đó lắc lắc đầu, đem mới vừa không vui vẻ ném chi nào sau, bước vào rồi văn phòng tứ bảo trong tiệm. Vốn là lúc tới cũng đã là sắc trời đã tối, lúc này lại càng đen không ra dáng từ rồi. Khá tốt, tu sĩ bất kể những thứ này, trong tiệm đèn đuốc thông rõ ràng, vẫn còn ở buôn bán. Thẩm Phượng Thư là tới đây mua thuốc màu, trên người hắn có cao đẳng lần văn phòng tứ bảo, nhưng lại không có đầy đủ thuốc màu, cho nên rất nhiều cảnh sắc cũng không có biện pháp hoàn chỉnh vẽ xuống tới. Chứ không để ý những thứ này, nếu phát hiện ra vẽ ra phong cảnh đẹp có thể đối với hốc của mình tu hành có tác dụng lớn chỗ, Thẩm Phượng Thư dĩ nhiên phải nhanh một chút bổ sung. Trong tiệm cơ hồ tất cả màu sắc Thẩm Phượng Thư cũng mua rồi, dù sao sau này sẽ đại lượng vẽ tranh, càng nhiều càng tốt. Lần này nhất định phải đến phường thị tới nghỉ ngơi, thật ra thì cũng là chạy lấy cái này tới. Phàm gian thành phố cũng có thể mua được thuốc màu, nhưng là rốt cuộc là kém rồi một nước, đối với chính mình tu hành, Thẩm Phượng Thư tuyệt đối là không keo kiệt tiêu phí linh hạch. Mới vừa phát sinh ở cửa một màn kia, bị không ít người chứng kiến rồi. Cho dù là ban đêm, cũng có rất nhiều người có thể nhìn rõ ràng, nghe rất rõ ràng. Kết quả là, một đêm ở giữa, Thẩm Phượng Thư những thứ kia phản bác lời nói liền truyền ra ngoài. Bất kể chân tướng như thế nào, tóm lại từ đại tông sư đạo lý của mình đi lên nói, người ta người thiếu niên cũng không nói sai, cũng không thể đại tông sư đạo lý chẳng qua là bộ người khác, mà không thích hợp bộ ở trên đầu mình chứ. Khách sạn rất an toàn, cũng rất bình tĩnh, chỉ cần không đụng phải cái loại đó diệt môn cuộc chiến, hoặc là có cái gì đại ma đầu giết đến tận cửa, trên căn bản cũng không cần lo lắng. Có đặc biệt cách âm trận pháp, bên ngoài huyên náo cũng không chuyển tới trong phòng đến, tiệm hỏa kế cũng sẽ không chủ động quấy rầy, thuận lợi khách nhân nghỉ ngơi hoặc là tu hành. Thẩm Phượng Tư đương nhiên là nghỉ ngơi kiêm tu được rồi, hắn có thể ngủ, nhưng Phục Hy vẫn như cũ có thể tiếp quản hết thảy, tự cấp người máy nạ nổ bổ sung năng lượng đồng thời tu hành kinh thôn phổ. Trong phòng tình vậy, Thẩm Phượng Thư ở hai vị thị nữ hầu hạ hạ thích ý thức dậy, ăn cơm, rất thoải mái. Tới cũng tới rồi, chỉ mua điểm thuốc màu liền đi kia thật lãng phí, nhất định là muốn đi dạo một vòng. Ăn xong điểm tâm, Thẩm Phượng Thư tinh thần phấn chấn ở trong phường thị bơi đi dạo, là một tiệm liền vào xem một chút. Đắt tiền pháp bảo, Thẩm Phượng Thư coi thường. Nghiêm khắc mà nói, hắn rời tay sau khi nhưng không dùng được, lại pháp bảo lợi hại cũng là lãng phí, hiện giai đoạn hắn chỉ có thể dùng đê đoan phù bảo xếp bừa, mà đây chút hắn càng xem không ở trong mắt rồi. Đan dược cũng là đạo lý giống nhau. Trong tay có một đống các tỷ tỷ cho dùng thích hợp đan dược, còn có một cặp Trịnh Khang Bình lưu lại đắt tiền đan dược, ngay cả Thái Thượng Bổ Thiên Đan cái loại đó hàng cao cấp đều ăn qua rồi, nơi này thật sự là không để vào mắt, cũng chính là vào tới xem một chút giá thị trường, biết đại khái một chút tài sản của mình có bao nhiêu. Trong phường thị vòng vo một vòng, cuối cùng vẫn ở một cái mua bán luyện khí luyện đan nguyên liệu tiệm tạp hóa trong, Thẩm Phượng Thư chứng kiến rồi chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Một đống nhỏ tế xa, không nhiều, nhiều nhất cũng chính là hai cái quả đấm lớn nhỏ, nhìn không có chút đáng chú ý nào, tối tăm mờ mịt. Chợt liếc mắt còn tưởng rằng là nơi nào đảo tới sông xa. Chủ quán cũng không có đặt ở cái gì đặc biệt nổi bật địa phương, liền trồng chất tại xó xỉnh một cái đồ gốm cạn trong thay, mặt trên còn có không ít rơi cho bụi. Kỳ quái, Thẩm Phượng Thư vừa tiến đến liền thấy rồi này chất tế xa, với lại lập tức liền hấp dẫn rồi ánh mắt của mình, ngược lại là nổi bật chỗ cái kia chút vàng chói lọi ngân quang lóng lánh đồ vật một chút cũng không có chú ý đây là cái gì. Thẩm Phượng Thư tin tưởng mắt duyên, có lẽ phần lớn tu sĩ cũng tin tưởng mắt duyên, cho nên Thẩm Phượng Thư cũng không tỉ hiểm, trực tiếp chỉ lấy đống kia tế xa liền hỏi. Khách nhân ánh mắt thật đúng là tốt, đây là bản điểm. Phần lớn chủ quán đều là tu sĩ, nhưng cũng quen rồi cái loại đó buôn bán thủ đoạn, vừa muốn mở miệng thì khoác lác là trấn điếm chi bảo hoặc là cực phẩm cất giấu vật quý giá loại, vừa nhìn thấy rồi Thẩm Phượng Thư chỉ lấy đồ vật, nhất thời giữa có chút lúng túng, thổi không đi xuống rồi, đây là u xương mù kim sa. Thẩm Phượng Thư trong đầu lập tức hiện ra rồi luyện khí tông sư Trịnh Khang Bình có liên quan u xương mù kim sa chi nhớ. U xương mù kim sa là một loại rất đặc thù kim loại, hết sức hiếm thấy, trạng thái nguyên thủy chính là chỗ này chủng tế sa hình dáng, dáng vẻ không lạ thường, kim loại tính năng thượng cũng không lạ thường, cũng không đủ sắc bén, cũng không phải kim loại tính trong tài liệu siêu quần bạc thụy, phiền toái nhất chính là độ khó luyện chế cực cao, hoặc là nói một cách chính xác hơn, nóng chảy nhiệt độ yêu cầu cực cao, bình thường tu sĩ đều không cách nào luyện chế. Nay cũng đưa đến loại tài liệu này tương đối lung túng, có năng lực luyện chế tu sĩ đã coi thường loại tài liệu này, so với u xương mù kim sa tính năng càng tốt nhiều tài liệu chính là, không có năng lực luyện chế tu sĩ, vậy thì càng không có biện pháp rồi, chỉ có thể buông tha, cầm lấy cũng không có biện pháp luyện chế, cần gì chứ? Cho nên u xương mù kim sa cũng chỉ có thể bày ở trong góc, chờ có thể gặp được minh chủ, tỏa hào quang rực rỡ. Chỉ tiếc, rất lâu, chất liệu đặc tính quyết định rồi hắn tuyệt đại đa số thời khắc cũng chỉ có thể ở các cửa tiệm xó xỉnh trong ăn cho bụi. Sở dĩ cửa tiệm không hề từ bỏ, là bởi vì u xương mù kim sa có một đặc điểm lớn nhất, có thể ngăn cách thần thức, hoặc có lẽ là có thể che giấu thần thức dò xét. Đây đối với một ít muốn phải giấu giếm một ít đồ vật tránh thoát tu sĩ thần thức dò xét người mà nói, đây là cực tốt ngăn cách thần thức công cụ. U xương mù hai chữ cũng đang được đặt tên với này. Có thể cũng chính là bởi vì có thể ngăn cách thần thức, cũng ý nghĩa không thể dùng thần thức khống chế, cho nên công dụng có hạn, càng phát ra hạn chế rồi loại tài liệu này đọt đĩa. Tài liệu bản thân là thích hợp luyện chế pháp bảo, có thể điều khiển không được, vậy thì trắng pha mù. Là thật sao? Thẩm Phượng Thư trực tiếp ra lệnh bên người Bạch Nương Tử, dùng thần thức dò một chút thử một chút, có hay không có thể ngăn cách thần thức. Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh buổi sáng liền lấy thị nữ thân phận đi theo Thẩm Phượng Thư bên người, này sẽ lập tức nghe lời dùng thần thức dò xét rồi một chút, sau đó cũng có chút kinh ngạc. Tiểu Thanh có chút không tin tả, cố ý tùy tiện cầm một đồ vật, sau đó chôn vào kia một đống nhỏ u xương mù kim sa trong, lần nữa thử lấy dùng thần thức dò xét, quả nhiên không dò ra tới. Cố ý nghĩ, cái gì giá cả? Thẩm Phượng Thư thấy cái mình thích là không nhịn được, không nói hai lời, trực tiếp hỏi giá. Này chất u xương mù kim sa đã cất giữ rồi đã nhiều năm không xuất thủ rồi, với lại Thẩm Phượng Thư vừa nghe tên cũng biết đặc tính, cũng không phải cái gì cũng không biết tay mới, cho nên tiệm khỏa kế căn bản không có cái gì làm thịt người dự định, ngoan ngoãn cho ra một cái vừa phải giá cả. Mua rồi. Thẩm Phượng Thư ngay cả trả giá ý nghĩ đều là âm, trực tiếp mua. Người khác lấy ra chỉ có thể luyện chế một ít cất giữ bí mật vật phẩm cái dương loại công cụ, nhưng Thẩm Phượng Thư có thể không giống nhau. Thần thức không có thể khống chế, phục hy có thể a. Đặc biệt là này đồ vật còn có thể ngăn cách thần thức, phát động công kích cũng tốt, coi như chiến giáp mặc lên người cũng tốt, làm được gần nút là hoàn toàn không thành vấn đề. Thừa một cái phiên bản người máy nano, là dùng cái thế giới này phổ thông tài liệu thăng cấp, bây giờ cuối cùng là tìm được rồi một loại đầy đủ tốt tài liệu, cho người máy nano làm một cái toàn diện thăng cấp rồi. 5 cân lượng, cũng đầy đủ Thẩm Phượng Thư toàn bộ thay đổi rơi bây giờ người máy nano còn dư giả. Tìm được rồi tốt đồ vật, Thẩm Phượng Thư tâm hài lòng đủ rời đi rồi tiệm tạp hóa, chuyến này tới Phương Thị, cuối cùng là có rồi thu hồi ra. Thẩm công tử dừng bước, mới vừa vui vẻ đi ra, Thẩm Phượng Thư liền nghe được một cái xa lạ già dặn thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là một cái hắc bảo thư sinh trung niên. Không là ngày hôm qua chính là cái kia, cái đó tỏ ra trẻ tuổi, tâm thái cũng không đủ ổn định, mặc dù coi như là tiền bối, có thể bị Thẩm Phượng Thư mấy câu nói là có thể chọc giận thậm chí bị đỡ, tu vi vẫn chưa đến nơi đến chốn, ít nhất tâm tính thượng vẫn chưa đến nơi đến chốn. Cái này nhìn liền lợi hại nhiều rồi. Tiền bối có gì chỉ giáo? Thẩm Phượng Thư lễ phép thượng tuyệt đối không thiếu, chắp tay hành lễ sau khi mới thỉnh giáo. Thẩm công tử. Hắc bảo thư sinh trung niên nhìn cái này hăng hái thiếu niên, hơi mỉm cười nói, người thiếu niên huyết khí phương cương, trẻ tuổi nóng tính, cũng là chuyện thường. Chẳng qua là, con trẻ thành danh có thể chưa chắc đã là chuyện tốt, một số thời khắc, làm việc khiêm tốn một chút, tính tình trầm ổn xuống, mới là đường hoàng đại đạo. Thẩm Phượng Thư ngạc nhiên, trợn to hai mắt có chút không rõ ràng, tiền bối ý nghĩ, là để cho ta kẹp lấy cái đuôi là người, là cái ý này nghĩ chứ? Ngươi muốn như vậy lý giải, cũng không hẳn là không thể. Hắc bảo thư sinh trung niên khẽ gật đầu. Thẩm công tử còn trẻ, tính tình nhảy thoát, vui giận hình với sắc, tham luyến hồng trần, chưa tôi luyện, khó khăn gánh đại nhậm, như có thể dốc lòng điều nghiên học vấn, rèn luyện tính tình, mấy chục năm như một ngày giảng buộc chính mình, ngày sau chưa chắc liền không thể trở thành ta danh giáo khoáng thế tài. Để cho mình rèn luyện tính tình, mấy chục năm như một ngày mới có thể trở thành khoáng thế tài. Dùng tác phẩm văn cổ mà nói, không phải là cố thiên tướng hàng đại nhâm kết quả là người vậy. Trước phải khổ kỳ tâm trí, lao gân cốt, đói kỳ da thịt, không phải người, hành vật loạn kỳ gây nên, cho nên động tâm nhận tính, từng lích kỳ không thể. Sao? Không phải? Không giải thích được này thư sinh trung niên cùng mình nói những thứ này làm cái gì? Ta chưa từng nghĩ trở thành danh giáo khoáng thế tài a, cũng chưa từng nghĩ đảm đương đại nhậm a. Thẩm Phượng Thư cũng không che giấu chút nào chính mình có hiểu, làm sao cùng ta nói những thứ này? Tiền bối ngươi có phải hay không tìm lộn người rồi? Không tìm lộn, chính là ngươi. Thư sinh trung niên tính cách rất tốt, chẳng qua là mỉm cười, có danh giáo tiền bối thưởng thức ngươi tại văn trường, nhưng lại không thích tính cách của ngươi. Thẩm công tử chỉ cần có thể tu tâm dưỡng tính, tắm thân tắm nước, ngày sau vào rồi tiền bối pháp nhãn, tiền đồ không thể hạ lượng. Nói cho ngươi biết những thứ này cũng là vì tốt cho ngươi, dù sao cũng hơn ngươi sau này ăn xong dạy dỗ tài năng lĩnh ngộ muốn tốt hơn rất nhiều. Xin lỗi. Thẩm Phượng Thư trực tiếp lắc đầu, nhưng vẫn là không thất lễ mạo cáo tử, muốn phụ lòng tiền bối mong đợi rồi, văn bối cáo tử. Nói lấy, cũng không đợi thư sinh trung niên lại nói cái gì, trực tiếp kêu một tiếng Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, kia lương đỉnh trong chuẩn bị vẽ án kiện, ta muốn vẽ một chút rồi. Chương 124, chúng chiêu rồi chương 124, chúng chiêu rồi bây giờ Thẩm Phượng Thư mới vừa phát hiện vẽ tranh có thể làm cho mình tu hành tiến nhiều, cái gì tiền bối xem trọng, cái gì rèn luyện tính tình. Tất cả đều ném chi nào sau, vẽ tranh quan trọng. Tu hành cũng là tu tâm, thi tử văn chương không phải mình làm, có thể lừa gạt rồi thiên địa, nhưng lừa gạt không rồi lòng của mình. Cờ vây cũng giống vậy, nhưng vẽ nhưng là mình một khoản tự tay vẽ, không giống nhau phong cảnh cũng không tồn tại cái gì lâm mâu người khác khả năng, chẳng qua là đã dùng hoa kỹ, cái này thì có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ vẽ ra tới thành tựu. Cho tới viết lưu niệm cái gì, tối đa chỉ là thêm gấm thêm hoa, để cho vẽ ý cảnh đẹp hơn cao hơn mà thôi, hoàn toàn không cần có cái gì ăn cắp bản quyền gánh nặng trong lòng. Cho nên, Thần Phượng Thư bây giờ chỉ muốn mau sớm thông qua vẽ tranh tăng lên thực lực của chính mình, ít nhất có thể để cho thần thức của mình phóng ra ngoài, liền có thể sử dụng bình thường pháp bảo rồi. Hắc Bảo Thư sinh tính khí rất tốt, xem ra là dưỡng khí công phu về đến nhà, thấy Thẩm Phượng Thư làm như vậy, cũng không có nổi nóng, chẳng qua là mỉm cười nhìn Thẩm Phượng Thư, trên mặt trong mắt tràn đầy rồi tự tin. Không phải ai cũng có thể chống đỡ loại cám dỗ này, chỉ cần là tu hành hạo nhiên chi khí, ai còn có thể ngăn cản Thượng Cửu Châu danh giáo tiền bối kêu gọi. Vẽ tranh, bất quá là che giấu hắn tuổi trẻ không chịu thua rời đi tầm mắt cử chỉ, phòng trừng trong lòng cũng đã bắt đầu chuẩn bị tuân từ tiền bối yêu cầu, tu tâm dưỡng tính, không lại bộc lộ tài năng rồi. Chỉ cần thiếu niên này không lại bán làm tài văn trường, đang hoang giang buộc chính hắn. Xem ra là có thể hoàn thành sư tổ dặn dò rồi, Hắc Bảo Thư sinh đã nhớ tới rồi sư tổ đàm luận bắt đầu thiếu niên này thời điểm những thứ kia giải thích. Người thiếu niên trẻ tuổi nóng tính, bộc lộ tài năng, không phải là chuyện tốt. Nhưng hắn nếu là thật có tài khí, không ngại thích hứng áp đè một cái hắn thịnh khí, áp đè một cái tính tình của hắn, đến lúc đó thu bảo ta thư viện, cho hắn một cái trước đó chưa từng có dặn dỡ, coi như là tư chất không tốt, nhưng có thể xuất khẩu thành thơ một ít tên thơ câu hay, cung cấp đệ tử ta môn biết tu hành hạo nhiên chi khí, cũng là tốt. Một cái hoàn toàn không có tư chất tu hành phế vật, có bao nhiêu hạo nhiên chi khí cũng không phải là lãng phí, còn không bằng bắt hắn tài văn chương cung cấp nhiều hơn thư viện đệ tử tu hành, cái này cũng không hưởng hắn học rồi những năm này học vấn. Nói thật đi, thiếu niên thơ cùng Lậu Thất Minh lại bị như vậy một cái tu hành phế vật lãng phí, thật sự là phí của trời a. Phương thị cũng là tiên môn kinh doanh, chọn địa điểm tất cả đều là phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần chỗ, đình đài lầu các cũng có chú trọng, từ Thẩm Phượng Thư chọn chính là cái kia đình nhìn ra ngoài, cũng là một bức phong cảnh ưu mỹ bức họa. Nay cảnh đẹp vậy, Thẩm Phượng Thư trên địa cầu thời điểm cũng không thời gian cẩn thận thưởng thức, bây giờ thuốc màu cũng đầy đủ hết rồi, Thẩm Phượng Thư lập tức mở ra họa sĩ bậc thầy, đem trước mắt phong cảnh giống như chụp hình bình thường bảo tồn ở trong bức họa. Thẩm Phượng Thư ở chỗ này vẽ tranh, tự nhiên có người sẽ chú ý, Hắc Bảo Thư sinh cũng nhìn rồi, chẳng qua là hắn chỉ nhìn mấy lần, liền bắt đầu khẽ lắc đầu. Danh giáo đại nho vẽ tranh, trừ ra đang học giai đoạn còn chú trọng vẽ vật thực bên ngoài, tuyệt đại đa số dưới tình huống đều là chú trọng thoải mái. Thẩm Phượng Thư lại dùng vẽ vật thực lối vẽ tỉ mỉ thủ pháp, chỉ là một tay mới, không đáng giá mỉm cười một cái. Xem náo nhiệt đương nhiên có, chẳng qua nhìn Thẩm Phượng Thư đã tại bên kia đắm chìm vào hội hoa trong, một khoản từ vẽ, cũng cảm thấy không ý nghĩ, dần dần không thế nào chú ý rồi. Bức họa này, từ gần trưa, một mực hoạch định rồi chạm vào tối, Thẩm Phượng Thư mới xem như hoàn toàn vẽ xong. Sử dụng màu sắc nhiều hơn, vẽ trình độ tinh xảo cao hơn, tự mình cảm giác ngay cả họa kỹ đều có rồi tăng lên không nhỏ. Nhìn bút hạ bức kia hoàng hôn sơn cảnh đồ, Thẩm Phượng Thư hết sức hài lòng, lần nữa nhấc bút lên đến, ở trên không bạch chỗ đề rồi một câu thơ, hoàng hôn suối núi đều có nói, gió xuân hoa của bản vô tâm. Dụ tâm họa tác hữu dụng tâm hồi báo, khi cuối cùng một chữ viết xong, hạo nhiên chi khí xen lẫn lấy thiên địa nguyên khí lại lần nữa bao phủ rồi trong đỉnh ba người. Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh đã trải qua một lần, cho nên không hoảng hốt chút nào, một bên tận tình hấp thu luyện hóa, một bên cảnh giác nhìn xung quanh. Thẩm Phượng Thư nhưng đã hoàn toàn đắm chìm trong thiên địa tạm lại trong, tâm thần cũng chìm vào rồi thức hải, cẩn thận quan sát. Không ra Thẩm Phượng Thư đoán, chỉ cần là hắn dùng tâm vẽ họa tác, trong thức hải trên tinh cầu, tự nhiên sẽ ở một nơi đem các loại họa tác cụ hiện ra. Khi tất cả hạo nhiên chi khí cùng thiên địa nguyên khí tất cả đều hấp thu hầu như không còn thời điểm, trên tinh cầu đã lại có rồi một nơi hơi co lại phong cảnh cũ. Lại là một luồng cực nhỏ thần thức đi lộ ra đến, bị đóng chặt nhắm bọc trói buộc lại thêm một người khơi thông chỗ rách. Dĩ nhiên, bên ngoài cơ hồ không chỗ nào không có mặt Tử Tiêu Thần Lôi lại lần nữa cho thần thức ti một bài học, trong thức hải lại nhiều hơn một chỗ có thể đi sâu vào đánh bên trong tinh cầu bộ lối đi. Mỗi một lần bên trong tinh cầu bộ bị thần lôi đánh, cũng có thể mang đến một bộ phận thần thức toái phiến bị Thẩm Phượng Thư nhanh chóng đồng hóa, Thẩm Phượng Thư có thể nắm trong tay thần thức cũng liền càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, mà đây lại sẽ đưa đến lộ ra thần thức ti sẽ bị nhanh chóng bồi bổ, nhanh hơn lộ ra, đánh nội bộ tốc độ cũng sẽ càng phát ra tăng nhanh, tạo thành một cái chính hướng tuần hoàn. Khi hạo nhiên chi khí cùng thiên địa nguyên khí hạ xuống thời điểm, toàn bộ phường thị các tu sĩ cũng kinh động rồi, chẳng qua là tất cả mọi người rõ ràng ngày như vậy đất quà tặng người khác coi như là muốn cọ cũng cọ không tới, cho nên cũng chỉ là tò mò nhìn, cũng không định bày nhiêu cái gì. Hắc Bảo Thư sinh trung niên liền trực tiếp sững sờ rồi, ngay sau đó trong lòng lập tức xông ra rồi một cô vô biên tức giận. Hắn thế nào là có thể? Hắn thế nào liền dám? Quá cuồng bạo rồi, quá càn rỡ rồi. Thẩm Phượng Thư người trẻ tuổi này, biết rõ danh giáo tiền bối không thích hắn tuổi trẻ khí thịnh nổi tiếng, hắn thế nào liền dám tại mới vừa dặn dò hoàn sau khi liền lập tức lần nữa phô trương tại văn trường. Khai ra hạo nhiên chi khí hạ xuống. Trong một cái chớp mắt, coi như là chính mình cảm thấy dưỡng khí thành công, Hắc Bảo Thư sinh cũng đều tức giận rồi. Cái này căn bản là một chút cũng không đem tiền bối coi ra gì, không chút kiêng kỵ khiêu khích a. Cuồng vọng cực kỳ a. Có thể nhẫn lại, không ai có thể nhịn. Lần này, nhất định phải cho hắn một lần suốt đời dạy dỗ khó quên, cho hắn biết biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Thẩm Phượng Thư đắm chìm trong hấp thu thiên địa quà tặng ở bên trong, hoàn toàn không biết Hắc Bảo Thư sinh tâm tư. Dĩ nhiên, coi như là biết rồi cũng sẽ không để ý ngươi nói cái gì chính là cái gì sao? Bao lớn mặt. Công tử vẽ thật tốt, thật giống như Tiểu Thanh rất là thực sự tán dương lấy. Nàng mặc dù cũng không rõ ràng như thế nào phán xét họa tác tốt xấu, chỉ cần vẽ giống như, nàng cảm thấy vẽ tốt. Dù sao công tử nhà mình họa tác đưa tới rồi thiên địa quà tặng, chính mình cũng có phần, đó đương nhiên là vẽ tốt rồi. Tiểu Thanh khen dụng tâm, Tiểu Bạch ngươi cần phải học lấy điểm. Thẩm Phượng Thư biết Tiểu Thanh không phải cái loại đó chơi chữ người, nàng mau như vậy thật sự chính là thật lòng tán dương, cho nên cũng ngược lại khen rồi Tiểu Thanh một câu, để cho Bạch Nương Tử nghe lấy cười khổ một hồi. Công tử, lão gia thái thái cùng tiểu thư đều nói để cho công tử ngươi đi làm chuyện ngươi muốn làm. Bạch Nương Tử tâm nghĩ liền so với Tiểu Thanh nhiều hơn rồi, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu, vừa giúp Thẩm Phượng Thư đem vẽ thu, vừa cho chuyện trời như nhau ngựa khí hỏi, công tử kia ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì đâu? Chuyện ta muốn làm rất nhiều a. Thẩm Phượng Thư nghiêng đầu hướng lấy Bạch Nương Tử cười một tiếng, nhìn khắp nơi một chút không giống nhau phong cảnh, chính là ta một mực chuyện muốn làm a. Bên người còn có thị nữ xinh đẹp đi cùng, vậy thì càng hoàn mỹ rồi. Trên địa cầu nhân sinh cháo gà, cả đời phải làm bao nhiêu sự kiện, có rất nhiều mặc dù Thẩm Phượng Thư không đồng ý, nhưng có một số việc hắn vẫn rất chờ mong. Tỷ như đi xem một chút toàn thế giới phong cảnh đẹp nhất, tỷ như ăn lần khắp thiên hạ tất cả mỹ thực vân vân. Kiếp trước trên địa cầu làm nghiên cứu khoa học làm thí nghiệm, thi hành nhiệm vụ cái gì, một mực không rảnh buông lỏng, bây giờ không cần lại vì tổ quốc dâng hiến, tự nhiên có thể suy nghĩ một ít chính mình chân chính cảm thấy hứng thú đồ vật. Chơi một ít cực hạn vận động, hoặc là đi các nơi đi mạo hiểm, giao mấy cái chi tâm bằng hữu, hoặc là nói một trận oanh oanh liệt liệt yêu. Liều chết ngã nhào ma nữ nương tử, mạo hiểm bị đánh gần chết nguy hiểm đi vung bất kỳ công tử, hay là đi ôm vừa kéo tiểu man eo nhỏ nhắn. Đúng rồi, còn phải nuôi mấy bé đáng yêu sủng vật. Ừ, Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh có tính hay không? Làm cho các nàng hiện rồi nguyên hình cầm ở trong tay bắn rắn. Có rất nhiều ở cái thế giới này khả năng không cách nào làm được, tỉ như nghe một trận hiện trường âm nhạc hội, tham gia cái nhạc dốc lễ, nhìn mấy cái trận bóng hiện trường, tham gia một ít đắt tiền buổi trình diễn thời trang, đi xem một lần nữa duy mật tẩu tú cái gì, hiển nhiên là không có khả năng rồi, ngay cả nhìn một chút các tiểu tỷ tỷ hiện trường biểu diễn cũng không có cơ hội rồi. Nhưng ngược lại, cái thế giới này cũng nhiều rồi rất nhiều trên địa cầu vốn là không cách nào tưởng tượng thú vị đồ vật. Muốn làm cùng có thể làm cũng thật nhiều, nhưng hết thảy tất cả đều phải xây dựng ở thực lực trên cơ sở, không những cái này tiền bối muốn ngươi tu tâm dưỡng tính, người cao nhân kia muốn ngươi giấu tài, ấn người khác yêu cầu kẹp lấy cái đuôi làm người, chính mình trả qua chẳng qua rồi. Thật phải dựa theo bọn họ nói làm rồi, chính mình vẫn là mình sao? Lần nữa nghiệm chứng rồi dụng tâm hội họa chính mình tu vi là có thể tăng trưởng, đây coi như là xác định tìm tới chính mình tăng cao tu vi một con đường, tâm tình thật tốt dưới, Thẩm Phượng Thư buổi tối cố ý cùng Bạch Nương Tử Tiểu Thanh cùng nhau hưởng thụ rồi một bầu Trịnh Khang Bình cất giấu vật quý giá rượu ngon. Mùi vị không ngạc nhiên chút nào khá vô cùng, với lại ẩn chứa linh khí sung đủ, uống một hớp đều cần luyện hóa một hồi lâu, nhưng luyện hóa sau khi toàn thân thoải mái, tương đối thoải mái. Hôm nay tâm tình tốt, cũng không thả hùng hoàng nhìn Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh hiện nguyên hình rồi. Dù sao muốn nhìn thời điểm tùy thời đều có thể nhìn, trước cũng đã xem qua, chẳng nhiều sao tò mò. Nói chuyện, nếm khắp thiên hạ rượu ngon, cũng coi là một cái có thể liệt vào đời người phải làm chuyện hạng mục, cộng thêm. Thế chí nghỉ ngơi một đêm sau khi, Thẩm Phượng Thư ở nơi này trong phường thị cũng không có rồi cái gì lưu lại nữa dục vọng, trực tiếp mang theo hai người thị nữ, nhàn nhã rời đi, lần nữa ngồi lấy bàn cờ lớn, đi người kế tiếp phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần chỗ bay đi. Công tử muốn đi xem không giống nhau phong cảnh, hai người thị nữ đương nhiên là liệu mình tương ngồi rồi. Mỗi ngày thư pháp hội họa vẫn là kiên trì giữ vững, chẳng qua là mấy ngày thời gian, Thẩm Phượng Thư thức hải trên tinh cầu cũng đã có rồi tổng cộng 10 nơi hơi co lại phong cảnh cùng với 10 cái có thể loạn bỏ rơi thần thức đi. Chẳng qua, cùng tinh cầu bề ngoài so sánh, những thứ kia phong cảnh khu vực thật sự là quá nhỏ, tỏ ra hết sức nhỏ nhặt không đáng kể. Không đúng. Bàn cờ chậm rãi bay qua một nơi sơn cốc thời điểm, Thẩm Phượng Thư bỗng nhiên giữa để cho Bạch Nương Tử ngừng lại, chỗ này, chúng ta trước trên đường gặp qua. Gặp qua. Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh sử sốt, khắp nơi quan sát một chút, cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra các nàng lúc nào gặp qua cái sơn cốc này, Tiểu Thanh trực tiếp nghi ngờ hỏi rồi đi ra, công tử, có hay không tính sai rồi? Không sai. Thẩm Phượng Thư khẽ lắc đầu, mảnh này phong cảnh, là địa phương khác nhau phong cảnh tổ hợp mà thành, cho nên chợt nhìn thật giống như chưa từng tới, nhưng cách đi ra ta có thể từ trên đường trải qua địa phương tìm được giống nhau như lúc vị trí. Nhìn như vậy, chúng ta hẳn là chúng chiêu rồi. Chương 125, Tiểu Thiên Điệu bức họa chương 125, Tiểu Thiên Điệu bức họa Hắc Bảo Thư Sinh đứng ở một cái trên đỉnh núi, trong tay liên tục đánh ra liên tiếp pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, cuối cùng một tiếng lệ uống, thu. Phía trước rộng lớn đại địa, hơn ngàn dặm chu vi bỗng nhiên giữa một trận chấn động, một khắc sau, ánh mắt thấy chỗ, toàn bộ đều nhúc nhích cuộn cuộn. Nhưng cái này cuộn cuộn cũng chỉ trong chốc lát, tất cả tầm mắt bên trong phong cảnh, liền toàn bộ biến thành mặt bằng, giống như một bức họa bình thường. Thiên địa vào giờ khắc này tựa như cũng bắt đầu cực nhanh thu nhỏ lại, mấy hơi thở sau khi thì trở thành rồi một tấm huyền phù tại không trung to lớn tranh phong cảnh. Hắc Bảo Thư Sinh đưa tay ra, đánh ra rồi cuối cùng một cái pháp quyết, tấm kia trôi lơ lửng tranh phong cảnh lần nữa thu nhỏ lại, biến thành một bức vài thước trường phổ thông tranh vẽ. Sau đó, tranh vẽ liền trên không trung một quyển, biến thành một cái ba thước nhiều trường bức họa, quyển chụp lại là co rút một cái, bay đến Hắc Bảo Thư Sinh trong tay thời điểm, đã chỉ có một thước dài ngắn, giống nhau một cái hết sức bức tranh bình thường. Người đã không tán thưởng, kia ngay tại tiểu thiên địa này trong bức họa thật tốt tỉnh lại đi. Hắc Bảo Thư Sinh nhìn chằm chằm bức họa trong tay hơi cười lạnh một tiếng, tiện tay đem bức họa nhét vào rồi trong tay áo. Nếu như tiểu thiên địa bức họa không có thu người hoặc là yêu, dĩ nhiên là có thể thả lại không gian pháp vào giữa. Nhưng một khi thu rồi, liền không cách nào lại bỏ vào, nhưng cái này không sao, phổ thông cuốn sách lớn nhỏ, nhét vào trong tay áo không có chút nào sơ hở. Thẩm Phượng Thư cái tên kia đơn giản là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, để cho chính hắn tu thân dưỡng tính suy nghĩ học vấn chính hắn không chọn, vậy không tốt ý nghĩ, cũng chỉ có thể ép buộc ngươi cúi đầu rồi. Tiểu thiên địa bức họa có thể trực tiếp bắt chước ngàn dặm chu vi phong cảnh, cũng đem những thứ kia phong cảnh ngẫu nhiên đánh loạn có bây giờ tiến vào bức họa trong mắt người, căn bản không nhìn ra sơ hở. Với lại tiểu thiên địa trong bức tranh tự thành không gian, thiên địa quy tắc cùng ngoại giới bất đồng, ở bên trong cho dù có thông thiên triệt địa tài văn chương, viết ra văn chương thi từ cũng sẽ không có nửa điểm văn khí sôi trào, lại càng không có hạo nhiên chi khí hạ xuống. Đây đối với tự tin với tài văn chương người mà nói, nhất định chính là đả kích chí mạng. Lại thế nào viết cũng sẽ không có văn khí sôi trào, mà chính mình cũng không biết thân ở khác không gian, kết quả sau cùng chính là người bị nhốt ở bên trong sẽ cảm giác mình viết đồ vật hoàn toàn không có tài văn chương, lòng tin mất hết. Đến khi người ở bên trong chiên ngao không khác mấy, lại len lén đem người thả ra, một cái đại nho hoặc là đại tông sư tự mình mời xin gia nhập một cái thư viện, cho đủ mặt mũi, trên căn bản người này thì sẽ đối với đại tông sư cùng với thư viện cảm đội ơn đức, ơn chi ngộ khó mà vì báo, chỉ có thể đã tuyệt vọng rồi hiệu chung. Có chút bây giờ không có tư chất tu hành, nhưng bởi vì gia nhập rồi thượng Cửu Châu đẳng cấp cao thư viện mà mừng đến chảy nước mắt, nhưng không biết sau này chỉ biết trong thư viện nơi nào đó, viết ra đồ vật sẽ bị che giấu thiên cơ, quay lại do thư viện một ít đệ tử thiên tài tiến hành sửa đổi, có lúc một chữ chi đổi, là có thể đưa tới văn khí ngất trời, hạo nhiên chi khí tu hành dĩ nhiên là quần của tới. Tương tự Thẩm Phượng Thư loại tư chất này, kết cục tốt nhất chính là cả đời ở thư viện quãng đời cuối cùng, dĩ nhiên gia tộc nên hưởng thụ tôn vinh một chút sẽ không rơi xuống. Trong ngoài tiến hành song song, đến lúc đó Thẩm Phượng Thư cũng chỉ có thể trở thành trong thư viện văn chương thi từ kẻ cung cấp những thứ kia điểm chính tài bồi đệ tử hấp thu dinh dưỡng, nhanh chóng tu hành. Dĩ nhiên, đây là một ít danh giáo thư viện cao cấp cơ mật, tuyệt sẽ không truyền ra ngoài, bên ngoài cơ hồ có rất ít người sẽ biết. Hạ Cửu Châu, Lang Viên thư viện, suy. Hắc Bảo thư sinh phát ra một tiếng bất sĩ cười nhạt, gặp loại này tu hành tốt đỉnh lô, lại vẫn muốn trận ngoài cửa, chẳng trách sẽ lăn lộn đến bị diệt môn đâu. Bực này kiến thức, ngươi không diệt môn ai diệt môn? Nên, Thẩm Phượng Thư, đừng trách không cho ngươi cơ hội. Than thở Hoàn Lang Viên thư viện, Hắc Bảo thư sinh lần nữa hướng lấy bức họa nói một câu, tiểu thiên địa bức họa cũng không phải là tuyệt trận, trừ phi ngươi có thể viết ra kinh thiên động địa án hùng văn, văn khí vượt qua rồi tiểu thiên địa bức họa chịu đựng thượng hạn, tự nhiên có thể đi ra. Ngươi không phải được gọi là tài đánh cờ vô song sao? Có thể ngươi tốt nhất cầu nguyện dở cho bị bợm tài đánh cờ không nên đụng phải cái đó cờ ngươi dại, nếu không, danh giáo làm việc cũng không phải là hoàn toàn làm tuyệt, đều sẽ cho người ta ở lại một chút hy vọng sống. Nhưng Hắc Bảo thư sinh không hề cảm thấy Thẩm Phượng thư thật có thể đột phá. Có lẽ viết lên 53 thủ thiếu niên thơ hơn nữa 53 quyển sách lậu thất minh có lẽ mới có khả năng đi. Thế nhưng dạng thi từ áng hùng văn là có thể tiện tay viết ra. Vô luận viết ra bất kỳ đồ vật, cũng không có nửa điểm văn khí phản hồi, tiếp theo quyển sách nếu là còn có thể viết ra, mới là lạ. Hắc Bảo thư sinh thấy qua bao nhiêu được gọi là kiệt ngạo bất tuần ngông cuồng nho sinh bị giam vào rồi tiểu thiên địa bức họa, đi ra sau khi lập tức trở nên dịu ngoan vô cùng. Nếu như Thẩm Phượng thư không là trước kia như vậy ngang ngược càn rỡ, hắn cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn này đi đối phó. Dẫu sao người từ bên trong đi ra ngoài, cũng sẽ không bao giờ có cái loại đó đứng đầu tài văn chương, lấy thực là đáng tiếc. Có thể không thông qua này một lần, đối phương lại thế nào sẽ túi đầu xếp hai đâu. Thật mong đợi Thẩm Phượng thư phát hiện mình bị khốn trụ lúc biểu tình, chính là không biết hắn lúc nào tài năng phát hiện ra. Thẩm Phượng thư đưa mắt nhìn chung quanh, để cho Bạch Nương tử đem bản cờ bay cao hơn quan sát một phen sau khi, liền đã hoàn toàn xác định, ba người bọn hắn trước mắt chứng kiến cảnh sắc hoàn toàn là giả. Nói cách khác, bọn họ đã thất thủ ở một cái trong huyễn trận rồi. Bạch Nương tử cùng Tiểu Thanh khả năng đều cảm thấy cảnh sắc xa lạ, nhưng Thẩm Phượng thư thông qua phục hy có thể nhớ rõ chính mình đi ngang qua cảnh sắc, mỗi một chi tiết nhỏ cũng có thể nhớ rõ ràng. Phía trước ngọn núi nhỏ kia là dùng rồi hơn 60 ngồi trên đường núi nhỏ mỗi một bộ phận hợp lại mà thành, nhìn thật giống như rất tự nhiên, nhưng thật ra thì vẫn là có vậy thì một chút điểm rất nhỏ dấu vết. Bất kể là trên địa cầu hay là trên cái thế giới này, cũng không nên sẽ có hai mảnh giống nhau như lúc lá cây, càng không cần phải nói hai cây giống nhau như lúc đại thụ rồi. Có thể Thẩm Phượng thư liền thấy rồi hai cây, chẳng qua là bảy phương hướng không giống nhau, sẽ cho một loại người ảo giác, đó là hai cây bất đồng cây, nhưng vô luận là trên vỏ cây hoa văn hay là cảnh cây hình dáng cùng với một ít vết sẹo vị trí, cũng giống nhau như lúc. Bởi vì hợp lại phong cảnh đều là từng đạo quá trong vòng trăm dặm phong cảnh, cho nên phong cách cũng hết sức thống nhất, không có chút nào sẽ phát hiện dị thường, này ảo trận hiển nhiên hết sức cao cấp. Bạch Nương tử cùng Tiểu Thanh đối với công tử nhà mình phán đoán mặc dù còn không phải tin tưởng 100%, nhưng cũng không có hoàn toàn không tin, tất cả đều xuất ra phi kiếm, cảnh giác quan sát lấy bốn phía, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Mà ba người cũng bị bao phủ ở một cái trong suốt cái lồng chính giữa, cũng không biết là Bạch Nương tử còn là Tiểu Thanh ai phòng vệ pháp bảo, tóm lại hay là Như Lâm đại địch. Không cần phải gấp gáp. Thẩm Phượng thương ngược lại là so với hai nàng trầm trụ khí, như vậy thời gian dài rồi còn không có phát động công kích, tạm thời hẳn sẽ không lập tức phát tác, chúng ta trước nhìn khắp nơi một chút lại nói. Nếu phát hiện ra dị thường, phi hành cũng sẽ không là ban đầu chậm như vậy quá chậm ngắm cảnh mô thức, bàn cờ tốc độ thúc dục đến rồi trình độ cao nhất, một đường bay về phía trước. Rất nhanh, Bạch Nương tử cùng Tiểu Thanh cũng từ từ phát hiện ra đầu mối, đối với Thẩm Phượng thư phán đoán cũng rất tin không nghi. Một phi được rồi mấy trăm dặm, chỗ đi qua lại không có một con người thành trấn thôn trang, điều này hiển nhiên là không bình thường. Đây chính là Hạ Cửu Châu sở tại, người bình thường cơ hồ trải rộng thiên hạ, 10 dặm 8 dặm khả năng không có tung tích con người, nhưng là bực này thành sơn lục thủy sở tại, mấy trăm dặm không người ở, tuyệt đối không thể có thể. Dừng lại đi. Bay ra ngoài có chừng ngàn dặm có thừa, nhưng vẫn là không thấy được một tia khói bếp, Thẩm Phượng thư quả quyết kêu ngừng. Phong cảnh dọc đường còn đang biến hóa, nhưng vẫn như cũ không thoát khỏi các loại cao minh tổ hợp, nói cách khác, bất kể Thẩm Phượng thư bọn họ thế nào bay, đối phương cái ảo trận này luôn có thể bắt chước ra đầy đủ cảnh sắc tới để cho bọn họ nhìn, cho nên, cụ thể bay rồi bao xa, căn bản không chính xác. chúng ta ở chỗ này an cái nhà. Thẩm Phượng Thư chẳng qua là trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Nếu thế nào ngay cả bay ra ngoài cũng không thể, vậy thì không bay, an định lại, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Tại loại này trong ảo cảnh, sợ nhất mất đi rồi lý trí, một khi không rồi tỉnh táo, ven theo một cái phương hướng liều mạng bay, phòng trường mệnh chết đều không biết bay đi ra ngoài, đông tiêu hao khí lực. Một tòa đình viện lập tức phóng đại, đứng sừng sững ở một nơi hồ nhỏ bên cạnh. Trung quanh cỏ xanh như tấm đệm, sóng gợn lan can, sắc màu rực rỡ, phong cảnh như tranh vẽ, lạc anh rực rỡ, đẹp không thể tả, dù là biết rõ là giả, cũng có thể nhìn như mê như say. Bạch Nương Tử tố thủ pha trà, tiểu thanh hồng tụ thiêm hương, Thẩm Phượng Thư ngay tại ngoài trang viện bờ hồ trong đỉnh, thích ý vẽ rồi một bức họa. Vẽ xong sau khi, thuận tay lại là một câu đề thơ, phong dương trà điếu thuốc di động dưỡng trúc, nước chảy cánh hoa rơi xanh chỉ. Chẳng qua, lần này, dù là Thẩm Phượng Thư tự giác họa kỹ lại có tinh tiến, với lại lựa chọn thơ cũng đầy đủ nêu ý chính, có thể thiên địa phản hồi cũng chỉ có thiên địa nguyên khí, mà không có hạo nhiên chi khí. Thiên địa nguyên khí dị động, liên tục không ngừng gọn vào tiểu thiên địa trong bức họa, Hắc Bảo Thư sinh dĩ nhiên là nhận ra được rồi. Tay cầm bức họa, hắn ngay lập tức sẽ chứng kiến rồi Thẩm Phượng Thư bức họa kia cùng câu kia thơ. Xem ra còn chưa phát hiện dị thường. Hắc Bảo Thư sinh rất đắc ý, nếu là phát hiện ra dị thường, nơi nào còn có nhàn hạ thoải mái tiếp tục vẽ tranh đâu. Thơ viết không sai, có thể bổ toàn lời nói hẳn là một bài thượng cấp làm. Chẳng qua, như bây giờ thì tốt nhất, có thiên địa nguyên khí, nói rõ ràng vẽ coi như có thể, cũng không có hạo nhiên chi khí, tiểu tử này tự nhiên sẽ nghi ngờ bản thân thơ có hay không còn có cái gì thiếu sót, cũng sẽ không nghi ngờ đến mảnh thiên địa này có vấn đề. Nghĩ đến Thẩm Phượng Thư trước ở trước mặt hắn phách lối bộ dạng, Hắc Bảo Thư sinh một trận đi ý, Thẩm Phượng Thư thua càng ác, hắn liền càng vui vẻ. Thẩm Phượng Thư bình tĩnh tiếp nhận rồi thiên địa nguyên khí quà tặng, trong óc vẫn như cũ nhiều hơn một mảnh nhỏ phong cảnh, này nói rõ ràng, cho dù là giả tưởng cảnh tượng, cũng giống vậy hữu hiệu. Không có nhận ra được hạo nhiên chi khí, đã để cho hắn nhiều hơn một điểm nghi ngờ. Phải biết, hắn viết ra mỗi một câu thơ, cũng là trên địa cầu trí khôn truyền thừa, không có văn khí. Thế nào khả năng? Ba người này ngừng lại, chính là ba ngày ba đêm. Ba ngày này chính giữa, tựa hồ Thẩm Phượng Thư đã ở nơi này nghiệm, liền ở trang viên này chính giữa thích trí vô cùng câu cá ngắm hoa cử bút múa bút, quá kinh khủng. Có một số việc chính là như vậy, ngươi hao hết trăm ngàn cay đắng, nhưng tốn công vô ích, nhưng ngươi không đi khổ khổ truy tìm, có chút đồ vật liền tự đưa tới cửa. Ngày thứ tư buổi trưa, ngoài trang viện cũng không biết từ đâu tới đây rồi một người trung niên thư sinh áo trắng, hình như là đi ngang qua bình thường, trực tiếp ngồi ở rồi bờ hồ trong đình nghỉ chân, nhìn ra xa lấy mặt hồ bình tĩnh, tựa như đang đợi lấy có người đi lên chuyện trò. Thẩm Phượng Thư nghe được tiểu thanh báo tin, trên mặt nhất thời giữa lộ ra rồi mỉm cười. Hắn đánh cuộc thắng rồi. Nay khởi không phải là trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm, bỗng nhiên quay đầu, người nọ nhưng ở đèn đuốc lan sang chỗ. Chương 126, muốn đi ra ngoài sao? Chương 126, muốn đi ra ngoài sao? Tuy rằng chờ đến rồi người, nhưng Thẩm Phượng Thư có thể không có lập tức cấp hống hống xông ra liền thấy người, mà là bày đủ rồi quý công tử cái giá, ở Bạch Nương Tử cùng tiểu thanh chu đáo phục vụ xuống, quá rồi thật lâu mới đi tới bờ hồ. Áo dài trắng thư sinh nhìn rất bình tĩnh, không buồn không vui bộ dạng, không có cái gì đặc biệt yêu căng, cũng không có gì chiêu hiền đại sĩ, chẳng qua là vậy thì bình tĩnh nhìn lấy Thẩm Phượng Thư, tựa như cùng nhìn một thân cây một hòn đá bình thường. Mảnh này phong cảnh mặc dù không tệ, nhưng còn chưa đủ đạt tới đỉnh cao. Thẩm Phượng Thư ngồi ở bên hồ, nhìn hiện lên lấy vi ba mặt hồ, thưởng thụ Bạch Nương Tử đã đạt đến với hóa cảnh pha trà kỹ thuật, trước than thở một câu, sau đó mới chuyển hướng rồi áo dài trắng thư sinh, lên tiếng mời, tiền bối có thể hay không phần thưởng mấy phần tình mọn, cùng nhau phẩm trà. Áo dài trắng thư sinh ngược lại là không có chút nào khách khí, Thẩm Phượng Thư một mời hắn liền đi tới, đại bệ vệ ngồi ở rồi bàn trà đối diện, nhìn Bạch Nương Tử thành thạo động tác, không nhịn được mở miệng nói, ngươi trà này nói ngược lại là mới lạ, không có chuyện làm suy nghĩ đồ chơi nhỏ, không đáng nhắc tới. Thẩm Phượng Thư bưng lên một ly trà, hướng lấy áo dài trắng thư sinh mời, tiền bối mời. Lần này lá trà hơi thả nhiều một chút, Thẩm Phượng Thư một ngụm trà đi xuống, toàn thân linh khí ồ ồ đung đưa, một hồi lâu mới hoàn toàn luyện hóa. Chẳng qua tại loại này mát mẽ bờ hồ uống một hớp lớn tràn đầy linh khí linh trà, đích xác là hết sức thoải mái. Áo dài trắng thư sinh nhưng là không có bất kỳ cảm giác gì, điểm này linh khí với hắn mà nói thật là không đáng nhắc tới. Một mực đến khi Thẩm Phượng Thư hoàn toàn luyện hóa kia một luồng linh khí, áo dài trắng thư sinh mới mở miệng hỏi, như thế nào phong cảnh mới có thể đạt tới đỉnh cao? Gom góp phong cảnh dễ nhìn đi nữa, cũng có vẻ hơi giả. Thẩm Phượng Thư cũng không có cất giấu gì lấy, trực tiếp mở miệng nói, nếu đều là giả, vì cái gì không nghĩ giống như càng mỹ lệ một ít, mà không phải là dùng một ít quen thuộc đồ vật gom góp đâu? Như vậy tội gì tới chăng? Thì như mặt hồ này. Thẩm Phượng Thư chỉ lấy trước mặt nước hồ, sóng gợn lăn tăn đích xác là đẹp mắt, nhưng chung quanh như vậy phong cảnh cũng quá nhiều, vì cái gì không tới một cái mặt hồ như gương đâu? Không nhúc nhích mặt hồ, giống như gương bình thường, nước hồ trong suốt rốt cuộc sạch sẽ như mới, dù sao cũng hơn nhiều như vậy một phen gợi cảm chứ. Nào có như vậy hồ? Áo dài trắng thư sinh không nhịn được cho mày. Ta đã thấy. Thẩm Phượng Thư không chút do dự mở miệng trả lời, còn không ngừng một nơi. Trên địa cầu anh hùng trong cựu trại Câu Trúc Hải, cùng với thanh tàng trên cao nguyên Thánh Hồ, cũng không là cảnh tượng như vậy sao? Ta đã thấy, câu nói đầu tiên đem đối phương yên lặng khinh bị rồi một chút. Áo dài trắng thư sinh khẽ run, suy nghĩ một chút, phất ống tay áo một cái, mới vừa hơi có chút sóng gợn lăn tăn nước hồ, lập tức biến thành trong suốt rốt cuộc bình tĩnh không lay động mặt nước, ở trên trời màu sắc phản chiếu dưới, đúng như Thẩm Phượng Thư nói, giống như to lớn gương bình thường, quét mắt qua một cái đi, liền có một loại kinh tâm động phách mỹ lệ. Núi cũng thiếu chút nữa chuyện. Thẩm Phượng Thư tiếp tục chỉ điểm, xa xa tới điểm núi cao, cực cao núi, đỉnh núi bao trùm lấy bạch tuyết cái chủng loại kia, đúng rồi, chính là như vậy. Trung quanh tới một mảnh xanh um tươi tốt trúc hải, thanh thúy trong suốt cái chủng loại kia. Mắt thấy Lấy Tuyết Sơn cũng xuất hiện, Thẩm Phượng Thư mừng rỡ, tiếp theo chỉ điểm Giang Sơn, đem chúng ta đỉnh chuyên trở đến trong hồ, trung quanh tất cả đều là nước cái loại đó. Càng xa xăm tới một mảnh xanh um tươi tốt thảo nguyên, các loại màu sắc hoa mảng lớn chỉnh tề nở rộ. Áo dài trắng thư sinh cũng không làm lịch, hoàn toàn dựa theo Thẩm Phượng Thư yêu cầu, đem chúng quanh trang điểm đổi mới hoàn toàn. Tiểu Thanh, chuẩn bị vẽ án kiện, ta muốn vẽ tranh. Nhìn như tranh vẽ vậy phong cảnh cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt, Thẩm Phượng Thư vẽ hưng thịnh đại phát, uống một hơi hết sạch trong tay linh trà, quát to một tiếng. Thiên địa cũng có thể tùy tâm sử dụng, Thẩm Phượng Thư tâm tình thật tốt dưới, múa bút tốc độ cũng nhanh rất nhiều, chẳng qua là ngắn ngủi một giờ không tới thời gian, thì hoàn thành rồi một bức tinh mỹ phong cảnh lối vẽ tỉ mỉ vẽ. Thế nào không biết lưu niệm. Nhìn Thẩm Phượng Thư để bút xuống, lặng lặng chờ một lát sau khi thiên địa nguyên khí hướng vào thân thể, áo dài trắng thư sinh không nhịn được tò mò hỏi, thơ sứ vẽ, há chẳng phải là hoàn mỹ hơn? Ngươi cứ nói đi. Thẩm Phượng Thư rất im lặng liếc về rồi áo dài trắng thư sinh liếc mắt, vì cái gì không để thơ người không biết sao? Con hỏi. Ha ha. Áo dài trắng thư sinh hơi cười một tiếng, đi tới thưởng thức rồi một phen Thẩm Phượng Thư họa tác, khẽ gật đầu hỏi, lúc nào phát hiện? Đi vào không bao lâu liền phát hiện rồi Thẩm Phượng Thư cũng không còn giấu giếm, có chút phong cảnh thật sự là quá mức với quen thuộc, lập tức liền nhận ra được, dựa vào toái phiến phong cảnh tới giữ phong cách, cuối cùng không phải thượng thừa chi đạo a. Gặp trí nhớ tốt một chút người, trong nháy mắt liền có thể nhìn thấu. Áo dài trắng thư sinh một trận yên lặng. Người tu hành mặc dù tu hành đến mức nhất định sẽ thay thính con mắt mình tâm mắt sáng phát sáng, trí nhớ cũng không tệ, ai có thể sẽ không có sao trí nhớ một đường tốc độ cao bay qua trên đường tất cả chi tiết đâu. Đầu óc rút rồi. Có công phu này suy nghĩ thêm về đại đạo không tốt sao? Nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn không cách nào phản bác, bởi vì liền có một nhàm chán Thẩm Phượng Thư nhớ kỹ rồi những thứ này. Thật muốn nói người ta không cố gắng tu hành, còn không nói ra được, bởi vì Thẩm Phượng Thư chính là dựa vào hội họa dẫn tới thiên địa nguyên khí, đường hoàng đại đạo, ngươi không thể nói người ta vẽ tranh thời điểm nhớ kỹ rồi phong cảnh chính là đường ngang ngõ tắt. Còn gì nữa không? Yên lặng sau khi, áo dài trắng thư sinh lần nữa mà hỏi. Không phân biệt phong trần sắc, an biết thiên địa tâm. Thẩm Phượng Thư thuận miệng chính là một câu thơ, biến ảo thiên địa, tổng không phải nhiều mấy chỗ cảnh sắc đơn giản như vậy chứ. Ta từng ở Kiền Thành bí cảnh giữa gặp qua một loại khác thiên địa, cùng nơi này còn là có không ít khác nhau. Lớn nhất khác nhau đâu? Áo dài trắng thư sinh lại hỏi một câu. Ta từng đối với một người bạn nói qua, sáng tỏ vân hà khí, chiếu kiến thiên địa tâm. Thẩm Phượng Thư cười một tiếng, chỉ rồi chỉ trung quanh, ngày đêm đều có rồi, nhật nguyệt nhìn cũng bình thường, phong vân sấm sét sương mù đâu. Cũng không thể bầu trời chính là khắp nơi chùi lủi quang đãng chứ. Có đạo lý. Áo dài trắng thư sinh lần nữa trầm mặc một hồi, mới khẽ gật đầu. Theo hắn gật đầu, trên bầu trời đã xuất hiện rồi một chút vân khí, quanh co chập chờn, chiếu rọi trên mặt hồ đẹp không thể tả. Còn chưa đủ a. Thẩm Phượng Thư cười khổ rồi một tiếng, hữu sơn hữu thủy, có cỏ có mộc, có thể các ngươi hay là quên rồi không nên nhất quên đổ bật a. Áo dài trắng thư sinh cũng không hỏi rồi, chỉ dùng ánh mắt nhìn lấy Thẩm Phượng Thư. Mỹ vị nhân gian a. Thẩm Phượng Thư cũng không cần đối phương truy hỏi liền nói thẳng ra, ngay cả vạn vật chi linh cũng không có, sao dám được gọi là thiên địa. Những thứ kia các loại địa hình địa vật tạo thành nguyên nhân, bản khối di động, tạo núi vận động, phong hỏa nước ăn mòn vân vân, có chút đồ vật chỉ dựa vào tưởng tượng, nhất định là thiếu chân thực, dù là có thể đắp 10.000 chủng cảnh đẹp, nhưng không hợp lý, thế nào nhìn đều là giả. Những thứ này cũng không cần nói rồi, chỉ nói không có một người ở, liền đầy đủ rồi. Thu giáo rồi. Áo dài trắng thư sinh trầm mặc một hồi, hướng lấy Thẩm Phượng Thư chắp tay nói cảm ơn, mỹ vị nhân gian, ta không làm được. Từ từ đi. Thẩm Phượng Thư cũng không có bức bách ý nghĩ, ai ban đầu còn không có điểm tì vết nữa nha. Muốn đi ra ngoài sao? Áo dài trắng thư sinh chợt hỏi một câu. Dĩ nhiên muốn. Thẩm Phượng Thư không chút do dự gật đầu. Đầy đủ hiện ra người tài văn chương. Áo dài trắng thư sinh nói thật nhanh, chỉ cần văn khí đầy đủ, thoát khốn dễ như trở bàn tay. Không mắc lửa. Thẩm Phượng Thư trực tiếp lắc đầu. Không biết ra được tới đi. Áo dài trắng thư sinh cười lạnh một tiếng, không che giấu chút nào chính mình kinh bị. Thẩm Phượng Thư lần nữa lắc đầu, lời cũng lười nói rồi. Cùng tiểu gia ta chơi phép khích tướng. Tuổi của ngươi, không biết ra được tới cũng bình thường. Áo dài trắng thư sinh bày ra một bộ dáng rất lý giải biểu tình, không cần tự thi, cẩn thận nghiên cứu tới mấy năm học vấn cũng là được. Khác phí miệng lưỡi rồi. Thẩm Phượng Thư một hớp đều phá tính toán của đối phương, không chỗ tốt sự tình, ta sẽ không làm. Chỗ tốt đơn giản a. Áo dài trắng thư sinh không sợ Thẩm Phượng Thư biết, chỉ sợ hắn không biết, muốn cái gì? Danh giao thánh nhân học vấn, pháp bảo, đan dược, tu hành chỉ điểm, muốn cái gì đều có thể có. Nói vậy thì mơ hồ, đây không phải là gặp nạn dễ thấy hảo rất sao? Thẩm Phượng Thư trực tiếp cười nhạt, một chỉ đối phương eo giữa, cái này đồ chơi nhỏ không tệ, nếu không thì ngươi đưa cái này đưa cho ta. Áo dài trắng thư sinh đai lưng bảo áo, có một nho nhỏ thanh thúy ướt át phỉ thúy con đế, toàn thân cao thấp đều là một cô óng ánh trong suốt xanh biếc, thợ yêu khắc cũng hết sức xuất sắc, rất sống động, mặt trên còn có chút linh khí nhàn nhạt, áo dài trắng thư sinh dùng để áp lấy bảo giác. Đây chính là áo dài trắng thư sinh trên người duy nhất một món phối sức, hết sức nổi bật. Con đế đồ trang sức bình thường có được mùa tượng trưng, cũng có bốn phương thông suốt, đa tử đa phúc, cùng với tài nguyên sung túc tiến vào ngụ ý, có thể một cái danh giáo xuất thân, tựa hồ cùng mảnh thiên địa này còn có chút liên lạc thư sinh, muốn những thứ này ngụ ý làm cái gì? Ngươi ngược lại là nhắm mắt. Áo dài trắng thư sinh cúi đầu nhìn rồi liếc mắt, nhịn không được cười lên, đưa tay đem nho nhỏ phỉ thúy con nít cầm trong tay, cũng được, đây bất quá là lão phu luyện chế tới khu văn trừ tà đồ chơi nhỏ, ngươi thích, liền lấy hắn khi tiền thưởng. Viết ra thơ hay văn, vậy thì thuộc về ngươi. Ngươi nói đó a? Thẩm Phượng Thư lập tức hứng thú, nói đi, viết cái gì? Liền lấy hắn bị đề, như thế nào? Áo dài trắng thư sinh vừa chỉ cái kia nho nhỏ phỉ thúy con đết, cười hướng Thẩm Phượng Thư hỏi.
Được a.
Thẩm Phượng Thư mới sẽ không mất bình tĩnh, liền lấy con đết bị đề. Tiểu Thanh, chuẩn bị xong án thư. Tiểu Thanh bên này trả lời một tiếng, một tấm giấy tử đàn cũng đã xuất hiện ở bên trong đỉnh. Thẩm Phượng Thư trực tiếp xuất ra kiền thành bí cảnh giữa truyền thừa cửa tiểu viện bắt được một bộ kia văn phòng tứ bảo, bày ra rồi đặt ở trên thư án. Chứng kiến bộ này văn phòng tứ bảo, ngay cả áo dài trắng thư sinh cũng không nhịn được đều là một trận để mắt nhìn kỹ. Không nghĩ tới a, tiểu hài tử trên người lại thật sự có tốt đồ vật. Thẩm Phượng Thư tiêu sái đứng dậy, trước thư án ngồi vào chỗ của mình, bút lớn vung lên một cái, một bài bệnh con nết vung lên mà liền. Bút lạc, trong bầu trời màu tím văn khí cuộn cuộn, một cỗ dày đặc hết sức hạo nhiên chi khí từ trên trời hạ xuống, lại không có rơi vào Thẩm Phượng Thư trên người, mà là rơi vào rồi trên thư án cái kia trương thơ bản thảo trong, đồng thời kèm theo còn có một sợi hòa hợp tử khí, trực tiếp rơi vào Thẩm Phượng Thư đỉnh đầu, ung dung chui vào rồi Thẩm Phượng Thư thân thể. Nhân hoàng tử khí. Áo dài trắng thư sinh giật nảy người, đầy mắt không tưởng tượng nổi. Một quyển sách định con nết mà thôi, vì sao lại có nhân hoàng tử khí? Còn nữa, tiểu thiên địa trong bức họa ngăn cách văn khí, này hạo nhiên chi khí nhưng là từ nơi nào tới? Lại vẫn kèm thêm văn khí quần quận, thế nào khả năng? Dịch thơ vịnh hoa vịnh con nết chiếm lấy ao sâu lập địa bàn dưới vòm cây mát giữ tâm an xuân đến ta đây chưa cất tiếng lũ trùng kia ha dám kêu vang. Chương 127, người sau đó cờ. Chương 127, người sau đó cờ. Bất ngờ. Bất ngờ. Thẩm Phượng Thư một trận lúng túng. Chẳng qua, đưa tới cửa chỗ tốt, Thẩm Phượng Thư nhưng là không có chút nào cự tuyệt. Nhân hoàng tử khí trực tiếp hơn phân nửa vọt vào rồi thức hải, khác gần một nửa dùng để bồi bổ thân thể, thoải mái. Trong thức hải những thứ kia nhân hoàng tử khí vừa tiến vào, liền tự phát cùng những thứ kia tử tiêu thần lôi dung hợp lại cùng nhau, có một phần nhỏ thần thức còn dính đến rồi Thẩm Phượng Thư kia mười mấy cây loạn bỏ rơi thần thức đi thượng, đem Thẩm Phượng Thư thần thức cũng nhuộm có chút màu tím nhạt. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là chuyện trong chớp mắt, rất nhanh nhân hoàng tử khí liền nhanh chóng biến mất, bên ngoài cùng tử tiêu thần lôi hoàn toàn dung hợp, bên trong cùng Thẩm Phượng Thư thần thức dung hợp, màu tím cũng biến mất không thấy gì nữa, lại cũng không nhìn ra. Ngược lại là từ kiền thành bí cảnh giữa mang ra ngoài cái kia trường có thể lặp lại viết vô số lần giấy, để cho Thẩm Phượng Thư mở rộng tầm mắt. Vốn là không có khả năng xuất hiện văn khí xuất hiện rồi, vốn nên rơi vào Thẩm Phượng Thư trên người hạo nhiên chi khí, lại rơi vào trên tờ giấy kia, thật là thần kỳ. Đi sâu vào một suy nghĩ, Thẩm Phượng Thư cũng coi là có chút điểm hiểu rõ ra. Một bộ này văn phòng tứ bảo mặc dù không biết tên, nhưng dầu gì cũng là trước khi phi thăng bối lưu lại bảo vệ truyền thừa hàng cao cấp, kiền thành bí cảnh mặc dù chỉ là sơ đẳng bí cảnh, có thể lại thế nào sơ đẳng, cũng so với trước mắt cái này còn chưa đủ hoàn chỉnh không gian tiên địa cao hơn nước cấp. Cấp bậc thấp pháp bảo lại thế nào phong tỏa, cũng chỉ có thể phong tỏa ngăn cản cảnh giới tu vi không đủ Thẩm Phượng Thư tự mình cùng với Bạch Nương Tử Tiểu Thanh, có thể phương tiên địa này còn phong không khóa lại được cao cấp hơn cản pháp bảo cường hãn. Vui mừng ngoài ý muốn, Thẩm Phượng Thư vốn tưởng rằng đây chính là một bộ thần kỳ văn phòng tứ bảo mà thôi, bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không chỉ như thế. Dường như ma nữ nương tử lần đầu tiên nói qua phải dẫn cho mình mấy món danh giáo cao thủ dùng qua pháp bảo, có thể lần trước nàng lại không mang, lần tới gặp mặt nhất định phải hỏi nàng một chút, làm người không thể nói không giữ lời a. Trước kia vẽ tranh luyện chữ cũng bỏ không đắc dụng loại này đẳng cấp cao mặt hàng, lần sau vẽ tranh sẽ dùng. Thơ ta viết ra rồi, cái này đồ vật nên thuộc về ta rồi chứ. Thẩm Phượng Thư hướng lấy áo dài trắng thư sinh đưa tay ra, cao nhân tiền bối, nói chuyện giữ lời chứ. Của ngươi rồi. Áo dài trắng thư sinh ngược lại là không có chơi xấu ý nghĩ, không chút do dự đem cái đó phỉ thúy con đết thả vào rồi Thẩm Phượng Thư trên tay. Chẳng qua là ánh mắt vẫn còn ở án thư trên tờ giấy kia nhìn tới nhìn lui, kinh nghi bất định. Đột nhiên xuất hiện hạo nhiên chính khí cùng với nhân hoàng tử khí, để cho bên ngoài mang theo tiểu thiên địa bức họa hắc bảo thư sinh giật mình, cái gì tình huống? Đuổi bội vươn tay cầm bức họa, tình hình bên trong lập tức có hiện ở trong lòng hắn. Một cái áo dài trắng thư sinh đứng ở trước thư án, trên thư án một trang giấy chính ở liên tục không ngừng hấp thu lấy hạo nhiên chính khí, Thẩm Phượng Thư ở một bên cầm trong tay lấy cái xanh con cóc chính yêu thích không buông tay nhìn. Thấy như vậy một màn, hắc bảo thư sinh yên tâm rồi, đồng thời cũng đúng Thẩm Phượng Thư nhiều hơn rất nhiều đồng tình. Mặc dù hắn rất khó chịu Thẩm Phượng Thư ngang ngược càn rỡ, nhưng là hắn thật ra thì vẫn là hy vọng Thẩm Phượng Thư không muốn gặp tiểu thiên địa trong bức họa cái này cờ si, đó đúng là tài đánh cờ thượng dở cho bị bợm Thẩm Phượng Thư cả đời ác mộng. Đáng tiếc, hắn vận khí không tốt, hay là gặp rồi. Giờ khắc này, Hắc Bảo Thư sinh là chân thành vô cùng ở đồng tình lấy Thẩm Phượng Thư, hai tử đáng thương, tự thu xếp ổn thỏa đi. Mới vừa tình hình này, hiển nhiên là cái đó cờ si tự cấp Thẩm Phượng Thư biểu diễn tiểu thiên địa trong bức họa hết thảy bình thường, dường như cần phải còn biết rồi một bài thơ, nếu không sẽ không có nhân hoàng tử khí hạ xuống. Đáng tiếc, đế vương thơ nội dung hắn không thấy được, hẳn là cờ si áo dài trắng thư sinh không muốn để cho hắn chứng kiến. Cờ si là tiểu thiên địa bức họa chi linh, hắc bảo thư sinh chẳng qua là cầm lấy tiểu thiên địa bức họa mà thôi, cờ si không muốn để cho hắn nhìn, hắn cả đời cũng không thấy được. Cũng không biết cao nhân tiền bối là thế nào luyện chế, tiểu thiên địa bức họa chi linh là một cờ si, lại còn có thể chính mình làm thơ, với lại lại còn là đại khí bàng bạc đế vương thơ, cao nhân tiền bối, quả nhiên là sâu không lường được. Bất kể như thế nào, hạo nhiên chi khí chỉ cần không phải rơi vào Thẩm Phượng Thư trên đầu liền không quan hệ. Tình hình này vừa vặn cùng trước kia thiên địa nguyên khí hạ xuống như nhau, để cho Thẩm Phượng Thư cho là mảnh này không gian quy tắc là bình thường. Không có phát hiện trong bức tranh có cái gì dị thường, Hắc Bảo Thư sinh lần nữa đem tiểu thiên địa bức họa thả lại rồi tay áo. Có thể ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong để cho hai bọn hắn lần kiểm tra trong bức họa phát sinh chuyện gì, nay Thẩm Phượng Thư cũng đích xác đáng giá khoa diệu rồi, chỉ tiếc này dạy thối kiệt ngạo bất tuần, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục tại bên trong chiến ao, sát hắn kiêu ngạo rồi. ngươi vừa có như vậy tài văn chương, mỗi ngày làm một bài thơ, dùng không rồi mấy ngày là có thể đi ra ngoài. Áo dài trắng thư sinh hung hăng nhìn chằm chằm thêm vài lần tấm kia nhìn không tầm thường chút nào giấy trắng, sau đó thu hồi rồi lưu luyến ánh mắt, quay đầu hướng Thẩm Phượng Thư nói, trước nhưng là ta nhiều chuyện rồi. Tiền bối nói đùa rồi. Thẩm Phượng Thư cầm trong tay lấy cái đó phỉ thúy con đế, càng xem càng thích, này thợ điêu khắc quá xuất sắc rồi, rất sống động à, ngay cả trên da chi tiết cũng biểu hiện như vậy giống như thật, lợi hại, tiền bối có thể giơ tay đầu túc chi giữa thay trời đổi đất, đi ra ngoài không đi ra còn không phải ngươi chuyện một câu nói. Ta mặc dù có thể trông coi vùng thế giới này, nhưng là ta nhưng không cách nào khiến người ta ra bảo. Áo dài trắng thư sinh trực tiếp lắc đầu, ta thật ra thì giống như ngươi, đều là bị vây ở phương thiên địa này giữa khách qua đường mà thôi. Ngươi còn có cơ hội đi ra ngoài, ta cũng đã suốt đời vô vọng rồi. Có thể thay trời đổi đất liền đầy đủ rồi ạ. Thẩm Phượng Thư trên mặt lộ ra rồi kinh hỉ, ha ha cười nói, chí hướng của ta chính là đi khắp thiên hạ xem một lượt cảnh đẹp, nếu như không bước chân ra khỏi nhà là có thể mỗi ngày lãnh hội phong cảnh bất đồng, vậy cần gì phải mỗi ngày buôn ba khổ cực. Tiền bối ngươi nói có đúng hay không? Tiền bối cũng không cần lo lắng một người cô đơn, chúng ta chủ tớ ba người cùng ngươi, ở đến thiên hoàng địa lao thì như thế nào? Áo dài trắng thư sinh bỗng nhiên ở giữa rất im lặng, dường như đang viết thơ trước, hắn còn hỏi quá Thẩm Phượng Thư có muốn hay không đi ra ngoài, Thẩm Phượng Thư trả lời như đinh chém sắt muốn đi ra ngoài, kết quả đảo mắt thì trở thành đi cùng chính mình ở đến địa lao thiên hoàng. Có quỷ mới tin. Tiền bối ngươi là từ nơi nào tìm được này kẻ có tài a? Này thợ điêu khắc, chi tiết này, tuyệt rồi. Thẩm Phượng Thư lực chú ý từ đầu đến cuối ở đó một phỉ thúy con đế thượng, cầm lấy nhìn bên trái một chút lại nhìn một chút, khen ngợi không dứt. Đây cũng không phải là phỉ thúy khắc ra tới. Áo dài trắng thư sinh tạm thời vứt bỏ ý niệm khác cười nói, mà là luyện chế. Luyện chế? Tay người này cũng trọng đại a. Thẩm Phượng Thư vẫn như cũ khen ngợi, chất vải tốt, thủ pháp lại càng khéo léo tuyệt vời a. Đây là dùng một con mang theo long trùng bồ tu huyết mạch thúy ngọc con đế thi thể luyện chế, cho nên ngươi xem lấy rất sống động. Áo dài trắng thư sinh kiên nhẫn giải thích, phát hiện thời điểm chính là thi thể, hẳn là độ kiếp thất bại rồi. Không phải phỉ thúy, lại là một con thật con ếch. Mặc dù chỉ là thi thể, nhưng Thẩm Phượng Thư nhưng càng phát ra cảm thấy hứng thú rồi. Độ kiếp thất bại long trùng thúy ngọc con ếch, này lai lịch cũng không nhỏ a. Kiếm rồi kiếm rồi. Một bài đế vương thơ đổi như vậy một món pháp bảo, chỉ là nguyên liệu chỉ đáng giá rồi. Chẳng qua là đơn giản luyện chế rồi một chút. Áo dài trắng thư sinh tiếp tục giải thích, trừ ra đơn giản đổi trùng trừ tà bên ngoài không cái gì công dụng khác. Ngươi mới vừa kêu bài thơ văn ý ngược lại là hết sức thích hợp, có thể cân nhắc dùng văn ý lại tế luyện một lần. Này Thúy Ngọc con đế dùng văn ý tế luyện một lần sẽ như thế nào? Thẩm Phượng Thư là thật không hiểu, quả quyết mở miệng tỉnh giáo, còn nữa, cái gì là văn ý? Trịnh Khang Bình mặc dù là luyện khí đại tông sư, nhưng là hắn cũng không phải là toàn năng, đạo môn biết không ít, nhưng này văn ý tế luyện vừa nghe chính là danh giáo thủ pháp luyện chế, danh giáo thủ pháp độc môn, Trịnh Khang Bình cũng không có cái gì khái niệm. Văn ý là ta danh giáo đặc biệt thủ pháp luyện chế. Áo dài trắng thư sinh vừa mở miệng, Thẩm Phượng Thư liền trong lòng nhất định, quả nhiên luyện chế sau khi có thể đạt tới ngươi câu kia xuân tới ta không mở miệng trước, cái nào trùng dám làm thanh hiệu quả. Áo dài trắng thư sinh tiếp tục kiên nhận hướng lấy Thẩm Phượng Thư giải thích, sau này chỉ cần đeo này Thúy Ngọc con đế, vô luận là cái gì rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng không thể tới gần người. Vậy không được. Thẩm Phượng Thư vừa nghe trực tiếp lắc đầu, ta này hai người thị nữ chính là xà yêu, các nàng nếu là vẫn không thể gần người, đây chẳng phải là phiền toái. Lúc nói chuyện Thẩm Phượng Thư mới phát hiện, Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh tựa hồ đối với cái này Thúy Ngọc con đế tương đối kiên kỵ, cơ hồ là đè nén lấy khó chịu đứng ở hắn phía sau. Sắc mặt trắng bệch không nói một lời, còn không có tế luyện liền như vậy lợi hại, thật phải dựa theo câu kia thơ văn ý tới tế luyện một phen, sợ rằng sẽ tương đối rồi không được. Chính mình tế luyện, muốn cái gì hiệu quả liền cái gì hiệu quả, ngươi còn có thể tiếp tục viết lợi hại hơn thơ, thì văn càng lợi hại, văn khí càng cao, hiệu quả càng tốt. Muốn học thế nào tế luyện sao? Áo dài trắng thư sinh phát hiện ra Thẩm Phượng Thư thần sắc biến hóa, cũng chứng kiến rồi hai người thị nữ kiêng kỵ, trên mặt tiếp tục mang theo cười nói, làm thơ biết văn, văn khí tích lũy đầy đủ, muốn cái gì đều được, văn ý thủ pháp luyện chế cũng giống vậy có thể. Không có hứng thú. Thẩm Phượng Thư đã liên tục nghiệm chứng rồi làm thơ viết văn sẽ không đưa tới văn khí cuồn cuộn, dù là tự mình có cao cấp pháp bảo, có thể không rơi tới trên đầu mình, cuối cùng vẫn là một cái bẫy. Đối phương như vậy trăm phương ngàn kế để cho mình viết văn làm thơ, vậy thì càng thêm không thể tùy tiện vì thế bọn họ mới rồi. Nếu như thế, lão phu cũng phải rời khỏi rồi. Áo dài trắng thư sinh lắc đầu một cái, bình tĩnh cười nói, ngươi nếu muốn nhìn trong lòng phong cảnh, sợ rằng cũng không cách nào như nguyện rồi. Dù sao áo dài trắng thư sinh lời đã có một chút, muốn từ tiểu thiên địa này bước họa đi ra ngoài, phải tích lũy văn khí, không biện pháp khác. Đừng xem bây giờ Thẩm Phượng Thư miệng cố chấp, chờ hắn thật bị quan lâu rồi muốn đi ra ngoài thời điểm, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tiểu thiên địa này bức họa có thể quan quá thành hơn trăm ngàn người thông minh, lại có người nào có thể kiên trì đến rồi cuối cùng? Ngài bận rộn, không cần lý tới ta. Thẩm Phượng Thư tựa hồ không thèm để ý chút nào, nhẹ nhàng nói, chúng ta có một có thể bay bàn cờ pháp bảo, ngồi lấy dạo quanh một lượt là tốt rồi. Bàn cờ? Có thể là ưa thích đánh cờ. Vừa nghe đến bàn cờ hai chữ, áo dài trắng thư sinh ánh mắt một phát sáng, cũng không đoái hoài tới đi rồi, vội vàng mở miệng hỏi. Tạm được. Thẩm Phượng Thư lười biếng nói, trước kia lúc không có chuyện gì làm tiêu khiển đánh mấy bàn, về sau thực sự không tìm được đối thủ, cũng cảm thấy không ý nghĩ rồi. Thả lấy cũng là thả lấy, bàn cờ đủ bình quá lớn, có thể buông xuống mấy người chúng ta, cho nên luyện chế thành rồi phi hành pháp bảo. Đánh cờ mấy cục. Áo dài trắng thư sinh trong nháy mắt hóa thành cờ si, không tìm được đối thủ. Trước mắt không phải liền có một cái sao? Ngươi chơi cờ bây. Thẩm Phượng Thư ngẩng đầu nhìn rồi liếc mắt áo dài trắng thư sinh, sau đó trực tiếp lắc đầu, không được, quá thắng không anh hùng. Tiền bối ngươi mặc dù coi như trẻ tuổi, nhưng tuổi tác khẳng định không nhỏ rồi, thắng rồi không hảo ý nghĩ, cũng thực sự không đành lòng tiền bối bởi vì đánh cờ khó chịu, hạ không rồi cái đó tay. Coi như hết. Cái gì ý nghĩ? Áo dài trắng cờ si trực tiếp sững sờ rồi. Thắng không anh hùng. Không đành lòng. Không hạ thủ được. Nói đây là tiếng người. Chương 128, cờ si chương 128, cờ si hát. Áo dài trắng lao đầu trước lại thế nào khó chịu, cũng chỉ là bình tĩnh hoặc là mỉm cười nhìn Thẩm Phượng Thư nói chuyện, nhưng bây giờ, hắn bị chọc giận rồi, mặt đầy lửa giận không che giấu chút nào, lao phu này mấy ngàn năm nay, còn chưa từng thấy như vậy tiểu tử cuồng vọng, tới. Tiểu tử, bày bàn cờ, cho ngươi kiến thức một chút cái gì kêu đánh cờ. A, cao thủ. Thẩm Phượng Thư trong ánh mắt bắn ra một cố gặp rồi đối thủ lưng vấn, trong nháy mắt sắc bén, tiểu bạch, chuẩn bị bàn cờ, diệt chính là cao thủ. Giờ phút này Thẩm Phượng Thư, khá có một loại đánh đúng là tinh nhuệ cảm giác, cái loại đó tràn đầy tự tin bộ dạng, tràn đầy với nói đồng hồ. Án thư rất sắp biến thành rồi cờ án kiện, Thẩm Phượng Thư cùng áo dài trắng thư sinh phân ngồi hai bên, Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh ở bên kia mỗi người phục vụ. Sở dĩ mỗi người phục vụ là bởi vì áo dài trắng thư sinh cảm thấy Thẩm Phượng Thư chiêu đại trà tương đối kém, linh khí quá ít, tự cầm ra một loại để cho Tiểu Thanh cho đơn độc ngâm. Lão phu danh hiệu đã quên rồi, bây giờ tự hào cờ si. Áo dài trắng thư sinh ở Thẩm Phượng Thư đối diện ngồi vào chỗ của mình, hít thở sâu một hơi, trấn tĩnh tâm nghĩ, nghiêm túc vô cùng hướng Thẩm Phượng Thư nói, thấm nhuần kỳ đạo mấy nghìn năm, hiếm có địch thủ. Tại hạ Thẩm Phượng Thư. Thẩm Phượng Thư cũng đồng dạng nghiêm túc nói lên tên cửa hiệu, 9 tuổi học cờ, 10 tuổi đánh khắp chúng quanh không địch thủ, lúc này giải ngũ, 16 tuổi tái nhập trước, gặp đối thủ vô không nghe tin đã sợ mất mật. Cờ si tiền bối, cá nhân ta đối với dũng khí của ngươi cảm giác sâu sắc khâm phục. Hai người ngồi đối diện lấy, mặt đối mặt nghiêm túc vô cùng tự giới thiệu mình đặt xuống lời gác, tựa như cùng hai cái tuyệt thế kiếm khách đang so kiếm trước lượng kiếm bình thường, lẫn nhau nhìn chằm chằm trong ánh mắt tựa như đều có lửa điện hoa đang lóng lánh va chạm. Đánh cờ mà thôi, cho tới sao? Một già một trẻ nghiêm trang không ai nhường ai biểu tình thật sự là rất có ý nghĩ rồi, Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh trên mặt nghẹn lấy cười, trong lòng đã cười không biết chuyển mấy vòng rồi. Cùng ngươi đánh cờ còn phải dũng khí. Áo dài trắng cờ si bị Thẩm Phượng Thư một câu nói lần nữa chọc giận, trực tiếp ngẩng đầu lên cầm lấy lô mũi nhìn Thẩm Phượng Thư, "Tiểu tử, tự mình nói, để cho mấy tử." "Ừ, ban đầu cũng không biết tiền bối tài đánh cờ." Thẩm Phượng Thư rất nghiêm túc cân nhắc rồi một phen, khẽ gật đầu nói, "Vậy trước tiên cho ngươi ba đứa con đi, nhường ta ba tử." Cờ si cơ hồ muốn chọc giận hướng Châu đấu rồi, "Ngươi nghe không hiểu lời sao? Ta cho ngươi." Cắt. Thẩm Phượng Thư khinh bị giọng mũi phát ra, giống vậy cầm lỗ mũi nhìn cờ si. Một trận miệng lưỡi sắc bén tranh luận, cuối cùng là Thẩm Phượng Thư nhượng bộ, ván đầu tiên cờ, tính ra yêu trẻ, chính mình chịu thiệt một chút, chấp đen đi trước. Kết quả này một lòng nhường cờ si mặc dù cực kỳ bất mãn, nhưng lại cũng không thể tránh được. Chỉ là tranh giành cái này, liền hao phí rồi ba chén trà công phu. Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh xem như chứng kiến rồi hai người tu sĩ tiểu hài tử như nhau tranh luận, trong lòng cười ngay cả mặt mũi đối với Thúy Ngọc con đết phối sức lúc cái loại đó xuất từ bản năng sợ hãi cũng quên mất rồi. Lao đầu, thiết chiêu. Tranh luận ở bên trong, Thẩm Phượng Thư ngay cả tiền bối đều không xưng hô rồi, trực tiếp kêu lao đầu. Dĩ nhiên, cờ si tử vừa mới bắt đầu chính là xưng hô Thẩm Phượng Thư tiểu tử, cũng không ai tính toán cái này. Trên ván cờ, vẫn là lấy cờ kết bạn, ai thắng có ai lý. 3-3-3-3. Rõ ràng lưu loát hạ cờ thanh liên tiếp, chẳng qua không bao lâu, hạ cờ thanh âm liền biến rồi. 3-3-3-3. Lại sau khi, tiết tấu lại bắt đầu biến hóa. 3-3-3-3. Lao đầu, ngươi trước từ từ suy nghĩ lấy, đem đối diện bờ hồ đất bằng phẳng biến thành quái thạch lởm chởm vách núi, ta vẽ bức tranh chờ ngươi. Thẩm Phượng Thư là ở không kịp đợi đối phương suy nghĩ dài rồi, lúc này giữa lãng phí đáng tiếc, hay là dành thời gian vẽ bức tranh đi. Cờ si đã một đầu chui vào rồi ván cờ ở bên trong, căn bản không để ý Thẩm Phượng Thư nói là cái gì, vung tay lên, bờ bên kia thì trở thành rồi một mảnh hiểm trở vách núi, phía trên cây xanh thúy mạn, lửa gạt lạc dao động suyết, kém phất phơ, có một phen đặc biệt hứng thú. Trước cờ si ý vị giật dây Thẩm Phượng Thư làm thơ viết văn, Thẩm Phượng Thư đại khái đã có thể đoán được đối phương đánh cái gì chủ ý rồi. Bên ngoài ra hỏa cho là có thể ngăn cách hạo nhiên chính khí đả kích Thẩm Phượng Thư lòng tin, nhưng không biết Thẩm Phượng Thư pháp bảo vẫn như cũ có thể khai ra hạo nhiên chính khí, dù là không rơi vào trên người mình, cũng vẫn như cũ có thể nói rõ ràng tác phẩm là có tài văn chương, Thẩm Phượng Thư tự nhiên cũng sẽ không bị đả kích đến. Huống chi, chỉ cần Thẩm Phượng Thư viết ra, cũng là trên địa cầu trải qua 5 tháng khảo nghiệm kết tác, Thẩm Phượng Thư lại thế nào sẽ không có lòng tin. Đáng tiếc, cờ si còn chưa đủ thông minh. Hắn chẳng qua là cơ giới dựa theo điều khiển người yêu cầu làm việc, bằng không hắn khi nhìn đến Thẩm Phượng Thư làm thơ sau khi hạo nhiên chính khí từ trên trời hạ xuống thì nên biết không ổn, không nên tiếp tục khuyên Thẩm Phượng Thư viết văn làm thơ. Như vậy có thể thấy, cờ si không có cách nào thả người đi ra ngoài là lời thật, hắn cần phải cũng chỉ là cái này không gian pháp bảo một cái tương tự khí linh, hoặc là chính là khí linh. Chẳng qua là không nghĩ tới, lại còn là cái cờ si, chính giữa Thẩm Phượng Thư mong muốn, chỉ dựa vào hắn si mê đánh cờ một điểm này, là có thể bị Thẩm Phượng Thư ăn đến xích sao. Thẩm Phượng Thư gần đây vẽ trách nhiệm, dẫu sao mỗi hoàn thành một bức dụng tâm vẽ bức họa thì có một cây thần thức ti từ bên trong tinh cầu bộ lộ ra, tu hành cơ hội là nhìn thấy ở tăng trưởng. Không riêng gì thần thức ở tăng trưởng, ngay cả linh khí tu vi cũng theo thần thức tu vi tăng lên mà bay tốc độ tăng trưởng. Tu vi tăng lên mang đến thì còn lại là toàn thân bồi bổ, liên khí kỳ linh khí đối với thân thể cường hóa cải tạo cũng ở đây bất chi bất giác giữa tiến hành lấy. Cái này cũng không cùng với người máy nạ nổ đối với tế bào cường hóa, mà là một loại cấp bậc khác thượng tăng lên. Khi toàn thân da bắp thịt xương cốt nội phủ toàn bộ đều cường hóa hoàn thành sau khi, cũng liền đến rồi liên khí kỳ cực hạn, có thể trùng kích trúc cơ rồi. Mấy ngày nay người máy nạ nổ cũng không có rỗi rảnh, bắt được rồi u xương mù kim sa sau khi, Thẩm Phượng Thư cũng đã cho Phục Hy hạ đạt rồi người máy nạ nổ thăng cấp chỉ thị, toàn thân người máy nạ nổ sớm liền bắt đầu rồi chủ yếu tài liệu thay đổi. Chẳng qua, bởi vì u xương mù kim sa khó khăn chế biến khó khăn tan đặc tính, cho dù người máy nạ nổ có thể lợi dụng tự thân năng lượng cùng tổ hợp công cụ tới tiến hành chế biến thăng cấp, có thể tốc độ cũng là thật chậm, này mấy ngày kế tiếp mới hoàn thành rồi không tới năm. Khá tốt, Thẩm Phượng Thư không được cấp bách, bị vòng ở trong cái không gian này, trừ ra để cho hắn viết văn làm thơ bên ngoài, cũng không có cái gì địch nhân, hoàn toàn có thể nhàn nhã chờ thăng cấp hoàn thành. Như vậy an toàn sở tại cũng không dễ tìm, đây cũng là Thẩm Phượng Thư cũng không gấp gáp đi ra ngoài một cái nguyên nhân khác. Thẩm Phượng Thư nhàn nhã vẽ tranh, mới vẽ rồi một nửa, cờ si cuối cùng cũng đi ra rồi một bước, tự cho là tuyệt diệu, đắc ý hướng lấy Thẩm Phượng Thư kêu to: "Tiểu tử, đến lượt ngươi rồi." Cầm lấy bút đều lười phải buông xuống, Thẩm Phượng Thư chẳng qua là đi trên bàn cờ quét rồi liếc mắt, sau đó liền trực tiếp kêu Bạch Nương tử độc thủ: "Tiểu Bạch, giúp ta tiếp theo tử, tay phải hàng thứ 7 để ngũ hàng đúng, liền nơi đó." Theo Bạch Nương tử đem một quả hắc tử thả vào rồi Thẩm Phượng Thư nói cái vị trí kia, con cờ rơi trên bàn cờ nhẹ nhàng ba một tiếng sau khi, cái thế giới này lần nữa thanh tĩnh rồi. Cờ si tiếp tục rơi vào suy nghĩ dài, Thẩm Phượng Thư xoay người tiếp theo vẽ tranh. Thật ra thì chỉ nhìn song phương hạ cờ tốc độ cùng suy nghĩ dài thời gian, dù là tiểu thanh cái này không hiểu người đánh cờ cũng đã sớm nhìn ra rồi, công tử nhà mình tài đánh cờ tuyệt đối so với cái này áo dài trắng thư sinh cao hơn, với lại cao hơn rất nhiều. Cho tới ở hiểu sơ một ít đánh cờ Bạch Nương tử trong mắt, công tử nhà mình nhất định chính là sâu không lường được. Áo dài trắng thư sinh chính mình vẫn còn không tự biết, từ thế cục trước mắt nhìn, song phương con cờ nhìn lực lượng tương đương, hắn tự cho là cùng Thẩm Phượng Thư liều mạng ngang sức ngang tài, người trong cuộc, nhìn thật không có vậy thì rõ ràng, còn không bằng hai cái người ngoài, không, bên ngoài yêu rõ ràng. Coi như là không thấy cờ người, bây giờ nhìn hai người dáng điệu cũng có thể rõ ràng. Một cái nhíu chặt hai hàng lông mày hết lòng hết sức ở suy nghĩ dài, một cái nhàn nhã thậm chí đang đánh cờ trong quá trình còn vẽ rồi một bức họa, thủ cao thủ thấp, đã không cần nói thêm nữa rồi. Khi Thẩm Phượng Thư nghiêm túc vẽ xong này tấm tầng nhai núi cao chót vót tranh phong cảnh thời điểm, bầu trời quần quần tiên địa nguyên khí đến cuối cùng là cắt đứt rồi suy nghĩ dài giữa cờ si. Đối với linh khí bén nhạy để cho hắn hoàn toàn tỉnh hồn lại, lại mắt nhìn tình hình trước mắt, nhất thời rõ ràng rất nhiều. Ván này ta thua rồi. Cờ si rõ ràng lưu loát nhận thua, đưa tay phật loạn rồi bàn cờ. Chẳng qua, mặc dù ngoài miệng nhận thua rồi, có thể trên mặt hắn đi không có chút nào thua cờ bề ngoài, ngược lại là đầy mắt chứng kiến rồi con mồi qua mang, hô to một tiếng, lại tới. Còn tới. Thẩm Phượng Thư trực tiếp lắc đầu, bỏ qua đi. Ngươi này nước cờ dở cái giỏ, ta thật là không hạ thủ được, đến đây chấm dứt đi. Thẩm Phượng Thư càng cự tuyệt, cờ si càng dây dưa không ngớt. Hắn mặc dù bị người coi là cờ si, cũng là bởi vì yêu cờ như mạng, ở tiểu thiên địa này trong bức họa bình thường căn bản không người nào, thỉnh thoảng có vậy thì mấy cái cũng là một cái mê mệt đang viết văn làm thơ nghiên cứu học vấn ở bên trong, tìm người đối thủ khó khăn cỡ nào. Bây giờ thật vất vả có một tài đánh cờ cao cường đối thủ xuất hiện, cờ si nơi nào còn chú ý thượng những thứ khác, thật không thể Thẩm Phượng Thư cái gì chuyện khác đều không làm, liền theo hắn đánh cờ. Không làm. Vô luận cờ si thế nào dây dưa, Thẩm Phượng Thư đều là cự tuyệt mấy lần sau khi, trực tiếp không để ý tới cờ si rồi, tự mình lấy ra cái đó thúy ngọc con đế, thả ở trên tay cẩn thận thưởng thức lấy nghiên cứu lấy. Nơi này thật ra thì còn có khác tốt đồ vật, ta chỉ điểm ngươi đi cầm. Thấy như vậy một màn, cờ si lập tức ánh mắt một phát sáng, lập tức bắt đầu rủ rỗ. Không có hứng thú. Thẩm Phượng Thư rõ ràng lưu loát cự tuyệt, tham thì thâm, có này một cái chợp mắt duyên đã đủ rồi, khác ta đây cũng chưa chắc sẽ thích. Kia ta dạy cho ngươi văn ý tế luyện thủ pháp. Cờ si tiến tới góc mặt, tiếp tục nhóng nheo đòi hỏi dây dưa. Văn ý thủ pháp tế luyện đặc biệt, này thúy ngọc con nít tiềm lực vô cùng, có thể kinh lịch vô số lần tế luyện, uy lực càng ngày sẽ càng mạnh. Không học. Thẩm Phượng Thư lắc đầu, không núp ních chút nào, ta tu vi không đủ, học rồi cũng không cách nào dùng. Huống chi, bây giờ ta đói rồi. Tiểu Bạch, chuẩn bị ăn, chúng ta ăn cơm. Thét to một tiếng, Thẩm Phượng Thư quay đầu nhìn một chút cờ si, thở dài một tiếng, ai? Tính rồi, Tiểu Bạch, chuẩn bị thêm một người cơm, để cho lão đầu và chúng ta ăn chung. Thẩm Phượng Thư trực tiếp kêu lão đầu, có thể cờ si không chút nào sinh khí ý nghĩ, đánh cờ trước còn nói hắn phải đi rồi. Lúc này Thẩm Phượng Thư đánh hắn cũng sẽ không đi, liên tục phụ hòa nói: an trùng, quên rồi ngươi sẽ đói, cơm nước xong lại đánh cờ." Thẩm Phượng Thư liền trực tiếp là rõ ràng mắt phất đi rồi, chưa thấy qua như vậy mặt dày mày dạn. Chẳng qua hắn cũng cầm cờ si không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục cầm lấy thúy ngọc con đế thưởng thức, không lại để ý mắt thấy Thẩm Phượng Thư sự chú ý lại tập trung ở rồi thúy ngọc con đế thượng, cờ si cắn răng một cái: "Ta giúp ngươi tế luyện thúy ngọc con đế, này cũng có thể rồi chứ?" Chương 129, chơi một đại chương 129, chơi một đại ngươi giúp ta tế luyện. Thẩm Phượng Thư trên dưới đánh giá rồi một phen cờ si, không nhịn được đẩy cõi lòng nghi ngờ hỏi ngược lại, tình trạng của ngươi bây giờ còn có thể tế luyện pháp bảo, không phải là cái gì đỉnh lô tài năng luyện chế? Cờ si bất quá là một cái khí linh mà thôi, bản thân liền là pháp bảo một bộ phận, pháp bảo tế luyện pháp bảo. Thẩm Phượng Thư có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Nếu là cờ si là một cái gì lo cái gì đỉnh loại khí linh, có lẽ còn có vậy thì điểm khả năng, nhưng hắn là một cái không gian khí linh a, cũng có thể tế luyện pháp bảo. Xem thường ai đó. Cờ si nghe lấy Thẩm Phượng Thư một hớp nghi ngờ ngữ khí, thật là giận không chỗ phát tiết, trời đất chính là một cái đại hỏa lò. cái gì đỉnh lô luyện chế có thể so với thiên địa hỏa lò. Vùng thế giới này linh khí nhâm lão phu điều động, văn ý tế luyện một cái nhỏ nhỏ phối sức, dễ như trở bàn tay. Còn có này chuyện tốt. Thẩm Phượng Thư như cũng nghi ngờ, ngươi tế luyện xong rồi, này đồ vật rốt cuộc là ai? Trong miệng đang chất vấn, Thẩm Phượng Thư nhưng trong lòng đã có rồi tính toán. Vùng thế giới này linh khí mặc cho cờ si điều động, này nhưng là một cái trọng yếu đầu mối, phải thật tốt lợi dụng một chút. Tự nhiên vẫn là ngươi. Cờ si vừa nghe Thẩm Phượng Thư ngữ khí đã có chút yếu dần, nhất thời giữa vui vẻ, thiên địa hỏa lò luyện chế, cùng những thiên tài địa bảo kia lại có cái gì khác nhau? Ngươi hồi nào gặp qua thiên tài địa bảo là dành riêng người nào? Ngược lại là có vậy thì điểm đạo lý. Thẩm Phượng Thư sờ một cái chùy lùi quai hàm khẽ gật đầu, có thể tiếp theo vẫn như cũng nghi ngờ, có thể ngươi tế luyện qua rồi, ta chút tu vi này còn có thể dùng. Đẳng cấp pháp bảo quá cao, tu sĩ tu vi quá thấp sẽ có như vậy lúng túng. Thẩm Phượng Thư bây giờ trong kho hàng một đống lớn hàng cao cấp, thế nhưng chút chân chính hàng cao cấp Thẩm Phượng Thư ngay cả chạm thử cũng không được, pháp bảo cao cấp hơn nữa, đối với Thẩm Phượng Thư mà nói cũng là gà sườn. Ngươi căn bản cũng không hiểu văn ý tế luyện là cái gì. Cờ si lạnh rên một tiếng, ngẩng đầu lên kiêu ngạo nói, đạo ma hai môn pháp bảo quá với bá đạo, tu vi thấp dùng không rồi cao cấp pháp bảo, có thể thiên hạ nhất ôn hòa pháp bảo chớ quá với Phật môn cùng ta danh giáo, trong tay ngươi văn phòng tứ bảo chính là chứng cứ rõ ràng. Thẩm Phượng Thư theo bản năng nhìn về phía rồi chính mình dùng giấy và bút mực, khác không dám nói, khoản này cùng này giấy ngay cả phương này ngăn cách hạo nhiên chi khí thiên địa cũng không thể ra sức, tuyệt đối là cực kỳ cao cấp mặt hàng, có thể chính mình dùng hay là muốn gì được ấy. Theo đạo lý này lời mà nói, cờ si nói hẳn sẽ không giả. Mới vừa ngươi đã nói, này Thúy Ngọc con nít tiềm lực vô cùng, có thể kinh lịch vô số lần tế luyện, vậy ngươi có thể tế luyện mấy lần? Thẩm Phượng Thư thái độ càng phát ra giãn ra rồi, bắt đầu cân nhắc trong đó có khả năng. Ngươi muốn tế luyện mấy lần tế luyện mấy lần? Cờ si trên mặt đã nổi bật mang theo rồi đủ cười, thắng ta một ván, không, thắng ta mười cục, ta giúp ngươi tế luyện một lần. Cười như vậy nham hiểm. Thẩm Phượng Thư nghi ngờ mà hỏi, có thể hay không luyện chế mấy lần đồ chơi này liền hư mất rồi? Đó là long trùng. Thi thể cũng là long trùng thi thể. Cờ si mặt đầy thẹn thùng cùng nhập bọn biểu tình. Luyện chế mấy lần là có thể làm hư, mấy trăm mấy ngàn lần đều sẽ không hư, chỉ biết uy lực càng ngày càng lớn. Vậy nếu là số lần nhiều hơn đâu? Thẩm Phượng Thư khiêu khích bình thường đánh vỡ xa hoa hỏi tới cùng, mấy chục ngàn lần vài trăm triệu lần đâu? Như nhau. Cờ si thật có chút khinh bị Thẩm Phượng Thư kiến thức rồi, chẳng qua suy nghĩ một chút này tiểu gia hỏa tu vi cũng liền so với người phàm tốt vậy thì một chút điểm, kiến thức cũng có hạn, bình thường. Hơn nữa nhìn hắn như vậy cảm thấy hứng thú, vậy không vương tốt tốt giải thích một chút. Thúy Ngọc con nít càng tế luyện lại càng mạnh là có thể chịu đựng nhiều lần hơn tế luyện. Cái này thì cùng tu hành là như nhau, tu hành số lần càng nhiều thì sẽ càng mạnh. Hiểu rồi. Thẩm Phượng Thư bừng tỉnh đại ngộ rồi, sờ mó quai hàm liếc lấy cờ si, chợt mà hỏi, mười cục một lần. Lao đầu, có muốn hay không chơi một đại? Chơi lớn. Cờ si chỉ cần Thẩm Phượng Thư có thể cùng hắn đánh cờ, những thứ khác bất kể, chơi càng lớn càng tốt, hắn một cái khí linh sợ cái gì? Sợ chết sao? Nghe vậy nhất thời giữa mi phi sắc vũ, chơi bao lớn? Như vậy, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Thẩm Phượng Thư lập tức hưng phấn lên, luyện chế một lần cần linh khí, chia 10 ngàn phân. Đánh cờ thời điểm ngươi dùng trong đó một phần làm tiền đặt cược, ta thắng đủ 10 ngàn phân, ngươi giúp ta tế luyện một lần. 10 ngàn phân. Cờ si nhìn nữa Thẩm Phượng Thư thời điểm, ánh mắt tựa như cùng nhìn một người ngu, thắng 10 ngàn cục ta giúp ngươi tế luyện một lần. Này cũng gọi chơi lớn. Tốt. Ta không thành vấn đề. Cái này dĩ nhiên không đủ lớn. Thẩm Phượng Thư cười nói, chẳng qua có một điều kiện, ta mỗi thắng liền một ván, ngươi tiền đặt cược phải là trước mặt một ván tiền đặt cược gấp đôi. Ván đầu tiên ta thắng một phần, ván thứ hai chính là hai phần, ván thứ ba chính là tứ phần, cứ thế mà suy ra, có dám hay không? Vậy ngươi nếu như thua nữa nha. Cờ si nhanh chóng hỏi một câu, thắng rồi là trước mặt gấp đôi, thua nữa nha. Thua rồi ta trước thắng đến liền toàn bộ xóa sạch, bắt đầu lại từ đầu, từ một phần bắt đầu. Thẩm Phượng Thư không nhanh không chậm trả lời, nói xong, trả lại cho rồi cờ si một cái khiêu khích ánh mắt, lần nữa hỏi tới, có dám hay không? Đứa nhỏ này chẳng lẽ là kẻ ngu chứ? Cờ si nhìn trước mắt Thẩm Phượng Thư, trên mặt một bộ đồng tình biểu tình, chẳng qua là trong lòng cơ hồ đều đã muốn cười không nhịn được rồi. Vùng trời nhỏ này trong bức tranh thường xuyên sẽ quan một ít người đọc sách, có lúc không chỉ một người, thành thiên thượng vạn thời điểm cũng có quá. Cờ hề ngây dại đùa bỡn đang nghi mắt người không có 10 bạn cũng có 50 ngàn rồi, có thể còn không có một người có thể từ cờ si trên tay chiếm được quá tiện nghi. Bị cờ si dây dưa người trên, nhất định chính là gặp rồi bọn họ đời này ác mộng, vì thế khóc trời đập đất dập đầu cầu xin tha thứ cũng không biết có bao nhiêu rồi. Muốn dùng như vậy vụng về thủ pháp đi mưu hại cờ si, nhất định chính là mộng tưởng hão huyền. Thẩm Phượng Thư tài đánh cờ đúng là lợi hại, một điểm này cờ si đồng ý chẳng qua, không hề ý nghĩa liền lợi hại đến rồi để cho cờ si kiêng kỵ mức. Phải biết, đã bị có thể khiến người ta nguyện ý cùng cờ si đánh cờ, mới bắt đầu cờ si tổng hội cho những người đó một chút điểm ngon ngọt, để cho bọn họ thắng mấy cục, mắc câu sau khi cờ si mới có thể mở hết hỏa lực. Nếu như Thẩm Phượng Thư chỉ dựa vào mới vừa một ván cờ cảm thấy cờ si tài nghệ chỉ thường thôi, cho nên liền muốn chơi lớn, kia chính giữa cờ si mong muốn. Chính mình dây dưa lấy đối thủ đi chơi cùng đối thủ chủ động tới chơi, hiệu quả kia có thể như nhau sao? Kia vui thú có thể như nhau sao? Dù sao thua rồi cũng bất quá chỉ là vậy thì đáng thương một chút điểm linh khí, tính bắn ra. Thẩm Phượng Thư thắng liền thượng 10 cục cũng thắng không đủ một lần tế luyện linh khí, có thể thua một lần thì sẽ toàn bộ đoạn đưa. Chất đống cũng liền như vậy một chút điểm đáng thương linh khí, còn chơi lớn. Thật không biết ai chơi ai. Nghĩ tới đây, cờ si chợt ý thức được mình có chút đắc ý bênh báo rồi, thế nào có thể đủ đồng tình biểu tình đâu. nếu như bị tiểu tử này nhìn thấu rồi há chẳng phải là không ổn. Bị hắn hai cái con rắn nhỏ yêu thị nữ nhìn thấu cũng không tốt ta. Vội vàng đổi rồi một bộ lo lắng biểu tình, bắt đầu cân nhắc, tiền đặt cuộc lớn như vậy, nguy hiểm quá cao, để cho ta thật tốt suy nghĩ một chút. Cờ Si biểu tình biến đổi chi cứng rắn, đừng nói Thẩm Phượng Thư, đừng nói Bạch Nương Tử, ngay cả đại bệ vệ tiểu thanh cũng nhìn ra rồi, chỉ bất quá ba người nhìn hắn biểu tình biến ảo lầm bầm lầu bầu biểu diễn, đều là yên lặng nhìn, ai cũng không có mở miệng. Chẳng qua yên lặng Bạch Nương Tử cùng tiểu thanh đã biết, cái này Cờ Si lao đầu tuyệt đối bị công tử nhà mình tính toán chết rồi. Các nàng nhưng là theo Thẩm Phượng Thư học qua số học, biết cái gì kêu chỉ số cấp tăng trưởng. Lao đầu ngươi từ từ suy nghĩ. Thẩm Phượng Thư cũng không thúc giục, thậm chí cũng không nhìn Cờ Si bên này biểu diễn, chẳng qua là nhìn chằm chằm Bạch Nương Tử bên kia ưu nhã bắt đầu chuẩn bị ăn. Bạch Nương Tử cái loại đó hiền huệ, ngay cả nấu cơm thời điểm nhìn cũng cảnh đẹp ý vui. Cờ Si cũng không thể trong miệng nói lấy suy nghĩ, có thể quay đầu ngay lập tức sẽ đáp ứng, diễn xuất muốn diễn toàn bộ, đeo lấy tay nhìn như lo âu ở bên kia tới tới lui lui đi, một bộ nghiêm túc suy nghĩ bộ dạng. Nhìn rồi Bạch Nương Tử ưu nhã động tác một hồi, Thẩm Phượng Thư thật giống như bỗng nhiên nghĩ đến rồi một cái vấn đề, chợt xoay đầu lại, hướng lấy Cờ Si hỏi, "Lão đầu, muốn là ta thắng rồi nhưng ngươi chơi xấu, ta có thể đem ngươi ra sao?" "Chơi xấu?" Cờ Si một nghe được cái từ này, nhất thời giận tím mặt, lão phu ngang dọc cờ bình mấy nghìn năm, còn chưa từng có chơi xấu qua một lần, tiểu tử an dám như vậy làm nhục lão phu. Nói miệng không bằng chứng. Thẩm Phượng Thư đầy vẻ khinh bỉ nhìn Cờ Si, ta còn nói ta dùng danh giáo lợi hại nhất Xuân Thu bút làm tiền đặt cuộc đâu, đổi ngươi tin không? Ngươi nếu là dám đối với lão phu bằng ngữ, lão phu một hơi thổi chết ngươi. Cờ Si giận dữ nói. Nhìn. Chính ngươi cũng như vậy nói. Thẩm Phượng Thư hai tay một sạc hàng, ngươi nếu là nói rồi vọng ngữ chơi xấu, ta có thể một hơi thổi chết ngươi sao? Đừng nói ta thổi không chết được ngươi, coi như ngươi không chơi xấu, nhưng là từ ba người chúng ta trên người rút ra linh khí tới tế luyện Thúy Ngọc con đết, chúng ta có thể phản kháng sao? Đối với lần này, Cờ Si cũng không thể tránh được, hắn mặc dù là khí linh, trông coi một vùng trời nhỏ, đừng để ý tiểu thiên địa bức họa có phải là thật hay không thiên địa, tóm lại cấp bậc so với Thẩm Phượng Thư ba người không biết cao rồi bao nhiêu, nếu là hắn thua rồi chơi xấu, Thẩm Phượng Thư không có biện pháp nào. Coi như Cờ Si dám mua lấy ngực bảo đảm, không ngăn được Thẩm Phượng Thư không tin a. Không có biện pháp đi. Thẩm Phượng Thư cũng biết là cái kết quả này, cho nên thắng thua cũng không trọng yếu, dù sao chúng ta đã hạ quá một ván, coi như ngươi thắng rồi, đầy đủ rồi chứ. Cơm nước xong chúng ta ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình, cũng đừng nghĩ cái gì ván cờ lớn nhỏ rồi, tắm một cái đi ngủ. Cái gì kêu coi như ta thắng rồi. Cờ Si đối mặt Thẩm Phượng Thư loại này cố làm đại độ thuyết pháp thật là điên cuồng hơn rồi, thắng thì thắng, thua thì thua, kia bản cờ chính là ta thua rồi ngươi thắng rồi. Không nghĩ ván cờ lớn nhỏ. Tuyệt đối không thể có thể. Dưới sự cung nộ, Cờ Si tâm tư cơ hồ so với bình thường mau vô số lần suy nghĩ lấy, đột nhiên ở giữa, hắn nghĩ tới một cái tuyệt diệu phương pháp. Lao tử năm đó chính là nuốt rồi vùng trời nhỏ này cái đó không đầu góc khí linh, này mới khiến tiểu thiên địa bức họa trực tiếp tăng lên một cái phẩm cấp. Cờ Si lúc này đã chú ý không được giấu giếm mình là khí linh chuyện thực rồi, dù sao từ trước trong lúc nói chuyện phiếm cũng có thể đoán được Thẩm Phượng Thư đã tâm lý nắm chắc, dứt khoát cũng không giấu giếm, lao tử lại đem cái đó không đầu góc khí linh phân ra đến, ngươi tới chấp trưởng. Chẳng qua hắn chỉ có thể dựa theo chúng ta quyết định quy củ điều động trong không gian linh khí tới tế luyện Thúy Ngọc con đết, tự thành quy tắc, không chịu ta ngươi khống chế, có dám hay không? Không hấp thu chúng ta linh khí. Thẩm Phượng Thư nhiều hơn một cái bảo hiểm. Ba người các ngươi tiểu bối mới có thể có mấy giọt linh khí. Cờ Si thật là ngay cả khinh bị Thẩm Phượng Thư ba lòng của người ta nghĩ cũng không có, linh khí không đủ liền hút lao phu, tuyệt sẽ không đụng ba người các ngươi chút nào. Vậy thì tốt. Thẩm Phượng Thư cuối cùng cũng gật đầu, như vậy lời mà nói, ta đồng ý. Ngươi suy nghĩ lại một chút có muốn hay không cùng ta chơi vậy thì đại. Còn suy nghĩ cái gì? Cờ Si cuối cùng là giải quyết rồi Thẩm Phượng Thư cái này khó dây dưa tiểu quỷ, rất sợ đêm dài lắm mộng, vung tay lên, liền như vậy định rồi. Chương 130, bình tĩnh sinh sống chương 130, bình tĩnh sinh sống đang lúc mọi người ăn xong Bạch Nương Tử làm cơm tối sau khi, Cờ Si coi như lấy Thẩm Phượng Thư cùng Bạch Nương Tử tiểu thanh, từ trên người phân ra một cái bóng người trong suốt. Đều là tu sĩ, chứng kiến cái gì chuyện ly kỳ cổ quái đại gia cũng sẽ không cảm thấy có nhiều kinh ngạc, chẳng qua cái này bóng người trong suốt hay là để cho tất cả mọi người có chút kinh động đến rồi. Vừa mới tách ra, cái bóng liền bắt đầu không hạn chế trở nên lớn. Không tới phiến khắc thời gian thì trở thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, cơ hồ chiếm cứ rồi tất cả trong tầm mắt không gian. Cờ Si bình thường nhìn chính là một bình thường áo dài trắng thư sinh, một bộ sủng nhục dáng vẻ không sợ hãi, trừ ra đang dây dưa lấy Thẩm Phượng Thư đánh cờ thời điểm có chút mặt dày mày dạn bộ dạng bên ngoài, thời điểm khác biểu hiện hết sức bình thường. Có thể người khổng lồ này để cho Thẩm Phượng Thư cùng Bạch Nương Tử tiểu thanh đều nặng nhận thức mới rồi một chút Cờ Si, lúc này đại gia mới xem như chân chính ý thức được, Cờ Si nói hắn có thể một hơi thổi chết Thẩm Phượng Thư bọn họ, cũng không phải là khoác lác, mà là thật có thể làm được. Chỉ cần không thể trốn khỏi cái này không gian, ở trong cái không gian này, Cờ Si liền là lợi hại nhất chính là cái kia thần. Một viên lấp lánh minh châu ở Cờ Si ngón tay thượng ngưng kết, Cờ Si đưa tay chỉ đưa đến rồi Thẩm Phượng Thư trước mặt, nói xong, thuộc về người giữ. Viên này minh châu là cái đó trong suốt tự nhân trong khống chế trụ cột, chẳng qua, Thẩm Phượng Thư không cách nào nắm trong tay, chẳng qua là giữ. Cờ Si trước mặt Thẩm Phượng Thư, đưa hắn cùng Thẩm Phượng Thư ước định cẩn thận quy tắc hướng lấy minh châu nói một lần. Sau đó, mọi người liền kinh ngạc chứng kiến, cái đó trong suốt cự nhân trực tiếp gật đầu một cái. Sau đó hoàn toàn dung nhập vào rồi bên trong vùng thế giới này, hoàn toàn tan rã không thấy. Cái này thì thành rồi. Thành rồi. Cờ Si trả lời mọi người nghi vấn, bây giờ trừ ra mới vừa quyết định quy tắc, cho dù là phương thiên địa này chủ nhân đều không cách nào sửa đổi. phương thiên địa này chủ nhân, đó chính là cầm cái này không gian pháp bảo cao thủ rồi. Nếu như là như vậy lời mà nói, vậy thì thật rồi không được rồi. Cờ Si đã vì đánh cờ lại có thể làm đến nước này, quả nhiên không hổ Cờ Si tên. Đánh cờ, đánh cờ. Bên này làm xong, Cờ Si lập tức bắt đầu kêu gào lấy muốn đánh cờ. Lão đầu, ta phải ngủ a. Thẩm Phượng Thư cười khổ một hồi, ta không giống như lão đầu ngươi tu vi vậy thì cao, không kiên trì nổi a. Lão đầu ngươi không phải là muốn dùng loại phương pháp này tới thắng ta, thắng không anh hùng chứ? Ách, ta nhổ vào. Lão phu chống với ngươi còn phải thắng không anh hùng. Cờ Si còn tưởng rằng quyết định quy tắc lập tức có thể qua nghiệt rồi, kết quả bị Thẩm Phượng Thư một bảng đón đầu. Thắng không anh hùng. Hắn Cờ Si lúc nào thắng không anh hùng quá. Như vậy, lão đầu. Thẩm Phượng Thư cho hắn ra rồi một ý kiến, chúng ta mỗi ngày chỉ chơi một ván cờ, nhưng lão đầu ngươi cũng phải mỗi ngày đổi một loại cảnh sắc, tổng phải cho ta điểm mới mẹ phong cảnh nhìn một chút. Ta lúc nghỉ ngơi, lão đầu ngươi muốn thật sự là khó chịu, liền phục bàn một chút trước hạ quá cờ, có được hay không? Một tiên tài chơi một ván cờ. Cờ Si hiển nhiên không hài lòng, hắn hận không thể Thẩm Phượng Thư ngay cả lúc ăn cơm cũng cùng mình đánh cờ rồi, một ngày một bàn cờ, thực sự quá ít rồi. Không ít rồi. Thẩm Phượng Thư nhíu mày, ta đáp ứng ngươi, chúng ta trước nửa năm sau cờ, một ngày một mâm, như thế nào? Nửa năm vẫn chưa tới 200 bàn. Chính là 200 bàn cờ, Cờ Si thế nào khả năng đã biển, một năm, mỗi ngày một bàn cờ. Lao đầu, nhìn ngươi người cũng không tệ lắm, đại gia vui lùa một chút coi như rồi, ngươi thật chơi lớn như vậy à? Thẩm Phượng Thư cũng không biết nên thế nào hình dung Cờ Si rồi, là thật yêu cờ như mạng vô cờ không vui đâu. Hay là người không biết không sợ đâu? Ngươi biết 200-300 lần mới là nhiều khủng bố một con số sao? Chớ nói chi là một năm cũng không chỉ 300 trời ạ. Ngươi có phải hay không kinh sợ rồi? Cờ Si đã không muốn cùng Thẩm Phượng Thư giảng cái gì đạo lý rồi, trực tiếp khích tướng. Được. Liền một năm. Bắt đầu từ ngày mai. Thẩm Phượng Thư cũng bất cứ giá nào rồi, ngươi nếu là dám chết, ta liền dám chôn. Dù sao lao đầu này Cờ Si chỉ là một khí linh, chẳng lẽ còn phải làm hắn là một cái được người tôn kính tiền bối không được? Lão đầu lấy được rồi Thẩm Phượng Thư xác thực phúc đáp, cuối cùng cũng hài lòng rồi, bất kể Thẩm Phượng Thư thế nào cùng hai người thị nữ nghỉ ngơi, tự cầm rồi cái bản cờ cùng hai chắp con cờ, trong trang viên tìm một phòng lớn giữa đi phục bàn đi rồi. Sáng sớm Thẩm Phượng Thư thức dậy, ăn điểm tâm thời điểm Cờ Si đã có điểm chờ không nhịn được bộ dạng, nhưng một mực chịu đựng lấy tính tình đến khi Thẩm Phượng Thư điểm tâm ăn xong, mới kéo lấy Thẩm Phượng Thư không kịp chờ đợi đi tới rồi ngoài trang viên mặt. Ngoài trang viện mặt vốn là một cái hồ, giờ phút này đã biến thành một mảnh thảo nguyên. Cờ Si đã đáp ứng Thẩm Phượng Thư, một ngày đổi một loại phong cảnh, hắn đã trước thời hạn sửa đổi rồi hôm nay phong cảnh. Cái này làm cho Thẩm Phượng Thư rất hài lòng. Đây là Thẩm Phượng Thư đáp ứng đánh cờ sau khi bàn cờ thứ nhất, Cờ Si quyết định trước hay là thoáng mở nước, dựa theo quy củ cũ, để cho Thẩm Phượng Thư trước thắng liền hơn 5-6 bàn, đưa tới hứng thú của hắn cùng độ tính, sau đó lại đem hắn hoàn toàn áp chế. Liền như vậy làm rồi. Trước cũng bởi vì ai đen ai bạch tranh chấp quá, lần này song phương không có tranh chấp cái gì trước sau, bắt thăm định, ai cũng vô ích thủ đoạn, toàn bằng vận may. Một bàn cờ từ mở đầu đến giữa bàn, song phương đều xuống tứ bình bát ổn, xác thực mà nói, là Cờ Si hạ tứ bình bát ổn. Thẩm Phượng Thư cờ đường hay là hơi có chút cấp tiến. Dù sao vẫn là trẻ tuổi a. Cờ Si trong lòng vui vẻ cảm khái lấy, thậm chí còn có dỗi danh thưởng thức một chút Thẩm Phượng Thư đang đánh cờ gián đoạn vẽ phong cảnh. Không cách nào lý giải, như vậy trẻ tuổi một cái tiểu gia hỏa, thế nào sẽ đối với vẽ tranh như vậy si mê. Chẳng qua Thẩm Phượng Thư vẽ xong sau khi, Cờ Si cũng biết vì cái gì rồi. Từ trên trời hạ xuống thiên địa nguyên khí rất hiển nhiên đối với Thẩm Phượng Thư tu hành có chỗ tốt cực lớn, đây có thể so với mỗi ngày tần tần khổ khổ đánh ngao trong cơ thể mình về điểm kia linh khí cao hơn hiệu quá nhiều rồi. Hai lần thiên địa nguyên khí lượng có chỗ bất đồng. Hẳn là Thẩm Phượng Thư dụng tâm trình độ cùng với hội họa nghiêm túc trình độ cùng tinh mỹ trình độ bất đồng, này ngược lại là có thể lý giải. Xem ra Thẩm Phượng Thư tiểu tử này hẳn là muốn lấy vẽ nhập đạo rồi, chẳng qua là mỗi vẽ một bức họa thì có thiên địa nguyên khí hạ xuống, cái này có phải hay không cũng quá mức với thường xuyên rồi một chút. Chẳng qua những thứ này cờ về ngây dại không liên quan, Cờ Si thích chính là đánh cờ, vẽ tranh vậy thì chuyện phiền phức hắn căn bản không có hứng thú, quản Thẩm Phượng Thư vẽ tốt xấu không có quan hệ gì với hắn. Ngươi thắng rồi một ván, ngươi ngay cả thắng hai cục, ngươi ngay cả thắng ba cục, ngươi ngay cả tháng 6 cũng rồi. Tiểu tử, lão phu ta có thể phải nghiêm túc rồi. Đến khi ngày thứ 6 hạ xong cờ thời điểm, Cờ Si cuối cùng cũng lộ ra rồi diện mục thật sự, sau này lão phu cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình rồi. Ta nói lao đầu ngươi cũng không nên tài nghệ như vậy thối giữa, nguyên lai là có nương tay a. Thẩm Phượng Thư lần nữa trên dưới đánh giá rồi Cờ Si một phen, không nhịn được lắc đầu, ngươi sẽ hối hận. Ai hối hận còn chưa nói được đâu. Cờ Si lạnh rên một tiếng, đầu nâng lên lão cao, ngày mai để cho ngươi xem một chút lão phu chân chính lợi hại. Phóng ngựa tới đây. Thẩm Phượng Thư không yếu thế chút nào. Nhìn chằm chằm Cờ Si nói, trong mắt của hai người tựa như lại có lửa điện hoa long lánh. Hắc Bảo Thư Sinh gần đây cảm thấy có chút kỳ quái, mỗi ngày tiểu thiên địa bức họa luôn sẽ có một ít thiên địa nguyên khí tiến vào, ban đầu rất là để cho hắn hoài nghi không giải, tâm thần lẻn vào quan sát rồi mấy lần sau khi cũng liền quên được rồi. Thẩm Phượng Thư mỗi ngày đều sẽ cùng Cờ Si đánh cờ, sau đó chính mình vẽ tranh phong cảnh coi như không tệ, ít nhất là vô cùng giống như thật. Chỉ bất quá loại này tả thực thủ pháp ở Hắc Bảo Thư Sinh trong mắt nhưng là không đáng giá, mỉm cười một cái, chỉ có những thứ kia bất nhập lưu họa sĩ mới như vậy vẽ giống như thật đích sắc là có thể dẫn tới thiên địa nguyên khí, nhưng cuối cùng vẫn là rơi dưới ngồi. Bị Cờ Si dây dưa thượng sau khi, chiều nào cờ liền thành rồi tất nhiên, Hắc Bảo Thư Sinh cũng sáng tỏ. dù sao đem người nhốt vào tiểu thiên địa trong bức họa chỉ có một mục đích, chính là để cho người ở bên trong khuất phục, là bị cờ si dây dưa đến muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, hay là bởi vì không biết ra được có văn khí tác phẩm mà tuyệt vọng khuất phục, hiệu quả đều giống nhau, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi kết quả là hành. Cuộc sống nhìn quá rất bình tĩnh, Hắc Bảo thư sinh trước một tháng còn mỗi lần có thiên địa nguyên khí thời điểm cũng muốn nhìn một chút tiểu thiên địa bức họa tình hình bên trong, có thể mỗi lần chứng kiến đều là Thẩm Phượng thư vẽ tranh, cờ mê ngây dại đánh cờ, thật sự là quá mức với quy luật rồi. Mỗi ngày nhìn chằm chằm cũng thực sự không ý nghĩ, kết quả là Hắc Bảo thư sinh đổi thành rồi 3 ngày một lần nhìn, 10 ngày một lần nhìn, về sau lại đổi thành rồi nửa tháng một lần. Đến cuối cùng, trừ phi là thỉnh thoảng có một lần Thẩm Phượng thư không biết thế nào đầu óc rút rồi, lại vẽ ra một bức tuyệt cao tranh phong cảnh, đưa đến thiên địa nguyên khí 10 lần hạ xuống, đưa đến Hắc Bảo thư sinh tạm thời dành thời gian nhìn một chút bên ngoài, những thứ khác thời gian, Hắc Bảo thư sinh chính là cách một tháng mới có thể một lần nhìn, nhìn thời điểm cũng chính là quét liếc mắt liền không tiến hành nữa. Mỗi lần nhìn đều là đánh cờ vẽ tranh, còn có thể có cái gì có thể nhìn. Ngược lại là 7, 8 tháng xuống, Hắc Bảo thư sinh cũng có chút bội phục Thẩm Phượng thư rồi. Người ngoài bị cờ si dây dưa thượng, một người lợi hại nhất cũng chỉ giữ vững rồi nửa năm thời gian, liền không bao giờ lần nữa muốn cùng cờ si đánh cờ, tình nguyện xin tha rời đi tiểu thiên địa bức họa, Thẩm Phượng thư đã liền xuống 7, 8 tháng rồi, lại còn mỗi lần đều cùng cờ si hạ ngang sức ngang tài nồng nhiệt. Chỉ một điểm này, cũng đủ để nói rõ ràng Thẩm Phượng thư là thật yêu đánh cờ. Người bình thường đánh cờ nếu là chưa bao giờ thắng cờ, còn có ai có thể giữ loại này thịnh vượng hứng thú. Phòng trưng trừ ra giống như cờ si như nhau là cờ như mạng bên ngoài, căn bản không có khác giải thích. Cờ vây là một loại hết sức tiêu hao thời gian tiêu hao tinh lực trò chơi, tài đánh cờ không đủ người, thậm chí nhìn sách cờ cũng chưa chắc có thể đoán được thắng thua. Hắc Bảo thư sinh không hề am hiểu cờ vây, cho nên chẳng qua là chứng kiến rồi Thẩm Phượng thư tràn đầy phấn khởi cờ về ngây dại đánh cờ, cũng không nhìn thấy thắng thua. Coi như tình cờ mấy lần thấy là Thẩm Phượng thư thắng rồi, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Cờ si vì cái gì kêu cờ si, còn không phải càng thua càng rơi xuống. Huống chi, đánh cờ loại chuyện này, người có lúc ra tay nhầm ngửa có lúc cất bó sai, hạ nhiều như vậy bản cờ, Thẩm Phượng thư tình cờ thắng thượng một lượng cục, không phải là rất bình thường sao? Mọi thứ đều rất hoàn mỹ, như vậy bình tĩnh cuộc sống một mực kéo dài rồi đến gần một năm. Hắc Bảo thư sinh vận khí tốt, Hạ Cửu Châu du lịch làm việc thời điểm, lại vẫn bất ngờ tìm được rồi một nơi không người phát hiện linh mạch, chính ở chỗ này kết lư tu hành, chờ nho nhỏ bế quan 3 tháng, liền có thể mang theo tiểu thiên địa bức họa trở về thượng Cửu Châu phục mệnh rồi. Lao đầu, ta ngay cả thắng bao nhiêu lần rồi? Tiểu thiên địa trong bức tranh, Thần Phượng thư ung dung kết thúc rồi văn cờ, hướng lấy cờ si lao đầu hỏi. 360 lần rồi. Cờ si trả lời có chút buồn bã, ngươi chớ đáp ý, tiếp theo bản ta nhất định thắng ngươi. Tối hôm nay ta thật tốt phục bản nghiên cứu một chút, ngày mai khẳng định thắng. Được rồi, ngươi từ từ nghiên cứu. Thẩm Phượng thư cười đứng dậy, ta đi rèn luyện thân thể một chút, đừng quên rồi một năm đến kỳ, phải trước làm tròn lời hứa rồi. Liên vậy thì một đống nhỏ linh khí, cho tới sau ngươi. Cờ si hết sức coi thường Thẩm Phượng thư điểm này không phong khoáng, tức giận trả lời một câu, chờ một năm kỳ đến rồi lại nói. Cờ si lúc nói chuyện, hoàn toàn không nhìn thấy Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh trên mặt cái loại đó đậm đặc đến gần như sắp thành rồi thực chất bình thường đồng tình. Chương 131, ngươi số học ai dạy? Chương 131, ngươi số học ai dạy? Nói chuyện lần này cũng là tà môn rồi. Cờ si tự nhận tài đánh cờ vô song, ở tiểu thiên địa này trong bức họa, tài đánh cờ một đạo thượng, trừ hắn ra cố ý nương tay mượn cờ, rất ít lần thua. Mấy ngàn năm qua, chưa bao giờ có người đang hắn nghiêm túc tỉ thí giữa thắng nổi hắn một ván, không biết có bao nhiêu được gọi là kỳ đạo cao nhân bị cờ si xuống đến lòng tin mất hết dập đầu cầu xin tha thứ. Nhưng là từ đụng phải Thẩm Phượng thư tiểu tử này, cờ si liền không thắng nổi một ván. Bắt đầu thật sự là hắn là tự cho là mở nước rồi sáu cục, có thể về sau liên tục hơn 300 bàn cờ. Thật là một ván cũng không có thắng nổi a. Đường đường cờ si, lúc nào chịu qua loại vũ nhục này? Cho tới bây giờ đều là cờ si áp người khác, chưa từng có quá bị áp như vậy ác thời điểm. Thẩm Phượng thư tiểu tử này cũng thật sự là tà môn. Phải nói cờ đường, cũng không phải cái loại đó lo xa nghĩ rộng bí hiểm loại hình, vào tay cảm giác chính là một chữ, rất. Đại khai đại hợp, đại chém đại sát, không vòng vèo tử không xử bán tử, một cây ruột rốt cuộc, nhìn một cái chính là một cái gì cũng không biết người trẻ tuổi. Nhưng chính là loại này ở cờ si trong mắt thật là giống như trẻ con mới học bình thường cờ đường. Hắn đường đường cờ si lại căn bản là không có cách ngăn cản, còn không phải một bản cờ không ngăn được, mà là hơn 300 bản, một lần đều không ngăn cản đến, cái này gọi là cờ si làm sao chịu nổi. Cũng chính là cờ si là cờ như mạng, cho dù là thua cờ cũng sẽ không đả kích hắn đánh cờ hứng thú, càng đánh càng thua, khi bại khi thắng, bất khuất, tới hôm nay vẫn còn ở không tha thứ muốn cùng Thẩm Phượng thư bính sát. Bây giờ cờ si đã không có khác xí phán rồi, liền chỉ lấy có thể thắng được Thẩm Phượng thư một ván, không cần nhiều, chỉ cần một ván đã đủ rồi. Coi như ngay cả như vậy chút ít nhỏ khao khát cũng được một chút cũng vô pháp thực hiện hy vọng xa vời, Thẩm Phượng thư người trẻ tuổi này, tựa như cùng một tòa nguy nga trùng điệp, để ngang cờ si trước mặt, thành rồi hắn vĩnh viễn không có cách leo trèo tuyệt bích. Cho ngươi thắng một ván. Đùa gì thế? Thẩm Phượng thư biết cờ si tâm tư, trong lòng cũng rất đồng tình hắn, nhưng là, này cũng không thể trở thành hắn tự nguyện thua cờ lý do. Thua một ván, trước mặt mọi thứ đều sẽ lao đi, bằng cái gì? Ở chỗ này bình tĩnh sửa hành một năm thời gian, liền đã vì thực hiện tiền đặt cuộc ngày hôm đó, kia cũng chắc là Thẩm Phượng thư thoát khốn cuộc sống. Bất kể phương tiên địa này là người cao thủ kia đại năng luyện chế, nhưng nếu vẫn chưa tới bí cảnh loại trình độ đó, kia liền chỉ là một không hoàn chỉnh không gian. Mà vô luận là hoàn chỉnh không gian còn chưa hoàn chỉnh không gian, kỹ năng dung nạp năng lượng, hoặc có lẽ là dung nạp linh khí đều có hạn. Luyện chế thúy ngọc con nết là cần linh khí, chỉ bất quá cờ si đánh cuộc có chút lớn, 2-360 lần mới, đó là một cái dài đến 108 vị con số, cũng không biết phương tiên địa này tất cả linh khí cũng tính luôn, có đủ hay không luyện chế Thúy Ngọc con đế cái này số lần. Ta thua rồi. Mấy ngày sau khi Thẩm Phượng Thư hoàn thành rồi lại một lần nữa thiên địa nguyên khí nhập thể, trong thức hải lại nhiều hơn một căn loạn bỏ rơi thần thức ti thời điểm, ở một bên suy nghĩ dài rồi đủ nửa giờ cờ si cuối cùng cũng không lại may mắn, thừa nhận rồi chính mình lại một cục thất lợi. Thẩm Phượng Thư đứng dậy, phất tay một cái, tỏ ý Bạch Nương Tử Tiểu Thanh đem vài án kiện bên này gian hàng thu. Không chỉ chính mình đồ vật muốn thu, ngay cả trang viện cũng toàn bộ thu vào, chính mình mang vào đồ vật, không thể lưu lại một điểm. Lao đầu, kỳ hạn một năm đến rồi. Mắt thấy lấy Bạch Nương Tử Tiểu Thanh nghe lời đem tất cả mọi thứ thu rồi, Thẩm Phượng Thư lúc này mới ngồi vào rồi cờ si đối diện, mặt đầy đồng tình nói. Trước mắt bàn cờ này vẫn còn ở, đây là cờ si đồ vật, không phải Thẩm Phượng Thư, không phải vậy Thẩm Phượng Thư cũng giống vậy sẽ thu. Đúng vậy. Cờ si thở dài một tiếng, mặt đầy điều hiệu, không nói ra tâm cho ý lạnh, kỳ hạn một năm đến rồi. Chờ ngươi thực hiện rồi tiền đặt cược, chúng ta có thể làm lại từ đầu. Thẩm Phượng Thư vẫn như cũ mặt đầy đồng tình, nhưng vẫn là cho cờ si một cái chưa tính là hy vọng hy vọng. Thật. Vừa nghe đến Thẩm Phượng Thư lời này, cờ si nhất thời giữa tinh thần, ánh mắt cũng toát ra rồi tinh quang. Không lừa ngươi. Thẩm Phượng Thư trùng trùng gật đầu, nhưng ngươi trước tiên cần phải thực hiện rồi tiền đặt cược. Khống chế Minh Châu mặc dù ở trong tay mình, nhưng Thẩm Phượng Thư lại không thể khởi động, chỉ có thể để cho cờ si lao đầu khởi động. Thúy Ngọc con đết lấy ra. Cờ si hào hứng hướng lấy Thẩm Phượng Thư phân phó nói, hồn nhiên không có phát hiện trước Thẩm Phượng Thư để cho hai người thị nữ đem mọi thứ đều thu vào. Trong mắt hắn, không cái gì đồ vật so với đánh cờ trọng yếu, trời đất bao la, đánh cờ lớn nhất. Thẩm Phượng Thư nghe lời đem Thúy Ngọc con đết đặt ở rồi trên bàn cờ, nho nhỏ Thúy Ngọc con đết toàn thân xanh mơn mởn, nhìn rất là khả quan. Thực hiện tiền đặt cược, bắt đầu luyện chế đi. Cờ si cũng không có nói nhiều cái gì, chẳng qua là hướng lấy bầu trời kêu rồi một tiếng. Theo cờ si lời nói, một cỗ linh khí từ trên trời hạ xuống, rơi vào Thúy Ngọc con đết trên người, không biết nơi nào xuất hiện một luồng quang mũi nhọn trực tiếp chiếu vào rồi Thúy Ngọc con đết thượng, phơi bày ra khắp nơi hóng ánh xanh biếc. Đến khi hào quang lóe lên, Thẩm Phượng Thư cùng hai người thị nữ liền phát hiện, Thúy Ngọc con đết trên người xanh biếc tựa như bộc phát hóng ánh trong suốt rồi một chút, chẳng qua, ánh mắt lại hơi hiện ra nhất điểm hồng sắc. Đây là đem ngươi cái tiêu câu thơ văn ý dung hợp ở trong đó rồi, lần này luyện chế coi như là hoàn thành rồi. Cờ si nhìn Thẩm Phượng Thư mặt đầy kinh ngạc bộ dạng, không nhịn được cười lên tiếng giải thích, ngươi đừng xem thời gian ngắn, danh giáo văn ý thủ pháp luyện chế đi qua thiên địa hỏa lò thi triển, chỉ như vậy một chút công phu, so với ba người các ngươi cộng lại luyện chế nửa năm hiệu quả đều tốt. Mắt thấy lấy lại là linh khí hạ xuống hào quang lóe lên, nói chuyện trong thời gian, Thúy Ngọc con đết đã bị lại luyện chế một lần. Thúy Ngọc con đết trên người phát ra hơi thở để cho Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh đã cảm thấy có chút không phải rất thoải mái rồi, khá tốt đây là công tử nhà mình pháp bảo, còn không cho tới đặc biệt sợ hãi không dám đến gần. Tiểu tử, ta giúp ngươi tính một chút, ngươi thắng 14 bàn cờ, là có thể góp đủ một lần luyện chế, còn có thể nhiều hơn nửa lần, hơn 360 bản, có thể đỉnh 26 lần luyện chế, nhiều hơn tới cũng có thể có vài chục lần, tính được không khác mấy hẳn là 40 lần. Cờ si bởi vì lấy được rồi Thẩm Phượng Thư cam kết, chỉ cần luyện chế xong thành sau khi là có thể tiếp tục đánh cờ, cho nên hứng thú hết sức cao, còn không quên tách lấy ngón tay thay Thẩm Phượng Thư tính toán. Như vậy tính được lời mà nói, đích xác là so với 10 bản một lần phải nhiều vậy thì mấy lần a? Cho ra mấy con số này, cờ si ngẩn ra, lại so với 36 lần nửa còn nhiều hơn mấy lần, chính mình lại không có ý thức đến. Nhìn nữa Thẩm Phượng Thư, nhất thời giữa có chút bội phục, chẳng trách ngươi nói phải dùng loại biện pháp này đâu, đích xác là nhiều rồi mấy lần. Lúc nói chuyện, Cờ Si cũng không có chú ý đến Thẩm Phượng Thư Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh ba người nhìn hắn cái chủng loại kia cổ quái ánh mắt. Thẩm Phượng Thư thật ra thì rất muốn lớn tiếng hỏi một câu, đó là nhiều rồi mấy lần sự tình sao? Ngươi số học là giữ cửa đại gia dạy sao? Đáng tiếc, thế giới này dường như trừ ra Thẩm Phượng Thư, còn không có mấy người đứng đắn thầy giáo số học, muốn đoán trách cũng không tìm tới địa phương. 24 lần mới là hơn 16,000, Cờ Si ngược lại là không coi là sai, nhưng là đây chẳng qua là lúc ban đầu 14 bàn A, này phía sau con số, có thể sử dụng ra pháp coi là. Liên như vậy tách lấy ngón tay tính toán công phu, Thúy Ngọc con đết đã thoáng qua rồi thật nhiều lần, không khác mấy đã đến gần cờ si nói 40 lần rồi. Nhưng luyện chế cũng còn chưa có kết thúc, vẫn còn tiếp tục. Cái này không đúng A. Cờ si coi xong đến, chịu đựng lấy tính tình nhìn Thúy Ngọc con đết lấp lánh rồi vài chục lần, luyện chế lại không dừng, lại chịu đựng lấy tính tình nhìn, chờ tự mình đến quá rồi 40 lần sau khi, luyện chế lại vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, cờ si cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng, số lần đã vượt qua rồi, có hay không tính sai rồi. Ngay cả lấy kêu la mấy tiếng, Thúy Ngọc con đết luyện chế từ đầu đến cuối không có ngừng nghỉ ý nghĩ, cờ si chợt xoay người lại, hướng lấy Thẩm Phượng Thư giận dữ hỏi, tiểu tử, có phải là ngươi hay không dở trò quỷ? Tiểu Thanh, cho lão đầu tính một chút chuyện như thế nào? Thẩm Phượng Thư thật là không nói rồi, liền lão đầu ngươi này số học tài nghệ, vẫn cùng ta đánh cờ. Bên này Tiểu Thanh lập tức trả lời một tiếng đi tới trước, tràn đầy phấn khởi cho cờ si giảng giải. Một trận mây mù dày đặc sau khi, Tiểu Thanh cuối cùng là để cho cờ si rõ ràng rồi một chuyện, đó chính là tổ thứ 24 bản, cũng không đơn giản chính là góp đủ một lần, mà là trước mặt tích lũy đi ra một lần nhiều hơn 16,000 lần. Cờ si lúc này mới giống như một xoa đẳng sinh bị thầy giáo số học níu lấy lỗ thai dạy dỗ một trận sau khi bừng tỉnh đại ngộ đứng lên, hơn 16,000 lần. Vậy chẳng phải là muốn luyện chế hơn 16,000 lần? Phải. Vẫn là không có rõ ràng. Thẩm Phượng Thư ngẩng đầu nhìn trời, đã không muốn cùng cờ si nói chuyện rồi. Hay là Bạch Nương Tử Tiếu lấy tiến lên, đem giảng khó khăn Tiểu Thanh thay thế đến, lần nữa cho cờ si giảng giải. Căn bản không cần giảng vậy thì phức tạp cái gì kêu chỉ số, trực tiếp một đường một bàn cờ ngồi cái hai, một bàn cờ ngồi cái hai đi lên coi là được, dù là phía sau con số tương đối trưởng, coi là tương đối trưởng, nhưng so với tiểu thanh giảng đông một lang đầu chỉ số tây một lang đầu đối số bao nhiêu con số tự cái gì có thể rõ ràng nhiều rồi. Cờ si cũng là rất có kiên nhẫn, bạch nương tử coi là một lần, hắn cũng coi như một lần đi lên ngồi chính là. Nhưng ở Thẩm Phượng thư xem ra, hắn có thể coi là hoàn những thứ này, ít nhất phải muốn một đoạn thời gian. Hắc bảo thư sinh đã bế quan tu hành 10 ngày rồi. Cái này linh mạch không tệ, giấu đầy đủ sâu, núp ở trong sân phúc, nếu không phải Hắc bảo thư sinh theo một con linh xà chui vào, căn bản phát hiện không rồi. Hắn hiện ở một cái người chiếm đoạt này đầu này linh mạch, tu hành thật là quá thoải mái rồi. Chẳng qua hôm nay tu hành thật giống như có điểm không giống nhau, không biết sao, trong ngực tiểu thiên địa bức họa thật giống như mơ hồ phát ra rồi từng trận hấp lực, đem trên người hắn linh khí chậm rãi hút vào rồi trong bức tranh, bị hút đi linh khí Hắc bảo thư sinh không thể không theo linh mạch giữa hấp thu linh khí tới nhanh chóng bổ sung. Rất nhanh Hắc bảo thư sinh liền phát hiện, bởi vì tiểu thiên địa bức họa hấp lực, lại đưa đến chính hắn hấp thu linh mạch linh khí tốc độ đều có chỗ tăng nhanh, cái này làm cho Hắc bảo thư sinh mừng rỡ khôn kể xiết, quả nhiên là chí bảo, còn có bực này công hiệu. Nếu như thân thể của chính mình quen rồi loại này hấp thu linh khí tốc độ, kia chẳng phải ý nghĩa tu vi của mình lại có tinh tiến. Vui vẻ hơn, Hắc bảo thư sinh cũng không khỏi có chút buồn bực, tiểu thiên địa trong bức tranh phát sinh rồi cái gì, lại còn biết rút ra trên người hắn linh khí. Tay cầm bức họa tâm thần chỉ bảo, nhưng phát hiện cũng không có cái gì dị thường. Thẩm Phượng thư cờ si đều ở đây, cờ si đang ngồi ở bên kia cùng Thẩm Phượng thư một cái thị nữ không biết ở lẩm bẩm cái gì, nhìn hết thảy bình thường. Cũng được. Tâm thần thối lui ra tiểu thiên địa bức họa, Hắc bảo thư sinh yên tâm tiếp tục tu hành. Ở tiểu thiên địa bức họa kèm theo xuống, Hắc bảo thư sinh chỉ cảm thấy trong cơ thể linh khí kinh mạch đang chậm rãi biến thành đại giang đại hà, thao thao bất tuyệt, liên tục không ngừng, lao nhanh không ngừng, tựa hồ mắt thấy lấy liền muốn xông ra người kế tiếp cửa ải, bước vào cảnh giới toàn mới bình thường.